Chương 563, Diệp Đồng mượn xem nhân tộc thiên thư chương 563, Diệp Đồng mượn xem nhân tộc thiên thư cô đường, ta không phải thế này người, trong lòng cũng có giai nhân. Diệp Đồng mỉm cười lắc đầu, thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, hắn có thể nhìn ra, nữ tử hoàn toàn chính xác đối với hắn động tình, sớm đi cự tuyệt cho thỏa đáng. Như nước chảy vô tâm, thiên ngai cỏ thơm. Trên đường phố đám người trong nháy mắt nhấc lên ồn ào náo động thanh âm, nữ tử bên đường tỏ tình, tương đương hiếm thấy, mà bị cự tuyệt, liền trước đó chưa từng có qua, tên thanh niên nam tử kia đến tột cùng là người phương nào? Thải tăng nữ trên mặt ngượng ngùng dáng tươi cười dần dần biến mất, thay vào đó là một vòng ngốc trệ, nàng ngơ ngác nhìn trên tay y phục, thật lâu thất thần không nói, cuối cùng quay người rời đi. Cửu Thiên phía trên, Diệp Đồng thân ảnh xuất hiện ở đây, tiếng nói ẩn ẩn chứa vẻ tức giận, "Phục Hy, ngươi đến tột cùng muốn làm gì?" Thân phận của mình cực kỳ mất cảm, bây giờ nhân tộc cao tầng cũng biết hắn tồn tại, như thế nào lại luân lạc tới bị một tên thải tăng nữ chiếu cố mấy năm lâu? "Đây không phải muốn đưa ngươi lưu tại đây cái thời đại a?" Phục Hy nụ cười nhàn nhạt âm theo gió truyền đến, "Chỉ cần ngươi không đi, nhân tộc hết thảy vinh hoa phú quý, ngươi cũng có thể hưởng, không người có thể tại trên đầu ngươi, trên vạn vật người." Tay hắn nắm một quyển tiên thư, đạp gió mà đến, mở mịt tuyệt trần. Diệp Đồng lắc đầu, giống như cười mà không phải cười nói, "Ta xem là nữ hoa tiếp xúc đến nhân tộc nhân quả, ngươi sợ nàng thụ thương, thế là muốn ta lưu lại, để cho ta thay nàng chống đỡ hết thảy nhân quả." Hắn là biết đến, Phục Hy tương đương cưng chiều nữ hoa cô muội muội này, đúng là muội khống. Phục Hy sắc mặt hơi chậm lại, chẳng lẽ mình tính toán tốt như vậy nhìn đấu? Sự thật xác thực như vậy, biết được nữ hoa bị ép trở thành nhân tộc chi mẫu sau, hắn thật gấp, như vậy ngập trời nhân quả, cũng không nhìn một chút Diệp Đồng kết cục gì, nhà mình muội muội trong tương lai chắc chắn sẽ ra chuyện. Cho nên, hắn động tiểu tâm tư, lấy nhi nữ tình trường sự tình, trở thành Diệp Đồng ở thời đại này trói buộc. Làm sao Diệp Đồng gia hỏa này trong lòng đã có người? Phục Hy đột nhiên hơi cau mày, hắn mơ hồ cảm giác được một cố đại nhân quả, tương lai chính mình có thể sẽ bởi vì chuyện này mà bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng hắn chính là cho Diệp Đồng an bài một cọc hoa đào a, thực sự không hiểu đấu. Diệp Đồng cười lạnh cũng nói, tiện nhân này, vô luận là thời đại nào đó, đều là như vậy để cho người ta không nhịn được muốn đánh cho hắn một trận. Võ An Quân tính toán, rất là độc ác, để cho ngươi tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, thuận hắn bố cục tiến lên, thẳng đến bước vào vực sâu, rơi xuống lúc nhìn lên đạo kia nho nhã thân ảnh. Trái lại Phục Hy, hắn sẽ ở tính toán xong ngươi đằng sau, hung hăng nhục nhã mỉa mai ngươi. Đương nhiên, tại cái này toàn viên ác nhân liền thời cổ đại, cách làm này có thể hiểu được, nhưng không có nghĩa là Diệp Đồng có thể tiếp nhận. Lúc này, Phong Vân ngừng, hai người hành vi cùng nói chuyện với nhau không có gây nên bất luận sinh linh gì chú mục, dù là chỉ cần ngẩng đầu nhìn một chút liền có thể phát hiện. Diệp Đồng ánh mắt thâm thúy, đôi mắt bình tĩnh, làm giao dịch, như thế nào? Ngươi nói. Phục Hy trên mặt hiện ra một sợi lạnh nhạt mỉm cười. Diệp Đồng thần sắc chăm chú, lý trực khí chẳng nói, ta có thể nói cho ngươi nữ hoa trong tương lai sẽ như thế nào, ngươi chỉ cần đem Hà Đồ Lạc Thư cho ta là được. Phục Hy mỉm cười cứng ngắc ở trên mặt, nhưng lập tức hóa thành chần chờ, do dự nói, Hà Đồ Lạc Thư vẫn chỉ là trong đầu ta một cái khái niệm, ngươi là thế nào biết được? Nói xong hắn liền thoải mái, kẻ này là người tiên, biết chuyện tương lai, như vậy xem ra, ý nghĩ của mình là chính xác. Diệp Đồng trong lúc nhất thời tắt tiếng, xem ra hao lão tổ tông Long Cửu là không thể được, thế là thăm dò tính dò hỏi, cái kia nhân hoàng kiếm đâu? Còn có nhân hoàng áo? Ý gì? Chính là trấn áp ta nhân tộc khí vận đồ vật. Còn không có sinh ra, ngươi nếu không đợi thêm mấy năm, đợi Hiên Viên trở về, ta để hắn chế tạo mấy món cho ngươi chơi. Thôi, vậy ngươi Phục Hy cầm đâu? Đàn. Ta gần đây vừa lúc có luyện chế đàn dự định, đại khái cần một thời gian, ngươi nếu không chờ một chút. Diệp Đồng trầm mặc đinh thái nhức óc, không nói nữa. Phục Hy nhìn về phía Diệp Đồng, trịnh trọng chắp tay, đa tạ Diệp đạo hữu cáo chi, ta tâm niệm đã tươi sáng, nhân tộc con đường tương lai cũng biết nên như thế nào đi đi. Hắn cảm thấy Diệp Đồng đây là đang nhắc nhở chính mình, cần luyện chế Hà Đồ Lạc Thư, cùng gen đúc chấn áp nhân tộc khí vận đồ vật, bao quát Phục Hy cầm. Chỉ là cái này đàn hắn thật đúng là không biết là thứ lộ gì. Nghe vậy, Diệp Đồng sắc mặt biến đến có chút mất tự nhiên, hắn thật chỉ là muốn hao lông cừu a, mang về ba kiện vật phẩm, tự nhiên phải là thời đại này như bức nhất loại kia. Không ngờ rằng, cũng còn không có sinh ra. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, chưa bảo, gật đầu nói, ta có thể không nói gì. Ta hiểu. Phục Hy trọng trọng gật đầu, hướng Diệp Đồng ném đi một cái mang theo ánh mắt cảm kích, giải rác bài nói, liền đem nhân tộc tương lai con đường nói rõ, quả thật nhân tộc may mắn sự tình. Diệp Đồng ra đầu có chút run lên, chính mình cách làm này tuyệt đối là lại chạm đến cấm kỵ, đem hỗn độn đại đạo là đồ đần đâu, thế nhưng là làm sao hỗn độn đại đạo một chút phản ứng đều không có. Phải biết, đổi lại trước kia, hắn vừa lên suy nghĩ trong nháy mắt đó, hỗn độn đại đạo liền sẽ giáng lâm, sau đó cùng Huyền Băng kiếm nhau nhau một khung. Chẳng lẽ là muốn nghẹn một cái lớn? Phục Hy nếu như có thể, giúp ta sưu tập một chút liên quan tới Hồng Mông Tiên Bảo tin tức, dù gì, tiên khí cũng được. Diệp Đồng cuối cùng vẫn là không có thể đem tiền bối hai chữ gọi ra miệng. Phục Hy nhíu mày, rốt cục nghe được một cái hắn biết đồ vật, tốt, ngươi chờ ta tin tức. Đa tạ. A, việc nhỏ. Phục Hy cười nhạt một tiếng, trong tay quyển kia viết có trời chữ sách, tản ra mông lung tiên quang, tương đương thần thánh. Diệp Đồng nhìn nhiều mấy lần, chậm chạp không có rời đi, ánh mắt một mực đặt ở quyển kia thiên thư bên trên, tựa hồ là chân tướng phơi bày. Diệp đạo hữu, cáo tử. Phục Hy thoải mái cười một tiếng, chuẩn bị rời đi, hắn có loại dự cảm bất tường. Nhưng mà, Diệp Đồng lánh bất đinh đầy lời miệng, đây là thiên thư đi, Phục Hy lão tổ không hổ là ta nhân tộc chi tổ, để cho ta vị này hậu thế nhân tộc kính nể không gì sánh được. Tĩnh. Thiên khung tứ phương trở nên yên tĩnh không gì sánh được. Phục Hy bước chân lúc đầu đã nâng lên, muốn đạp nát không gian rời đi, có thể Diệp Đồng lời vừa nói ra, thật đem hắn giữ lấy, đi cũng không được, không đi sẽ thua lỗ lớn. Có thể, tiểu tử này gọi hắn lao tổ A Phục Hy lao tổ, vãn bối đối với ta nhân tộc thiên thư hướng tới hồi lâu, càng là một tên nho gia học sinh, sư thừa thánh nhân, cầu học như khát, có thể mượn vãn bối quan duyệt mấy ngày. Diệp Đồng mặt lộ nồng đậm tôn sùng, chăm chú chắp tay nói, ngài có thể yên tâm, vãn bối nhất định sẽ trả lại, liền nhìn mấy ngày, thật. Phục Hy miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi cái này vãn bối, có thể có như thế cầu học chi tâm, lão tổ ta rất là vui mừng. Hắn cố nén động thủ đánh tơi bởi Diệp Đồng một trận tâm tư, nhịn đau cắt thịt, tay áo vung lên, thiên thư bay vào Diệp Đồng trong ngực, đã như vậy, mượn ngươi quan duyệt mấy ngày chính là. Thiên thư chuyến đi này, chỉ sợ sẽ là ước vào năm. Phục Hy tiền bối nhất nước, đúng là đại nghĩa cũng. Diệp Đồng nụ cười trên mặt tương đương nồng đậm, thiên thư mới vừa vào nghi ngờ, hắn liền cảm giác được một cỗ cực kỳ rộng rãi khí cơ, phản phất như là hậu thế thiên đạo mở dạng. Chương 564, trăm vạn năm tăng thương, cố nhân đã qua đời. Chương 564, trăm vạn năm tăng thương, cố nhân đã qua đời. Phục Hy bóng lưng rời đi có chút tiêu điều, phản phất như là lưng đeo một loại nào đó nhân đạo khí vận, có trọng yếu vô cùng sự tình cần phải đi làm, hắn luôn luôn bể bộn nhiều việc. Diệp Đồng trên mặt ý cười càng nồng đậm, cuối cùng lắc đầu thoải mái cười một tiếng, tiếp tục tại Tân Hỏa thành bên trong đi dạo đứng lên. Sau một tháng, một tên huyền y thanh niên tại trên đường cái đi tới đột nhiên té xỉu, một đầu ngã vào trong bùn đất, đi ngang qua bách tính tại một chút mờ mịt đằng sau trong nháy mắt kinh hãi, ta mẹ nó, người già bị đụng. Huyền băng kiếm cùng hỗn độn đại đạo lại bắt đầu nói về đạo lý. Đợi Diệp Đồng lần nữa trở về, mở mắt ra, giật mình thế gian biển cả chớp mắt tăng điện, biến hóa ngàn vạn, nhân tộc Tân Hỏa thành quy mô làm lớn ra mấy chục lần. Lần này, đúng là 300 năm đi qua. Chắc không được ngày đó hỗn độn đại đạo không có gì phản ứng, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta đây. Diệp Đồng nhíu chặt lông mày, toàn thân bụi đất từ một phương trong ruộng bò lên đi ra, ngồi ở một bên nói chuyện phiếm mấy tên lao đại gia, lập tức dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, không tốt trả thi. Một hồi, liền có hài đồng trông thấy cái kia mấy tên thể cốt đột nhiên cứng rắn đứng lên, cùng đào mệnh giống như lao đại gia, trong miệng còn tại la hét cái gì, hạn bạc giáng thế. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, thân hình lóe lên, đi vào một gian tử quán, biết được một tin tức, nhân tộc trong khu vực, trăm năm đại hoàng, nhân tộc can thú vô số. Mà hiên viên bọn người, chậm chạp chưa về. Ánh mắt của hắn có chút mê mang, thế gian biến hóa quá nhanh, để hắn khó mà trong lúc nhất thời cấp tốc tiếp nhận sự thật, vẻ mặt hốt hoảng đi tại trên đường cái. Tân Hỏa thành khu phố càng thêm rộng lớn, 10 người đặt song song đều không lộ vẻ chân trúc, hết thể giống như cũng thay đổi, nhưng duy nhất không thay đổi, hay là khi thì có thể trông thấy đáy mắt chết lặng nam nữ, bọn hắn là được giải cứu ra tiên ô. Diệp Đồng thân ảnh cùng vô số người sượt qua người. Mặt trời chiều ngã về tây, ý lạnh dần dần lên, phương xa đột nhiên đi tới một loạt đội ngũ thật dài, bọn hắn đẩy xe gỗ nhỏ, phía trên bày đầy thi thể, thần sắc chết lặng, không vui không buồn đi tới. Trên đường phố nhân tộc sinh linh tất cả đều dậm chân, thật sâu thở dài, vạn tộc cùng thái cổ đế tộc chiến sự kịch liệt, đã đánh hơn 200 năm. Hàng năm nhân tộc Tân Hỏa thành đều sẽ có nam nhi mặc giáp rời đi, hàng năm đều sẽ có thi thể một xe trở về. Thậm chí, có tộc đàn cường đại vô thượng sinh linh tức giận, tại ngoài ước vạn dặm, vận dụng thủ đoạn thông thiên phá hủy nhân tộc địa mạch, từ đó làm cho trăm năm đại hoang. Nhìn xem đốt giấy để tang một đoàn người, Diệp Đồng nhẹ nhàng nhíu mày, tại xe gỗ nhỏ bên trên, đúng là nằm một đạo thân ảnh quen thuộc. Là tên kia cô gái hái dâu con. Diệp Đồng tiến lên mấy bước, tìm được một người, ngữ khí trầm giọng nói, vị đại ca này, vị nữ tử kia. Vâng, nam tử theo Diệp Đồng ánh mắt nhìn lại, trong mắt không có chút gợn sóng nào, không có thương hại. Nhân tộc ở trên chiến trường chết đi sinh linh nhiều lắm, nhiều đến sớm đã chết lặng. Bất quá đối mặt Diệp Đồng nghi hoặc, hắn hay là thấp giọng giải thích vài câu. Diệp Đồng nghe được thất thần, cái kia một tên hái dâu cô đường, tại 50 năm trước tu vi có thành tựu, lựa chọn ra tiền tuyến. Tại một lần cùng đế tộc chủ mạch trong chém giết, bị thái cổ đế tộc tính hải cảnh sinh linh trục chết, trước khi chết, nàng hai mắt có chút mơ hồ, tựa hồ hay là quên không được cái kia kinh diễm nàng cả một cái thở thiếu thời thanh niên. Nói đến nữ tử này ngược lại cũng có chút cố sự, 200 năm trước đi, nàng tại trên đường phố đối với một tên thanh niên biểu thị yêu thương, bất quá bị cự tuyệt. Việc này ở trong thành truyền không thiếu niên. Nam tử chỉ hướng một gian tử quán, thấp giọng nói, trông thấy tòa tiểu lâu kia không có, chính là ở nơi đó. Diệp Đồng quay đầu nhìn lại, đó là hắn lúc đến đường. Trong thành, tiếng người huyên náo, trời chiều, chậm rãi rơi về phía tây, từng đôi nam nữ kết bạn mà đi, hoan thanh tiếu ngữ liên tiếp, đạo kia hơi có vẻ cô tịch bóng lưng rời đi nhân tộc Tân Hỏa thành. Thời gian dần trôi qua, Tân Hỏa thành bên trong truyền đến một thì thú vị nghe đồn. Nói là có người lao tới núi lớn hái thuốc, đã thấy chiếm lấy đỉnh núi mấy trăm năm những đại yêu kia, từng cái đột tử tại chỗ, phản phất bị kiếm ý lăng lệ giết chết. Nhân tộc trong khu vực, động thiên cảnh hoặc trở lên dị tộc cùng yêu thú, đều là tại trong một tháng mai danh nhận tích xuống dưới. Một tòa núi cao dốc đứng trên đỉnh núi. Diệp Đồng lần nữa thức tỉnh, trên thân tràn đầy tuyết rơi, tràn đầy dấu vết tháng năm, dõi mắt một chút, tuyết vũ thế gian, hoàn toàn trắng bạc. Hắn liền vội vàng đứng lên, hướng phía nhân tộc Tân Hỏa thành lao đi, lớn như vậy tuyết, trong tộc chắc chắn chết quáng không ít người. Sau 3 ngày, Diệp Đồng đi tới Tân Hỏa thành cửa thành, trong mắt mê mang không gì sánh được, cảm thấy một tia không rõ ràng cảm giác. Tân Hỏa thành kéo dài vạn dặm, cửa thành nguy nga đứng vững, như cự thú bình thường khoanh chân nơi này. Thần thánh nghiêm túc, lóe ra vô tận sát phạt đại trận kia sáng chói mắt. Tuyết, căn bản là không có cách rơi vào trong thành. Tân Hỏa thành lớn hơn, cũng càng là xa lạ. Năm tháng giằng giặc, thoáng qua đã hơn trăm vạn năm, ngày xưa hoang vu đều là thành thoáng qua như mây khói, tang thương biến đổi lớn, sơn hà cũng dễ nó cho. Tinh thần luân chuyển, ngày đêm không thôi, giữa thiên địa, vạn vật thay đổi đã mất số, nhân gian thế sự, tựa như ảo mộng, trăm vạn năm xuân thu, duy dư tiên sứ tàn thiên, còn nhớ trước kia một chút. Trăm vạn năm Diệp Đồng lẩm bẩm tự nói, đi vào trong thành, chẳng có mục đích, hắn giống như không biết bất luận kẻ nào, cũng không có bất luận kẻ nào biết hắn, hỗn độn đại đạo thật nhẫn nhịn một cái lớn. Trong cơ thể hắn đột nhiên truyền đến một trận dị động, lập tức nhíu mày nội thị mà đi, đã thấy một kiện hiện ra tiên mang vật phẩm tại dục dịch. Đó là một cây cầu. Là si view giới bên trong tòa kia tràn ngập linh vận tiên tiểu. Bây giờ nhìn lại, nội bộ linh vận đúng là hồn nhiên không còn. Diệp Đồng đống cảm giác giật mình, những này linh vận hẳn là đều bị Huyền Băng kiếm hấp thu, nếu không mình tuyệt đối không thể tại liền thời cổ đại đợi lâu như vậy. Hắn thoải mái cười một tiếng, dù sao vô luận như thế nào đều là không lỗ, thiên thư đã đến, còn kém hai kiện vật phẩm, hắn cũng định đem mới vào liền thời cổ đại nào sẽ, lần đầu tiên nhìn thấy ngộ đạo tiên tụ mầm mang về. Siêu. Tiên tiểu thoát ly Diệp Đồng thể nội, hướng phía một chỗ đủ để quan sát nhân tộc sơn hà dãy núi bay đi, đây là si view đồ vật, lẽ ra còn trò thời đại này. Cuối cùng, tiên tiểu hóa thành một tòa cổ lão sơn nhạc giống như cầu hình, nhìn về nơi xa nhân tộc Tân Hòa thành. Trong thành chúng sinh nhao nhao cảm khái tiên tích giáng lâm, tiếng ồn ào chấn thiên. Diệp Đồng đi tới chỗ kia từ lâu, lâu này không thể không nói, thật có ý đồ, trăm vạn năm, lại còn tại khai trường, bất quá bên trong lão bản đã đổi một đời lại một đời. Tiểu nhị, bên trên ấm bích tuyển giả. Được rồi. Tiểu nhị lên tiếng, sẽ từ dị tộc cái kia mua được bạch bố hướng trên bờ vai một dựng, hướng phía bếp sau đi đến. Diệp Đồng quanh thân khí chất mang theo một vòng vạn cổ cảm giác tăng thương, dị thương đặc biệt, rất là làm người khác chú ý, hắn đến một lần, cả tòa tiểu lâu đều yên lặng rất nhiều. Nhưng mà, một tên đại hán hiển nhiên là đang giận trên đầu, phẫn nộ quát, Sibiu chính là ta nhân tộc phản đồ. Cậu nương dưỡng tể chủng. Một bên đám người câm như hến, bọn hắn cũng không dám nhiều lời nhân tộc tam tổ một trong, bất quá đáy mắt chỗ sâu, đều không ngoại lệ, đều mang theo một vòng tức giận cũng không hiểu, dị thường phức tạp. Diệp Đồng nhíu nhíu mày, nhẹ giọng mở miệng nói, đây là vì gì? Sibiu đem hoàng đế giết. Im lặng a. Trong thành thế nhưng là có Sibiu bộ hạ dư nghiệt. Phi. Bất quá là một đám quên nguồn quên gốc, xảy ra khác nhất mạch cầu tạp trùng. Cửu Lê nhất tộc, ha ha ta nhân tộc đúng vậy nhận, đây chính là dị tộc. Bốn bề hết thể tựa hồ trở nên ngưng kết lại. Diệp Đồng đôi mắt tảm đạm, trở nên trầm mặc rất nhiều, trong miệng nước trà, đáng chắc không gì sánh được, bên tai tựa hồ chuyển đến một đạo sục sôi lại âm vang hữu lực tiếng nói, đương theo lấy tiếng la giết cùng một chỗ. Sibiu, ta nhân tộc nhất định phải có nhất mạch đi nhục thân đại đạo. Vô công pháp, vậy liền trộm. Thái cổ đế tộc có nhất mạch chủ tu nhục thân, ngươi phản bội chúng ta, cầm đầu của ta, đi làm nhân tộc phản đồ. Nhân tộc tân hỏa tương truyền, tuyệt đối không thể tại chúng ta thế hệ này gây mất. Coi như lại thế nào hèn mọn, nhất định phải tham sống sợ chết. Đem ta nhân tộc huyết mạch truyền thừa tiếp. Biến mất ký ức tại Diệp Đồng trong đầu dần dần khôi phục. Khóe mắt của hắn đột nhiên chảy ra một giọt máu nước mắt, dường như hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai mình cũng không có thật ngủ trăm vạn năm. Sớm tại rất sớm trước đó, hắn liền đi theo Hiên Viên Hoàng đế, cùng Ma Thần Sibiu, Viêm Đế Khương Khôi kể vai chiến đấu, cũng tại Thanh Đế Phục Hy Mưu đổ bên dưới, cùng Thái Cổ Đế tộc tu sĩ chém giết. Chỉ là đến cuối cùng, hắn kia này chân linh ký ức bị đánh nát, cho tới bây giờ, chỉ có lẻ tẻ đoạn ngắn. Nhớ mang máng, ưa thích luyện đan Khương Khôi gãy tay chân gân mạch, lục thức đều là hủy, không cách nào lại luyện chế đan dược, nhận rõ thảo dược. Trong lòng chỉ có nhân tộc Sibiu trở thành nhân tộc phản đồ, biến thành người người kêu đánh tồn tại. Cái kia đầy cõi lòng nhân tộc thương sinh Hiên Biên, chết tại nhân tộc khởi thế trên nửa đường. Đây là một cái rộng rãi thời đại cổ lão, là một cái độc thuộc về bọn hắn lãng mạn thời đại, nhưng ở vạn tộc sát phạt phía dưới, tại tuế nguyệt vô tình dòng lũ phía dưới, cuối cùng là kết thúc. Liên thời cổ đại đã qua đời một nửa. Diệp Đồng tìm được Phục Hy. Phục Hy cũng không dám gặp hắn, chỉ là đem Hiên Biên thi thể chuyển tống mà đến, suy yếu tiếng nói mang theo vô tận phiền muộn cùng tăng thương, Hiên Biên trước khi chết, cho ngươi lưu lại một vật. Diệp Đồng thất thần nhìn lại, tên kia nam tử anh hùng, đầu thân đều là tại, cũng không có giống nghe đồn như thế bị Sibiu chém đầu, trước khi chết trong tay còn gắt gao nắm chặt một thanh kiếm, đó là đời thứ nhất nhân hoàng kiếm. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, đây là thuộc về nhân tộc kiếm. Hắn đem nhân hoàng kiếm lưu lại, mang theo Hiên Viên thi thể rời đi, chính như Tây Vương Mẫu lời nói như thế, nhóm lửa nhân tộc tân hoàng người, sẽ chết tại nhân tộc khởi thế trên nửa đường. Hiên Viên xưa nay không là cái gì thiên mệnh chi tử, càng không phải là cái gì đế giả, hắn chỉ là một cái đầy cõi lòng nhiệt huyết cùng không cam lòng người bình thường thôi. Lại như là một cái chiếu cố đệ đệ muội muội lao đại ca luôn luôn dùng cái kia cởi mở tiếng nói cười lớn, uống vào rượu nóng, vây quanh ở bên cạnh đống lửa, cùng rất nhiều người cùng một chỗ, ước mơ lấy nhân tộc tương lai. Diệp Đồng sắc mặt không vui không buồn, dạo bước ở trong hư vô, Sibiu không phải nhân tộc phản đồ, nhưng bây giờ không cách nào đem sự thật này nói ra, không phải vậy sẽ hủy đi Hiên Viên bố cục, nhưng hắn nhất định phải làm những gì. Hắn đi tới tiên kiều biến thành trên núi, làm nhân tộc thứ nhất quan văn, hắn biết xuống mình tại nơi này cái thời đại bên trong tiên thứ nhất tiên sứ, chữ rất ít, chỉ có 6 cái chữ, Hoàng Đế Băng, Mai Táng Kiều Sơn. Chương 565, liền cổ kết thúc vạn tượng sơ mới chương 565, liền cổ kết thúc vạn tượng sơ mới bút mực dừng lại, Diệp Đồng có chút nước mắt. Tân Hỏa thành bên tường thành, cắm hai hàng cao cao tung bay lá cờ, trên đầu tường thì là phơi đã hiệu xỉu thịt khô, từng người cơ bắp nâng lên, khỏe mạnh thanh niên ở nơi đó tập võ diễn luyện. Người vây xem cũng không nhiều, cũng chỉ có mấy cái hài đồng, cũng không trở về nhà ăn cơm, liền cùng một chỗ ngồi xổm ở nơi đó. Đám trẻ con ngơ ngác nhìn những cái kia thanh niên quyền cước vũ động, hai mắt sáng lấp lánh, không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ là chính mình sau khi lớn lên du lịch sơn hà tỉnh cảnh đi. Nhưng mà, rất nhanh, liền có mấy danh phụ nhân từ nhà vận ra, cắn răng nghiến lợi chạy tới, trên thân còn buộc lên tạp dề, tản ra cũng không phải son phấn bị, mà là mùi thơm của thức ăn. Các nàng tức hổn hển giơ tay lên, đối với những tiểu hài tử kia cái mông hung hăng quạt xuống dưới, ăn cơm thời điểm không trở về nhà, về sau khẳng định nhảy lên đầu lật ngói. Mấy tên hài đồng quá sợ hãi, vừa khóc vừa gào, bị dẫn theo vận mệnh cổ, hai chân treo trên bầu trời, ngạnh sinh sinh bị nhà mình mẫu thân sách trở về. Thao luyện hơn 10 người thanh niên, từng cái phát ra cởi mở cười to, tựa hồ là nhận biết đó là ai nhà má con, còn có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hô một cú họng, nói cái gì cơm nước xong xuôi lại đến nhìn. Cái kia mấy tên hài đồng nghe chút, càng khóc dữ dội hơn, bất kể như thế nào cũng không tới, cuối cùng bị sách trở về, ai về nhà nấy, rửa sạch sẽ tay, ngồi tại cao trên ghế, treo lấy chân, ngoan ngoãn các loại đồ ăn đến. Diệp Đông nhẹ giọng cười cười, thu tầm mắt lại, hứng hờ đem trong tay sách nhỏ khép lại. Thời đại này, hắn không cần thiết tiếp tục ở lại, có hắn không có hắn đều như thế. Vô luận như thế nào, hắn đều không ảnh hưởng được chiến cuộc. Diệp Đông quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Sơn, thần tình trên mặt hoảng hốt, hiên viên cả đời này chưa từng có vì chính mình mà sống quá, luôn luôn là nhân tộc mà buôn ba mệt nhọc. Dù là chết, đều muốn lấy để Sibiu dùng thi thể của hắn đến bố cục vạn tộc, chân chính làm được cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, có lẽ đây chính là nhân hoàng đi. Ta đột nhiên cảm thấy, vô luận là tiên đế hay là nhân hoàng, đều không có dễ làm như vậy. Diệp Đông khoanh chân trên mặt đất, hướng phía trước hậu thổ rót một chén rượu, ta làm không được giống ngài mở dạng, là nhân tộc mà chết, cũng không có tiên đế lớn như vậy cách cục, là cả tòa đại thế mà bố cục, nhu tính vạn cổ, chỉ cầu thăng hoa. Trên mặt hắn lộ ra một tia phiền muộn, thấp giọng nói, ta kỳ thật chỉ là một người bình thường, may mắn đạt được linh khu quyền bính, cũng không có cái gì rộng lớn ý nghĩ, trong lòng chỉ có vợ còn nhiệt kháng đầu. Tính toán thời gian, ta ngày mai liền muốn thành hôn. Hiên viên lão ca, ta rượu mừng, ngươi nếu tới không được Sibiu sẽ giúp ngươi uống, hắn rượu ngon, ta trước kia không biết vì cái gì, hiện tại đã biết rõ. Sibiu, hắn hận Phục Hy, bởi vì Phục Hy tại nhân tộc trong khu vực, để cho người ta gieo rắc các loại lời đồn, triệt để đem hắn thanh danh bôi xấu. Hắn cũng hận chính mình hảo đại ca chết, hắn không thể không cầm thi thể, đi làm nhập đội, nhận thái cổ đế tộc phù hộ, mặc dù đây chẳng qua là một bộ giả thi thể nhưng là Sibiu hắn. Hận chính mình cực kỳ lâu, mai cho đến hắn vẫn lạc Diệp Đồng uống vào rượu buồn, một người nói một mình thật lâu, chung quanh rõ ràng không có người nghe, lại phảng phất lại có người tại lắng nghe. Cái kia tựa hồ là một tên nam tử anh hùng, phát ra cởi mở cười to, một cái đại thủ trùng điệp đập vào một tên cao đại hán con trên bờ vai, một tay khác thì là nhẹ nhàng khoác lên một tên lạnh nhạt nam tử trên thân. Tại phía sau bọn hắn, một lão giả tay cầm thảo dược, dường như tại phân biệt lấy. Diệp Đồng đột nhiên có chút thất thần, cố sự giống như kết thúc. Hiên Viên đã chết, Sibiu phản tộc, Thương Khôi tự phòng, Phục Hy ẩn thế. Mà liên cổ sơ kỳ nhân tộc, cơ hồ đều đã chết sạch. Cái kia biến thành tu tiên giới tầng dưới chót nhất ti tiện tộc đàn, cái kia mỗi 10 năm liền muốn lên cống 3 vạn người Viêm Hoàng bộ lạc, mấy cái kia tâm hoài thường sinh nam tử, một cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại. Kỳ thật tại thời khắc này, liền đã kết thúc. Ta cũng nên đi. Diệp Đồng hốc mắt hơi run rẩy, rõ ràng ngày mai liền muốn thành hôn, hắn lại không vui, trong lòng rất là phức tạp. Trước khi đi, ta sẽ ở nhân tộc vực nội, thả một chút kiếm đạo truyền thừa, người hữu duyên nhưng phải chi, Hỗn Độn đại đạo hẳn là sẽ lý giải ta. Trên mặt hắn hiện ra vẻ mỉm cười, nắm chân trời bay tới một mảnh lá non, đôi mắt hơi liễm, áo bào khẽ nhúc nhích, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Không người nào biết hắn đi chỗ nào, chỉ là vạn năm sau, nhân tộc đột nội xuất hiện một đầu độc lập với vạn tộc bên ngoài tiên đồ đại đạo, tên là Kiếm đạo. Thanh Châu, Càn Nguyên Tông, Tàng Kiếm Phong, một tòa phủ đuổi 10 ngày độc phủ, truyền đến một trận tiếng oanh minh, nội bộ trận pháp đem kế đóng lại. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, một cỗ tuế nguyệt tang thương tới cực điểm khí tức đập vào mặt, vô số Tàng Kiếm Phong đệ tử nghẹn họng nhìn chân trối, mẹ nó, có lao quái vật xuất quan. Công tử, ngoài độc phủ, một tên tiểu bạch hồ đôi mắt hơi sáng, công tử có thể tính xuất quan. Nó trong khoảng thời gian này rất là không hiểu, rõ ràng thường xuyên có thể nghe được công tử phá phòng mắng to âm thanh, người sau lại chậm chạp không ra, cũng không biết đang làm những gì. Uyển Nhi, Diệp Đông bước ra độc phủ, đem tiểu bạch hồ ôm vào trong ngực, có chút meo mắt lại, cảm thụ được đã lâu hậu thế ánh nắng, trong đầu liên quan tới liền thời cổ đại ký ức ngay tại dần dần quên lãng. Liên thời cổ đi, như hoàng lương nhất ngộ, đợi hoàn toàn tỉnh ngộ đằng sau, chỉ còn lại lòng tràn đầy phiền muộn. Sau một nén nhang, Tố Uyển lấy hình người đặt ở trên mặt tuyết, pha một bầu thanh tâm trà, sau đó lại cho Diệp Đồng cầm bút lên bà bay, nàng có thể rõ ràng phát giác được, công tử hôm nay có chút không thích hợp. Nàng trừng mắt nhìn, trên mặt hiện ra một vòng tươi đẹp dáng tươi cười, ôn nhu nói, công tử, ngươi ngày mai liền muốn thành hôn, lúc này lại như vậy không vui, hẳn là không có. Diệp Đồng con mắt hơi trừng lớn, vội vàng đánh gãy Tố Uyển tiếng nói, ta rất vui vẻ. Hừ hừ, nô gia còn tưởng rằng công tử hối hận nữa nha. Tố Uyển cười một tiếng, dáng tươi cười dị thường sán lạ. Ta có thể hối hận cái gì? Diệp Đồng hơi nhíu mày, ực một cái cạn nước trà trong chén, thần sắc dần dần trở nên hăng hái. Cưới sư tỷ, cưới Tô Thanh Huyền, là ta vạn thế chi phúc. Tốt tốt tốt, công tử đời trước cứu vớt tu tiên lên giới, bây giờ phúc trạch bản thân, cưới được hiện nay nữ đế. Tố Uyển đôi mắt cười hết mắt, cái kia, vị này nữ đế vị hôn phu, kiếm thúc cùng Khương Phong chủ đã đem thành hôn một chút việc vặt đều xử lý không sai biệt lắm, gần đây bận việc đến sức đầu mẹ chắn đâu, ngài là không phải nên muốn lộ diện. Diệp Đồng nghe vậy giật mình, vội vàng xem xét từ bản thân truyền âm phủ, khá lắm, có trên trăm đầu, tất cả đều là kiếm Cựu Châu gửi tới. Thanh Châu, Thái Huyền Thiên Vực, Ma Huyền chỗ sâu. Thiên địa đột nhiên chấn động, một bộ cổ lão tiên khu chậm rãi mở mắt ra, trong mũi miệng thậm chí ẩn ẩn có yếu ớt tiếng hít thở. Thánh Châu tiên khung lờ mờ không ánh sáng, pháp tắc linh khí đông nhiên bạo loạn, từng đạo tuyệt thế tiên ảnh trong chớp mắt từ cựu thiên phía trên hàng lâm xuống, đều không ngoại lệ, đều là mắt lộ ra thật sâu vẻ mặt nghiêm trọng. Ma thần Sibiu, khôi phục. Nửa ngày sau, một thì kinh thế hai tục tin tức truyền khắp cả tòa đại thế, nhấc lên kinh thiên sóng to gió lớn. Tin tức này hoang đường bên trong lại mang theo không hiểu ý vị, có cổ lão tiên khu khôi phục, chính hướng phía Thanh Châu mà đi, muốn tham gia nữ đế tiệc cưới. Chương 566, hôm nay đại hôn. Chương 566, hôm nay đại hôn. Hôm nay thiên khung xanh lam như tẩy, đại địa rộng lớn vô ngần, gió nhẹ nhu hòa không khô, mây trắng thản nhiên, vân quyển vân thư. Cả tòa Thanh Châu tựa hồ cũng bắt đầu bận rộn, không ngừng có phi chu lướt qua chân trời, phát động lên một hơi gió mát thổi qua thế gian. Còn có một bộ phận tĩnh hải cảnh tu sĩ, gần nhất đều là nhức đầu không thôi, chính mình xuyên toa không gian thật tốt, đột nhiên nhìn thấy một đám người, cầm đầu hay là độ kiếp cảnh tuân giả. Thiên hạ và tộc đều đang nghĩ tất cả biện pháp đến đây Thanh Châu phó tiệc cưới, dù là không có hỷ thiếp cũng giống vậy, đường đường độ kiếp cảnh tuân giả, lần thứ nhất trở thành phi chu. Càn Nguyên Tông rộng phát hỷ thiếp, toàn tông trên dưới gióng trống thua chiêng, thư cảnh bên trên lít nha lít nhít tin tức tất cả đều là liên quan tới lần này đại hôn sự tình, liền ngay cả yêu vực một chút tộc đàn nhỏ yếu đều có chỗ nghe thấy. Nhân tộc tương lai nữ đế, cùng sư đệ Diệp Đồng, và hôm nay thành hôn, đây là thích nghe ngóng chi thiên đại thịnh sự. Thanh Châu tứ phương thiên địa, hoa khí rộn tường, loan phượng cùng reo vang, một mảnh vui vẻ hòa thuận chi cảnh, náo nhiệt cực kỳ. Thanh Châu tứ đại thánh địa, nó thánh chủ sớm liền giáng lâm Càn Nguyên Tông, giờ phút này ngay tại Bảo Sơn bên trên cùng Bách Lý Chấn Thiên bọn người nói chuyện với nhau thật vui, chỉ là Kinh Hồng thánh chủ luôn cảm thấy ngọn núi này có chút quen thuộc. Trung Châu những cái kia cổ lão tiên quốc đều có phái gia đại thần đến đây, tùy hành trên phi thuyền, tràn đầy khánh cưới chi lễ, có thể nói là nhất phi chu nhất phi chu đưa. Phật Châu tăng lữ, Thần Châu lao đạo, hai cái này đối thủ một mất một còn đúng là vừa lúc tiện đường, trên đường đi các loại luận đạo, đấu văn tương đương lợi hại, để không ít phổ thông sinh linh được ích lợi không nhỏ. Bắc Lê Châu kiếm tông cũng phái người tới trước, trong đó một vị hay là Diệp Đồng người quen biết cũ, Lâm Tiêu, hắn cùng sư tôn cùng tông chủ cùng một chỗ trung phó Thanh Châu, mang đến một chút thổ đặc sản. Hoang Vu Châu, bảy gia tộc lớn người cầm quyền tất cả đều bước vào Thanh Châu thổ địa, Tề gia gia chủ thân mang theo vô tận tài nguyên tới đây ăn mừng. Tiên Linh Châu, Tiên Nguyên Linh Trang tu sĩ đến Thanh Châu đằng sau chưa từng mở miệng qua, chỉ là đem một viên nhẫn chứa vật đưa đến Đạo Nguyên Phong chân núi liền rời đi. Đây là hiến cho nữ đế hạ lễ, bên trong có 99 vạn mai linh thạch thượng phẩm, cùng một đầu thượng phẩm linh mạch tu tiên giới chó nhà giàu danh bất hư truyền. Về phần cảm giác tồn tại thấp nhất Hoàng Tuyển Châu, châu này làm biên cương trọng địa, cũng không có chuyên môn phái người đến đây, bất quá nữ đế đại hôn, có thể nào không nể mặt mũi. Đến từ Hoàng Tuyển Châu cái kia một tên độ kiếp tôn giả, sớm tại 3 ngày trước liền đích thân đến Càn Nguyên Tông, lưu lại một mai nhẫn chứa vật liền đội vã trở về. Trong nhẫn chứa vật chứa một phương tiểu thế giới, bên trong khoáng mạch tài nguyên vô tận. Nhân tộc thập đại tiên môn không cần nhiều lời, chấp pháp điện thậm chí đã phái ra thiên giai sứ tại quản lý Thanh Châu trị an, nho gia học sinh càng là thành phê đến, văn khí kéo dài vạn dặm. Tuyệt tích chi hải côn bằng tiên tộc, Vân Yên các chờ chút trong biển tộc đàn đều tới, để không nội dung lục sinh linh mở rộng tầm mắt, chừng một ngọn núi lớn như vậy Dạ Minh Châu, thật đúng là lần đầu gặp. Bọn hắn tại đi vào Thanh Châu đằng sau, từ bỏ xuyên toa không gian, mà là cưỡi gió bay đi, chiến trận tương đương to lớn, màu lửa đỏ chim bằng lướt qua thiên cung, lộ ra ăn mừng không gì sánh được. Yêu vực chân long, phượng hoàng, cửu thiên huyền điểu huyết mạch tứ liệt top 10 chủng tộc, chiến trận kia thì càng thêm phát trương, vô số đầu thiên địa tường thụy dẫm lên trời, khí chấn sơn hạ xuống quốc phận ngàn vạn, tương đương chói sáng. Cái này 10 ngày, Thanh Châu phàm nhân cùng tu sĩ bình thường đều là do nhược hoạt trong động, nguyên lai thế giới này vậy mà như thế uy hoàng bao la hùng vĩ, sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bây giờ cả tòa nhân tộc tổ vực một mảnh huyên náo phồn thịnh, Cửu Châu thiên hạ vạn linh chung vui, Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền hôn sự so giao chỉ tiệc cưới còn muốn trọng thể. Việc hôn sự này thịnh đại cường độ vô tiền khoáng hậu, liền xem như tôn quý nhất tiên quốc công chúa, cũng không khỏi mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ. Tại Diệp Đồng mãnh liệt kháng nghị bên dưới, Võ An Quân bị ngăn cản ở bên ngoài, nói cái gì cũng không thể tiến vào Càn Nguyên Tông, không có cách nào, Bạch Khởi lao âm bị này mang theo 100,000 tiên đình đại quân. Tuy nói Bạch Khởi là đến ăn mừng, dù sao tiên đế nói như vậy hắn không thể không có nghe, nhưng nhìn xem Diệp Đồng như vậy ứng kích, cuối cùng bất đắc dĩ ứng chi, một người tiến nhập Càn Nguyên Tông. Chu Bản Tử ăn mặc tương đương ăn mừng, cũng không hám hại lừa gạt, mà là du tẩu tại các phương tiên kiêu trong đám người, Diệp thổ phỉ đại hôn, thế nhưng là kết giao tứ phương đạo hữu cơ hội thật tốt. Nô tiểu Bạch hôm nay không có luyện đan, mang theo tiểu tử Du đãng tại còn chưa bắt đầu trên yến tiệc, tiểu tử nơi này ăn bụng một chút, nơi đó ăn bụng một chút, hắn phụ trách đánh nhiệm trợ. Nô tiểu Bạch, một đạo gầm thét thanh âm truyền đến, chính là đồng chí, Diệp thúc cố ý dặn dò qua ta. Hôm nay tiểu tử tuyệt đối không thể ăn bụng. Diệp Đồng đáp ứng hắn, hôn sự sau khi kết thúc, liền dẫn hắn đi tìm tiên bảo kiếm tu các chủ, nói cái gì cũng không thể xảy ra sự cố. Nô tiểu Bạch đội vàng cười làm lành nhận lầm, âm thầm liên hệ Vô Lượng Phong đệ tử, mau tới một lần nữa hơn mấy phần thức ăn. Tiểu tử che khuôn mặt của mình, cũng là bị thai trộm chung lên, cái đuôi nhỏ lúc gần lúc hiện, Diệp Đồng thật nhỏ mọn. Tần Thiên Thu cười ha hả chắp tay đi tới, gần nhất chấp pháp điện điều tập vạn tên chấp pháp tu sĩ, cùng mấy tên thiên giai sứ đến đây Thanh Châu, hắn không cần lo lắng quá nhiều, rất dễ dàng. Hắn đi vào đồng chí bên người, nụ cười trên mặt dị thường hiền lành, thiên hạo dạy đồ đệ hay là có một tay, ba cái đồ tôn đều mười phần hiếu thuận hắn. Sư tổ, Vãn Xuân tỷ cùng Hạ Thương tỷ đâu? Đồng chí ngoài miệng nói như vậy đạo, ánh mắt lại là đặt ở Chu đạo trên thân, ngứa ngáy trong lòng, mập mạp chết bẩm kiếm lời linh thạch thế mà không mang theo hắn. Các nàng a, tại nữ đến nơi đó hỗ trợ đâu? Tần Thiên Thu vuốt râu cười nói, khắp khuôn mặt là vui mừng, chính mình cả đời này làm sai qua sự tình, nhìn lầm hơn người, nhưng quen biết Diệp Đồng, cũng ở người phía sau không quan trọng thời khắc cho biệt thủ, đúng là kiếm lợi lớn. Hạ Vô Nhai, Danh Lan, hai người đang đánh hỗn tạp, tất cả đều câm như hến, hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng, gần đây đến nay chứng kiến hết thảy, lại một lần nữa lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Tiểu hồ ly hứng hờ nằm nhòi trên đám mây, linh động ánh mắt liếc qua phía dưới, toát ra một tia cảm khái, Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền ở giữa tình cảm, nó đều có tại chứng kiến. Hồ gió nổi lên, giữa thiên địa tách ra một mảnh chói lọi biển hoa, mặt trời mọc rực rỡ này, giai nhân mỹ hề, bộ huyền na này, vui mừng tâm theo này. Chân trời, Tô Thanh Huyền thân mang một bộ cởi váy, từng bước sinh hoa, thần sắc nhã nhặn mà ấm áp, hai đầu lông mày chu sa, tô điểm ra một tia mỹ ý, mỹ nhãn hàm xuân ba phần cười, con môi hạ mâu đều say người. Diệp Đồng thân mang một bộ áo cưới, khí chất ôn nhuận vô song, ánh mắt để lộ ra một vòng khác ấm áp, chỉ cảm thấy thế gian hết thảy đều tĩnh mịch xuống dưới, trong mắt chỉ có đạo kia quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Hắn chờ một ngày này, đợi quá lâu quá lâu. Hôm nay, Thanh Ngô tình thâm, Phượng Tê Ngô đồng, hai người thành hôn. Sơ Nguyệt ta không có văn hóa gì, chỉ có thể ở cái này chúc phúc các vị, thân thể kiện kiện khang khang, người nhà bình bình an an, sự nghiệp thuận thuận lợi lợi, bạn lữ ý hợp tâm đầu. Chúc mừng năm mới. Chương 567, hôn sự đã thành vạn linh trung giám. Chương 567, hôn sự đã thành vạn linh trung giám. Tiểu sư đệ Tô Thanh Huyền trong mắt chứa ba phần cười, tươi đẹp tuyệt diễm, nàng đợi một ngày này, đồng dạng đợi đã lâu. Sơn vô lăng, nước sông là kiệt, đông lôi run run, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, chính là giám cùng quân tuyệt. Ta vốn là một người tầm thường, may mắn đến khanh nghe thấy Diệp Đồng nhẹ giọng cười nói, chỉ là tiếng nói đột nhiên im bặt mà dừng, một bộ thanh hương đống nhiên đánh tới, đem hắn cả người đều bọc lại, vô luận như thế nào cũng nói không ra đoạn rồi đến. Trên tiệc cưới trong nháy mắt vang lên một trận tiếng ồn ào, đã thấy Tô Thanh Huyền chủ động đầu nhập Diệp Đồng trong ngực, không có chút nào nữ tử thận trọng cùng ngượng ngùng, liền ngay cả tiệc cưới lễ trình đều bị đánh gãy. Hai người ôm nhau tại giữa thiên địa, ném đi hết thảy ồn ào. Nhìn lại trước kia, núi có mục này không có nhánh, tâm duyệt quân hề quân không biết, hồng trần chỗ sâu tình có nén, một màn u mộng gửi tương tư. Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, tại thời khắc này, nàng quên đi hết thảy rườm rà lễ tiết, trong lòng chỉ có trong ngực xinh đẹp lang quân. Ngày đó, Càn Nguyên Thu Quang vừa bạn, nàng gặp hắn. Cái kia một chuỗi mức quả, đặc biệt ngọt, thiếu nữ một mực cất kỹ quay gỗ, vật này mặc dù rất dễ mục nát, nhưng bị thiếu nữ dùng linh khí bảo vệ rất tốt, bởi vì đây là tiểu sư đệ cho nàng kiện thứ nhất lễ vật. Tại nàng nhất cô đơn bất lực trong thời gian, là tiểu sư đệ không chút nào lo lắng xông vào cuộc sống của nàng, xua tán đi lanh ý, mang đến sung sướng, đốt lên nàng chôn giấu dưới đáy lòng cái kia dục vọng mãnh liệt, muốn có một người bạn. Qua lại ký ức như tàng kiếm phong tuyết trắng một dạng, tại Tô Thanh Huyền trong đầu phiêu đãng bay tán loạn. Đó là cùng Diệp Đồng cùng đi vô lượng phong trộm chứng thời điểm. Đó là Diệp Đồng đau đến nhe răng niết miệng, nói cho nàng tàng kiếm phong bên trong không có dấu đồ vật thời điểm. Đó là tại Đạo Nguyên phong bên trên, bọn hắn cùng một chỗ gieo xuống hạt giống hoa thời điểm. Đó là trên mặt nàng vết sẹo biến mất, Diệp Đồng mặt lộ vẻ không thể tin được thời điểm. Rất nhiều. Tô Thanh Huyền khỏe mắt hơi gấp, nụ cười trên mặt sáng lạ, kinh diễm thiên địa tứ phương. Có lẽ nơi đây ngay sau đó, tại đại thế chúng sinh mà nói bất quá hướng dương một cái chớp mắt, nhưng đối với nàng mà nói, chính là cả đời chuyện may mắn. Làm nhân tộc tương lai nữ đế, nàng sẽ không tự chủ được bước vào đại thế ngập trời trong dòng lũ, đứng tại vô tận chủng tộc mặt đối lập, bao gồm một bộ phận nhân tộc. Nhưng có thể tại đại thế hỗn loạn trước đó, cùng tâm ái chi nhân thành hôn, ở giữa không có bất kỳ cái gì khúc chết cùng gợn sóng, Tô Thanh Huyền cảm thấy chính mình thật rất hạnh phúc, nàng chỉ để ý ngay sau đó. Đằng sau, nàng muốn cùng tiểu sư đệ cùng một chỗ, nếm tận nhân gian bách vị, đạp biến thiên sơn và thủy, hồng trần làm bạn mà đi, nhìn hết thế gian phồn hoa. Tô Thanh Huyền ngước mắt, ánh mắt hơi sóng gợn, phản phất thâm tình tại sơn thủy ở giữa, tại đầy trời trong biển hoa, chân thành nói, Diệp Đồng, chỉ cần ngươi muốn, sau này thời gian, ngươi ở đâu, ta ngay tại cái nào. Lời vừa nói ra, thiên địa yên lặng. Từng bị nhân tộc các lão quái vật tê cả ra đầu, cái này còn thể thống gì? Thậm chí muốn mở miệng trách cứ, lại bị Kiếm Cửu Châu một ánh mắt chấn nhất rồi, trong nháy mắt trung thực. Giờ phút này, Diệp Đồng cầm thật chặt Tô Thanh Huyền một bàn tay, thấp giọng nói, Thanh Huyền, đại thế trời cao biển rộng, khắp nơi đều là ầm ầm sóng dậy chi cảnh, thế giới của ngươi, không nên cũng chỉ có ta. Nhưng ta trong lòng duy ngươi một người. Tô Thanh Huyền lẩm bẩm, hai con ngươi nhìn xem Diệp Đồng, đầy giấy nhu tình, không có chút nào bởi vì Diệp Đồng lời nói mà cảm thấy thất vọng. Còn nhớ rõ lúc trước chúng ta thả kỳ nguyện đăng sao? Diệp Đồng hơi đưa tay, nhẹ nhàng bén lên Tô Thanh Huyền một sợi tóc đen, trong hồ, dưới ánh trăng, dược các chủ ở trước mặt, ta nói muốn đem kỳ nguyện đăng chôn giấu dưới đất, để nó chỉ thuộc về một mình ta. Ta nói muốn đem kỳ nguyện đăng treo ở dưới mái hiên, không để cho nó bay đi. Tô Thanh Huyền mỉm cười trả lời. Nhưng ta hiện tại cảm thấy Giang Lao nói đúng, kỳ nguyện đăng điểm cuối cùng hẳn là tại Cửu Thiên phía trên, mà không phải bị trói buộc tại mặt đất. Diệp Đồng thân thể hướng về phía trước nghiêng, nhẹ nhàng cọ sát Tô Thanh Huyền khuôn mặt. Ngươi thế nhưng là nhân tộc tương lai nữ đế, không thể vì ta mà vứt bỏ tiền đồ. Lại nói, ngươi không cố gắng, ta làm sao ai bám? Nhưng nếu không có đủ thực lực, liền xem như nữ đế thiên mệnh người sở hữu cũng sẽ trở thành khối lỗi, nội danh không có quyền. Cho nên nói nhiều như vậy, ngươi chính là không muốn để cho ta đi theo ngươi. Tô Thanh Huyền mắt phượng hơi sóng gợn, ngữ khí lạnh lùng. Sư tôn nói qua, thích hợp sinh khí, có thể bồi dưỡng tình cảm. Không có. Diệp Đồng trùng điệp lắc đầu, vội vàng ôm Tô Thanh Huyền, như nói thật đạo, ta có thể ước gì mỗi ngày dính tại bên cạnh ngươi, từ sáng sớm dính nhau đến tối. Tô Thanh Huyền mím môi, gương mặt có chút nóng lên, không nói nữa. Sư tỷ, kỳ thật ngươi là muốn thăm dò ta đi. Diệp Đồng mắt lộ ra hồ nghi. Không có. Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí dị thường chăm chú. Ta, Tô Thanh Huyền, về sau chỉ thuộc về ngươi, Diệp Đồng. Tiếp theo quan tâm, cận kề cái chết dứt khoát. Diệp Đồng có chút há mồm, nhịp tim không gì sánh được kịch liệt, có chút không biết làm sao. Thở thiếu thời liền ái mộ sư tỷ, năm đó cái kia một tên rụt rẻ thiếu nữ váy trắng, tại hôm nay, mặc cưới váy, đứng ở chỗ này, nói ra một câu nói như vậy, hết thảy đều tựa như ảo động. Hắn si ngốc nhìn xem Tô Thanh Huyền, nhìn xem tên kia cao ngạo thanh lũ cưới váy nữ tử, thấp giọng nói, nếu như đây là Hoàng Lương nhất mộng, ta hy vọng giấc mộng này vĩnh viễn không hồi tỉnh. Tô Thanh Huyền rối ra nhu đề, vuốt ve Diệp Đồng khuôn mặt, ôn nhu nói, vậy ta hy vọng ta có thể một mực tại trong mộng đồi bạn ngươi, thẳng đến vĩnh viễn. Hô gió nhẹ nhu hòa thổi tới, tựa hồ là mang đến tin tức tốt. Một tên thân mang một mạc nho sam lão giả chậm rãi đạp vào tiên đài, cười ha hả nhìn xem cái kia một đôi người mới, tiếng nói giàn mua, lại cứng cáp hữu lực, một tờ hôn thư, dâng thư điện ngọc, bên dưới cáo u minh. Bẩm thương cung, bày ra vạn linh, thông suốt cửu u, thiên địa trung giám, tinh hà đồng huy, mời chúng tiên cùng chứng kiến. Càn Nguyên Tông đệ tử, Diệp Đồng, Tô Thanh Huyền. Đạo niệm tương thông, tình sâu như biển. Nay, vui kết liền cảnh, âm dương hòa hợp, theo đạo mà đi, cắt lễ cùng vui mừng. Chúng ta thân là khánh khách, khi hoài chí thành chi tâm lấy mong ước. Nguyện hai vị người mới, phúc lộc kéo dài, đạo niệm hàng kiên, chúng phó tiên độ vô lượng. Đạo pháp vô vi tự nhiên, thiên địa có thường mà đi. Quân tử thủ đạo không rời, đức hạnh rõ ràng có tự. Giờ phút này giờ lành, bầy hiền tất đến, cùng chứng kiến thế này. Có giai nhân tài tử, chí mộ huyền chân. Nguyện vui kết liền cảnh vào hôm nay, chúng phó tiên độ trường sinh đại đạo. Vừa mới nói xong, thiên cung rung động, thiên đạo ý thức lặng yên khôi phục, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hôn thư, chợt nhìn, còn tưởng rằng việc này là thiên đạo vinh hạnh. Thiên địa tứ phương, chúng sinh không hẹn mà cùng tất cả đều đứng dậy, thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng chắp tay, nguyện chuyện hôm nay tuyên cổ lưu truyền, nguyện hôm nay người mới tiên đạo thuận thoại hưng vượng. Tứ phương tiên âm hạ miểu, cầm sát hợp âm, thải hà chiếu dọi mà đến, tiên mang rủ xuống ba vạn dặm, hôm nay ngôn sự đã thành, vạn linh trung giám chi, không khí cũng là tại thời khắc này bị đẩy vào đến đỉnh điểm. Tô Thanh Huyền tâm niệm vừa động, mặt giãn ra mỉm cười, tiểu sư đệ, chúng ta trả hết nợ trong sạch trắng sao? Diệp Đồng hơi nhíu mày, nhẹ giọng cười nói, sư tỷ, ta chỉ muốn hôn thân ôm một cái. Hắn đột nhiên dừng lại, thần sắc trở nên nghiêm túc, chỉnh trọng việc nói nương tử, về sau xin cứ gọi ta phu quân. Phu quân. Chương 568, quân tử nói là làm chương 568, quân tử nói là làm yến hội một góc. Một tên thân thể dị thường nam tử cao lớn ngay tại mãnh liệt rót liệt hữu, một bầu lại một bầu, không có chút nào đình trệ. Sibiu, hai người này coi là thật xứng a. Một tên ung dung nữ tử cười nhạt nói, một bàn tay chống đỡ cái cằm, lặng lặng mà nhìn xem Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền. Nhưng mà, nàng chậm chạp không chiếm được đáp lại, nhẹ trao lại lông mày, tiếng nói lạnh lẽo, bản tiên đang cùng ngươi nói chuyện. Sibiu động tác trên tay hơi ngừng lại, bất đắc dĩ nói, ta tại thay Hiên Viên uống Diệp Đồng tiểu tử này rượu mừng, ngươi trước hết để cho ta uống xong. Diệp Đồng cái kia liền thời cổ đi mang đến ảnh hưởng, bọn hắn đều đã có ký ức. Mà Hoàng Tuyền Sơn chủ, Tu La tộc tộc trưởng các loại trăm tên độ kiếp cảnh tôn giả, bây giờ đều tại Sibiu thể nội, cùng đi đến Thanh Châu. Dựa vào những người này trong nhẫn chứa vật linh thạch, kính nguyện không gian bên trong mấy vị sớm đã thức tỉnh, thậm chí thực lực còn có điều tăng lên. Sách. Tây Vương Mẫu Đông cảm giác không thú vị, ánh mắt một lần nữa đặt ở Tô Thanh Huyền trên thân, càng xem càng ưa thích, dạng này một tên dung mạo không kém hơn nàng nữ tử, sinh ra hải tử nhất định sẽ rất đáng yêu. Dù sao, đây chính là Diệp Đồng dòng dõi, bảo bối của nàng cháu trai hoặc cháu gái. Trai tài gái sắc, tính cách hợp nhất, khá xứng đôi. Nhưng vào lúc này, một đạo ôn nhu giọng nữ truyền đến. Tây Vương Mẫu nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một nữ tử áo đỏ cùng một tên nam tử khôi ngô dắt tay mà đến. Nữ tử áo đỏ khí chất dịu dàng, hai đầu lông mày chứa luyện chuyển thu thủy, ôn nhu như nước, mỉm cười nói, Tây Vương Mẫu miệt hạ, hứa cửu không thấy. Tên nam tử khôi ngô kia sinh ra dị đồng, mười phần kiên cường, quanh thân như có như không tản mát ra nhàn nhạt bá đạo cảm giác, ánh mắt nhưng thủy chung đặt ở nữ tử áo đỏ trên thân, rất có một cỗ thiết hán nhu tình. Ngu cơ. Tây Vương Mẫu đôi mắt hơi sóng gợn, tiên niệm khẽ nhúc đích, biết được đại khái, tiếng nói mang theo nhàn nhạt vui mừng, xem ra ngươi thành công, hay là phải đa tạ miệt hạ ân cứu mạng. Ngu cơ ngữ khí mang theo tôn kính cảm giác, nếu không phải ngài, thiếp thân căn bản không có chuyển thế cơ hội. Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, thay ngươi tế đạo chính là dược các tu sĩ, cùng bản tiên không quan hệ. Nàng có chút ghé mắt, nhìn thoáng qua tên nam tử khôi ngô kia, không nói thêm gì. Ngu cơ nhẹ nhàng đẩy một chút tên nam tử kia cánh tay, người sau vội vàng lấy lại tinh thần. Nam tử khôi ngô tự mình rót một chén trà, hai tay dâng, trịnh trọng nói, hạng vũ ở đây trịnh trọng cảm tạ miệng hạ cứu vợ tri ân, về sau nếu có chuyện quan trọng, có thể tùy thời gọi ta. Không trách bản tiên đáp ứng ngu cơ, giúp nàng xốc lên một màn kia tương lai. Tây Vương Mẫu có chút hăng hải nói, không có trước tiên tiếp nhận nước trà. Ta chết đi, ngu cơ sẽ không sống một mình. Hạng vũ ngữ khí trầm thấp, hắn dị thường hiểu rõ ngu cơ tính cách, nếu là không có miệng hạ, ngu cơ tuyệt không có chuyển thế khả năng. Sách Tây Vương Mẫu cười nhạt một tiếng, tiếp nhận hạng vũ nước trà, khẽ nhấp một miếng, liền đặt ở trên mặt bàn, nhưng cử động lần này cũng đã xem như một loại tán thành, tất cả ngồi xuống đi, đứng đây nói chuyện cuối cùng là không ổn. Ngu cơ cùng hạng vũ gật đầu ngồi xuống. Rất nhanh, ngu cơ liền bị Tây Vương Mẫu kéo đi nói chuyện, lời bình hôm nay hôn sự như thế nào có thể là tại trên tiệc cưới có thể có trông thấy những mày người. Hạng vũ tính cách luôn luôn ngay thẳng, bộ vô Sibiu bà bay, vị đạo hữu này làm sao một người uống rượu giải sầu. Sibiu bạn không thèm để ý, nhưng hắn trước kia nghe Tây Vương Mẫu nói qua, hạng vũ tựa hồ cùng Diệp Đồng quan hệ không tệ, thế là ngột ngạt mở miệng nói, ta đây là vui vẻ. A, nơi đây rượu bao no, sao không nói rõ chi tiết nói. Hạng vũ lông mày nhíu lại, bắt quái loại vật này, hẳn không có người sẽ không thích nghe. Sibiu để bầu rượu xuống, không có nhiều lời, chỉ là hỏi một câu, ngươi cảm thấy Sibiu như thế nào? Hoang vu giới bực vị kia ma thần A hạng vũ trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Sibiu đối với người này phong bình nghị luận ở Mỹ, đều có lý do thoái thác, nhưng ta cảm thấy tiên sứ không nhất định là đúng, dù sao tại thời đại kia nhân tộc tình cảnh thật không tốt. Ánh mắt của hắn thâm thúy, ý vị thâm trường nói, đạo hữu chỉ sợ còn không biết đi, ngay tại vừa mới có một chỗ thượng cổ di tích hiển lộ, bên trong có dị tượng bộc phát, hư hư thực thực là liền cổ nhân tộc lưu lại ngàn vạn nhân tộc khí vận hóa thành một chuỗi chữ viết. Chữ viết bên trong nội dung cùng bây giờ tiên sứ hoàn toàn không đối. À, liền thời cổ đại trung kỳ, hiên viên hoàng đế chết tất có kỳ quặc, cũng không phải là tiên sứ lên giảng thuật như thế, bị Sibiu giết chết, mà là vì bố cục thời đại kia thái cổ đế tộc. Bởi vì liên hợp những chữ viết kia, lại xem nhân tộc khởi thế trước giờ, đột nhiên không hiểu nhiều hơn một nhóm lớn nhục thân cường đại dị thường tu sĩ dùng tiên cơ tiên thuật bói toán những chữ viết kia đằng sau, liền biết được cửu u ma thần, hoang vu giới vực người canh giữ, từ đầu đến cuối đều tâm hướng nhân tộc, mà cửu lê nhất tộc đích thật là ta nhân tộc chính thống, làm trung châu hạng gia lão tổ, hạ vũ tin tức con đường là cực kỳ khủng bố. Nghe vậy, Sibiu toàn thân run rẩy một chút, run giọng nói, gì chữ? Hoàng đế băng, mai táng tiểu sơn. Một người nho nhã nam tử ngồi xuống tại một cái nơi hẻo lánh, bốn bề cơ hồ đều không có người nào, tương đương hoang vu, nói là sừng mọi ngóc ngách đắp cũng không đủ, không biết càn nguyên đệ tử là như thế nào bố trí. Hắn uống một mình tự nhạc, thích thú, trên mặt mang một sợi nho nhã ôn nhuận ý cười, nhìn xem vẫn đang tiến hành thành hôn công việc di động, trong mắt mang theo nhàn nhạt cảm khái. Lúc trước tiên đế thành hôn thời điểm, cũng là như vậy náo nhiệt, mà lại rõ ràng các loại hôn sự lễ nghi đều sớm sắp xếp xong xuôi, lại diễn luyện qua, nhưng đại đa số đều dùng không đến. Cái này 10 ngày nay, trừ kiếm Cửu Châu cùng thương điểm, Bạch Khởi cũng đang bận việc Diệp Đồng hôn sự, chỉ là Tô Thanh Huyền ôm Diệp Đồng quá nhanh không ai kịp phản ứng, tự nhiên cũng không dùng được. Mà cái kia 100,000 quân đỉnh tướng sĩ đều ẩn nấp tại Càn Nguyên thành các nơi, hộ bách tính an bình, tránh cho có theo trưởng bối mà đến ăn chơi thiếu gia nháo sự. Bản tướng cho ngươi luyện hóa hồng trần khí thời gian, đừng để ta thất vọng a, Diệp Đồng. Võ An Quân nho nhã cười một tiếng, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được. Thiên cung hào quang vạn trượng, khí vận kim quang chiếu rọi ngàn vạn dặm, như vậy tường thủy chi dị tượng kéo dài dòng dã 3 ngày, Thanh Châu thiên địa pháp tắc cùng linh khí đều ẩn ẩn tăng lên một cái cấp độ. Nữ đế đại hôn, thiên địa cùng chúc mừng, nó trọng thể trôi chỉ sợ cũng chỉ có tiên đế đại hôn mới có thể so sánh, thậm chí chấp pháp điện mấy ngày nay còn đặc xá một bộ phận chịu tội nhỏ bé tội linh. Diệp Đồng cũng rốt cục hoàn thành tất cả hôn sự lễ nghi, chỉ cần tại trên yến tiệc mời rượu xong sau, liền có thể nhập động phòng. Về phần Tô Thanh Huyền, sớm liền tại trong phòng cưới chờ đợi. Hắn đầu tiên là kính kiếm Cửu Châu cùng thương điểm, sau đó chính là tổng chủ Bách Lý Chấn Thiên cùng còn lại hai đại phong chủ, cuối cùng chính là Tần Thiên Thu. Làm xong đây hết thảy sau, ánh mắt của hắn đảo qua tiệc cưới lệnh trung ương chỗ, đó là vạn tộc thiên tiêu ngồi xuống chi điện. Phong Chỉ Nhược cũng ở trong đó, chỉ là bị Vãn Xuân cùng Hạ Thương giám thị lấy. Muộn tỷ tỷ, Hạ tỷ tỷ, các ngươi luôn đi theo ta thôi nha. Phong Chỉ Nhược đều nhanh muốn khóc thành tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thuần túy là bị tức. Lúc đầu nàng muốn học một học Diệp sư minh, tại lao giả xuất ra hôn thư lúc đoạt cưới làm sao Vãn Xuân cùng Hạ Thương vượt lên trước giữ nàng lại hai tay. Diệp Đồng sợ ngươi đoạt cưới, để cho chúng ta coi trọng ngươi. Hạ Thương cười tủm tỉm nói ra, trong lòng có chút mất tự nhiên, nhìn tình cảnh này, Diệp Đồng thật đúng là không có đoán sai. Vãn Xuân rất tán thành nhẹ gật đầu, trên đầu ngóc mao hơi dùng nhẹ lấy. Ánh mắt của nàng dần dần chuyển rời đến phương xa. Tại cái kia, có một bàn yến hội, chỉ có một người, người này khí chất ôn hòa nhĩ nhã, nhưng mà bốn phương tám hướng lại là trống rỗng, không một sinh linh dám tới gần. Từng bị Càn Nguyên đệ tử, càng là nhìn người này như gặp xài lang hổ báo, trận địa sẵn sàng đón quân địch đề phòng. Đập. Đột nhiên, Diệp Đồng cất bước mà đi, tại vô số người chứng kiến bên dưới, đi tới nơi đó, trên tay còn cầm một bầu rượu nóng, cùng hai cái chén nhỏ. Hắn mặt lộ mỉm cười nói, quân tử ở trước mặt. Sau một khắc, cái kia một tên quân tử khiêm tốn giống như thân ảnh đứng dậy, trên mặt mang dáng tươi cười ôn hòa, khẽ cười nói là làm. 3 tháng trước, ngươi bị ta đại hôn, giết ta một lần. Ngày hôm nay, ta nguyện ngươi nhân duyên vĩnh hằng, thật dài thật lâu. Chương 569, lại làm một lần hôn lễ. Chương 569, lại làm một lần hôn lễ. Diệp Đồng hôm nay dị thường tuấn tú, mực phát lộ ra ngắn, lại theo gió khí vũ, dáng người thẳng tắp, giữa lông mày như vẽ, thâm thúy con ngươi chỗ sâu từ đầu đến cuối mang theo một sợi ôn hòa ý cười. Hắn ngồi xuống nơi này, đổ hai bầu rượu, cười nhạt nói, gần đây trải qua vừa vặn rất tốt. Chớ nhìn hắn mặt ngoài phong khinh vân đạm, phản phất gặp lại cố nhân bình thường, kỳ thật trong lòng hơi rét, sợ Vân Giác trong lúc nhất thời nghĩ quẩn, đại náo một trận. Vân Giác tiếp nhận chén rượu, chăm chú suy tư một chút, giống như là trùng hoạch tân sinh. Nghe vậy, Diệp Đồng trong lòng hơi thả lỏng một hơi, trên mặt ý cười dần dần dày, hôm nay không nói mà khác, uống rượu. Diệp huynh, ngươi hôm nay rượu thiếu uống. Vân Giác nhẹ giọng cười nói, lập tức liền cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Khụ khụ, yên tâm, uống không say. Diệp Đồng mỉm cười, một lần nữa cho Vân Giác tục rượu một chén, vô ý thức liếc qua Tàng Kiếm Phong phương hướng, trong lòng mang theo một vòng nồng đậm chờ mong. Tô Thanh Huyền còn đang chờ chính mình đâu? Nghĩ như thế, hắn đột nhiên không muốn uống rượu. Diệp Minh, ta hôm nay chỉ là đến phó ước, cùng ngươi gặp nhau một mặt, tiếp qua không lâu, ta liền muốn tiến về Hoàng Tuyển Châu. Vân Giác nhìn xem Diệp Đồng, đáy mắt tràn ngập một sợi khát tăng thương, hắn nâng lên trong tay chén rượu, trịnh trọng nói, tiên đồ bao la hùng vĩ, cố nhân miểu miểu, hy vọng còn có thể gặp lại ngươi. Nhất định sẽ. Diệp Đồng gật đầu trả lời, uống một ngụm rượu, chuyện hơi nhất chuyện, ngươi đi Hoàng Tuyển Châu bực này biên cương chi địa làm cái gì? Diệp Minh tân hôn chuyện quan trọng bận rộn, tất nhiên là không chi kỷ ngày Hoàng Tuyển Châu chuyện phát sinh. Vân Giác ánh mắt hơi nhấp nháy, chậm rãi nói, bây giờ đại thế thăng hoa tình huống càng rõ ràng, biên cương chi địa xuất hiện không ít tinh hải dị tộc. Tinh hải dị tộc chính là thiên hành giới vực bên ngoài sinh linh. Vân Giác tựa hồ đối với việc này có một chút hiểu rõ, giải thích nói, đại thế thăng hoa, nhưng thật ra là thôn phệ mặt khác giới vực, mà những này tinh hải dị tộc chính là những cái kia giới vực thổ dân. Xem ra biên cương khó mà thái bình. Diệp Đông ánh mắt ngưng lại, tại nhân tộc cao tầng tính toán bên dưới, đại bộ phận dị tộc thổ dân thống hận nhất người đều sẽ là Thủy Hoàng Tiên Đế, mà hắn có đại tần tiên đỉnh khí vận bản thân, đến gánh chịu đoạn nhân quả này. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Đông có chút nheo mắt lại, đã quyết định chủ ý, đời này tuyệt không bước vào biên cương chi địa. Đương nhiên, tuyệt không phải là hắn sợ, chỉ là không muốn không hiểu thấu con hắc qua. Không sai, bây giờ biên cương chi địa nguy hiểm trùng điệp, so vạn tộc chiến trường còn tàn khốc hơn rất nhiều, các đại tiên môn đạo thống đều đã có điều khiển đệ tử đến biên cương ý nguyện. Vân Giác tiếng nói hơi trầm xuống, nụ cười trên mặt giảm đi mấy phần, như loại này địa phương, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, người đã chết cũng là khá nhiều. Diệp Đông im miệng không nói không nói, sau một hồi lâu, nâng chén uống xong rượu trong chén, sau đó mỉm cười nói, ngươi là muốn tại biên cương ma luyện chính mình. Ta sẽ gia nhập Phong Dương quân, cùng các tiền bối cùng một chỗ chống cự những cái kia giới vực thổ dân. Vân Giác cười nhạt một tiếng, gặp bầu rượu kia nước thấy đáy, lập tức tay áo một quyển, một viên nhẫn chữ vật xuất hiện ở trên bàn. Còn chưa chờ Diệp Đông mở miệng, hắn liền đứng dậy chắp tay cáo từ, sẽ không quấy rầy Diệp huynh tân hôn, rượu tuy tốt, không cần thiết mê rượu, xuân tiêu nhất khắc tiên kim, chớ có để nhà gái chờ lâu. Nói xong, Vân Giác liền mỉm cười rời đi, dáng người dị thường nhẹ nhõm cùng tiêu sái, hắn rốt cục có thể vì chính mình mà sống. Diệp Đông đưa mắt nhìn hắn rời đi, không có lên tiếng giữ lại, Vân Giác có thể nghĩ thoáng, liền đã đầy đủ. Có ít người, ngươi không cần cùng hắn cùng chung hoạn nạn, chỉ cần mấy câu, có thể là mấy món sự tình, liền có thể trở thành bản thân. Hắn cầm lấy trên bàn nhẫn chữ vật, thần thức tìm đòi, lập tức sửng sốt một chút, bên trong lại có 100.000 mai linh thạch thượng phẩm. Lại thêm hôm qua, Thanh Vận Tiên Quốc phái tới người, nghe nói là vị binh gia đại tướng, cố ý tại Tảng Kiếm Phong chân núi chờ đợi hắn, đồng dạng tặng cho 100.000 mai linh thạch thượng phẩm là hạ lễ. Cái này đại lễ kim cùng quà tặng cũng còn không có tính, chính là 200.000 mai linh thạch thượng phẩm nhập túi. Diệp Đông hút nhẹ một luồng lương khí, ánh mắt có chút do dự, chính mình muốn hay không cùng Thanh Huyền thương lượng một chút, qua mấy năm lại lớn cưới một lần. Diệp Đông đạo hữu. Đột nhiên, phương xa truyền đến một đạo tiếng gọi ầm ĩ, nói là một đạo, nhưng thật ra là hơn 10 đạo tiếng gọi ầm ĩ chỉnh tề truyền đến. Diệp Đông quay người nhìn lại, phát hiện cái kia đúng là một đám Tác Hạ học cung nho gia học sinh, quanh thân đều là lưu chuyển lên một tia thiên cơ khí tức, có thể thấy được còn có thiên cơ tiên điện đệ tử trộn lẫn trong đó. Hắn vừa đi qua, một bên hồi tưởng lại hư cảnh bên trên nghe thấy, Tác Hạ học cung đệ tử một khi tu vi có thành tựu, đều sẽ lựa chọn thiên cơ tiên điện hoặc là chấp pháp điện gia nhập, trong đó phần lớn đều sẽ lựa chọn thiên cơ tiên điện. Mà từ xưa thiên cơ bắt quái không phân biệt, những này nho gia học sinh, tất nhiên rất ưa thích bắt quái. Làm tân lang quan, Diệp Đông không cách nào cự tuyệt, rất nhanh liền tới đến một đám kia nho gia học sinh yến hội trước. Một tên thanh niên nam tử dẫn đầu đứng dậy, chắp tay nói, tại hạ Khổng Thiên Mệnh, gặp qua Diệp Đông đạo hữu. Còn lại nho gia học sinh cũng là nhao nhao đứng dậy, chào hỏi, ánh mắt đều là chăm chú đặt ở Diệp Đông trên thân, giống như là muốn đem hắn nhìn cái triệt để. Vô tận truyền âm bắt đầu ở trong hư không xen lẫn. Đây chính là Diệp Đông. Nhìn trừ đẹp trai một chút, thực lực cường đại một chút, khí chất tốt điểm, dựa vào cái gì có thể cưới nữ đế? Ngươi không phải đã đem nguyên nhân nói ra sao? Một đám nho gia học sinh trầm mặc, thịnh thế trang sức màu đỏ ánh nhật huy, uyên ương bị rực trung ánh bình minh. Khổng Thiên Mệnh đột nhiên cởi mở cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Đông, thơ này tặng hai vị người mới, lấy chúc đại hôn. Lời ấy vừa rơi xuống, trung quanh nho gia học sinh tất cả đều hô to sư minh đại tài, tràn diện trong nháy mắt liền náo nhiệt lên. Diệp Đông lập tức hiểu rõ, trang bức chứa vào trước mặt hắn tới, đáng tiếc Bách Lý Trường không tại, lập tức mở miệng nói, tại hạ cũng có một tờ, thân không thải phượng sòng phi cánh ầm ầm. Nói còn chưa tận, thiên cung trong một chớp mắt tách ra trước nay chưa có dị sắc, ánh nắng chiều đỏ đầy trời, văn khí đi về đồng, tường vân hội tụ thành long phượng chi hình, lượn lờ tại cửu thiên phía trên, thụy quang đẩy xuống, vạn vật sinh huy. Diệp Đông nụ cười trên mặt dần dần sâu, thiên đạo lao ra tử rất cho lực, mặt mũi cho rất đủ, coi như không tệ. Chỉ là hắn còn không có niệm xong thi từ a thiên đạo lao ra tử, ta chớ quá mức, dị tượng ba ngày mà không dứt coi như xong, niệm cái thi từ cũng tới dị tượng tính làm sao chuyện gì? Khổng Thiên Mệnh khoe miệng có chút run rẩy, quá bất hợp lý. Hắn chưa bao giờ thấy tận mắt có người có thể lấy thi từ dẫn động thiên địa dị tượng, hôm nay hay là lần đầu gặp, có lẽ là trùng hợp. Trung quanh nho ra học sinh sắc mặt ngưng trệ, lần đầu tiên nghe nói Diệp Đông tên, hay là từ bên trong học cùng tên kia láo giả quét rác trong miệng biết được, trước kia còn có chút khinh thường, hôm nay giật mình thật sự là chăm nghe không bằng một thấy. Diệp Đông đạo hữu, đại tài, thân không thải phượng song phi cánh hẳn là còn có đoạn dưới đi, có nho ra đệ tử lẩm bẩm. Diệp Đông nhìn về phía Tàng Kiếm Phong, mặt lộ một vòng ôn nhuận hiền hòa mỉm cười, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Sau một khắc, trong hư vô có một đạo nhu tình ánh mắt đống nhiên biến mất, không còn nhìn lén Diệp Đông. Chương 570, Hồng Mai Phun, tiên diễm rõ ràng chương 570, Hồng Mai Phun, tiên diễm rõ ràng đạo hữu chi tài, ta xa xa không kịp cũng. Khổng Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười một tiếng, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, Diệp Đông đúng như vị kia lão giả quét rác lời nói như vậy tài trí nhiều mưu, như vậy xem ra, tên lão giả kia tuyệt đối là tiêu giao nhân gian lão quái vật. Có lẽ là không muốn tiến đến tinh không tiên tôn. Đạo hữu nói đùa, so với chư vị đại học sĩ, ta còn có tăng lên rất nhiều không gian. Diệp Đông lắc đầu cười nói, nhẹ nhàng chắp tay, tại hạ nghe qua Tác Hạ học cung tên, càng là hướng tới hồi lâu, sẽ có một ngày nếu có cơ hội, tất yếu tiến đến nhìn qua. Bốn bề trong nháy mắt vang lên hút khí lạnh thanh âm, từng người nho ra học sinh trừng to mắt, bất động thanh sắc gật gật đầu, biểu hiện ra một bộ rất thưởng thức Diệp Đông bộ dáng. kẻ này quá biết nói chuyện. A, chư vị, ta cáo từ trước, đợi chút nữa còn muốn đi gặp mấy vị bạn cũ. Diệp Đồng nói xong liền rời đi, căn bản không có một chút do dự, hắn thật không muốn cùng tu tập thiên cơ tu sĩ liên hệ. Khổng Thiên Mệnh như có điều suy nghĩ, mở ra hư cảnh, thần niệm khẽ nhúc đích. Chi Thiên Mệnh may mắn được mời tiến đến Càn Nguyên Tông nhìn qua thịnh yến, cũng nhìn được Diệp Đồng, thật sự là chăm nghe không bằng một thấy một lời, người này sợ rằng sẽ là chúng ta tu sĩ người linh quân. Diệp Đồng tìm được Chu Đạo bọn người, sắc mặt trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều, giả vờ giả vịt dòng dã ba ngày, kém chút cho là mình thật sự là có tử. Diệp Sư Minh, Phong Chỉ Nhược vừa mới gặp Diệp Đồng, hốc mắt trong nháy mắt hơi đỏ lên, tiếng nói mang theo một tia giọng nghẹn ngào, vì cái gì để muộn tỉ tỉ các nàng xem ở ta? Diệp Đồng có chút ngưng tụ mắt, chính mình để phòng Phong Sư Muội lâu vậy, nhưng tuyệt đối không thể để Phong Chỉ Nhược trong mắt chính mình hình tượng bị hao tổn. Hắn nhẹ nhàng ho khan một cái, lặng lẽ nói, Phong Sư Muội, hôm nay là ta cùng Thanh Huyền ngày đại hôn, ngươi trước đừng nội, chờ thêm mấy ngày, sư minh ta sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Nói xong, hắn liền nhìn về hướng Vãn Xuân các nàng, ném đi qua một cái cảm kích ánh mắt. Bởi vì Bách Lý Trường không tại tông môn, hắn chỉ là đơn giản cùng Chu Đạo, Nô Tiểu Bạch bọn người uống rượu mấy chén, lại cùng hạng vô địch các loại vạn tộc thiên tiêu lên tiếng chào hỏi, liền rời đi yến hội ở giữa. Mà hắn như thế vừa đi, tiệc cưới chính thức náo nhiệt lên, tất cả mọi người có thể thoải mái. Trong màn đêm, tinh hà sáng chói, giống như ngân hà chảy ngược cựu thiên mà lên, cực kỳ chói mắt, liền ngay cả hạo nguyệt quang mang đều lộ ra ảm đạm một chút. Tàng Kiếm Phong bên trên, trừ đỉnh núi tòa kia giống như là mới mở trong đập phủ, liền không có người nào. Khắp nơi bát hoang hư không tĩnh mịch, trong mỗi một tấc không gian đều có lăng lệ sát phạt đại trận cùng che đậy thiên cơ đỉnh cao nhất trận pháp, vì cho Diệp Đồng bố trí hôn sự, Càn Nguyên Tông trên dưới có thể nói là át chủ bài ra hết. Đập. Tối nay, một bóng người đi tới đỉnh núi, Đạp Tuyết Vô Ngân, thân hình có chút hơi run rẩy, dường như nội tâm kích động đưa đến, chính là Diệp Đồng. Hắn hít sâu một hơi, muốn bình phục hảo tâm tình, lại vô luận như thế nào cũng bình phục không xuống, so cùng Bạch Khởi chém giết thời khắc cũng còn muốn sốt sáng. Muốn nói nam nhân mong đợi nhất một sự kiện, chỉ sợ sẽ là đêm động phòng hoa trúc. Tiểu sư đệ, một đạo mang theo thanh âm rung động nhu hòa tiếng nói đột nhiên truyền đến. Diệp Đồng chỉ một thoáng chấn động trong lòng, không do dự nữa, đẩy ra dán chữ hỉ cửa lớn, gió tuyết đầy trời cùng nhau nhập phòng, xốc lên khăn đoan đỏ một góc, triển lộ ra một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Thanh Huyền, Diệp Đồng. Ta Diệp Đồng lúc này tim đập rộn lên, phanh phanh trực nhảy, toàn thân khí huyết đều đang cuộn trào, trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào mở miệng. Trong phòng lửa đèn mông lung, Tô Thanh Huyền hất lên khăn đoan đỏ, ngồi tại giường một bên, cặp kia trắng non tú mỹ nhu để không chỗ sắp đặt, chăm chú nắm lấy váy một góc. Diệp Đồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngón tay điểm nhẹ, cửa lớn bỗng nhiên bị giam ở, ngăn cách gió tuyết đầy trời, cũng ngăn cách ngoại giới hết thảy. Không người nào biết đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, chỉ là Hạo Nguyệt tần nấp tại trong tầng mây, dường như tại ngượng ngùng, Cửu Thiên Ngân Hà cũng dần dần trở nên ảm đạm, dường như không muốn quấy nhiều đến cái kia một đôi người mới. Sơn giã ở giữa hồng mai nở rộ, tiên diễm kinh tuyệt, chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lê mở. Sau 10 ngày, Diệp Đồng phù yêu mà ra, nhìn lên trời bên cạnh mây cuốn không thư, trên mặt có chút tiểu thụy thất thần, hắn cảm thấy mình có cần phải đến hỏi Phong sư muội muốn một phó dự phương, quả thật sắc đẹp lầm người a, nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến một trận đạp nhẹ bạch tuyết thanh âm. Một tên nghe thường nữ tử đạp tuyết mà đến, thanh u cao ngạo khí chất bên trong xen lẫn một tia thành thục bị lực, câu nhân tâm huyền, thanh lãnh trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo một sợi tươi đẹp mỉm cười, đoạt người tâm phách. Diệp Đồng hít sâu một hơi, quay người cầm nghe thường tay của nữ tử, chém đinh chặt sắt nói, một lần cuối cùng. Tô Thanh Huyền mắt vượng hơi sóng gợn, cương triều bên trong mang theo một cỗ không thể làm gì, tiểu sư đệ nhất định phải, vậy còn có thể làm sao? Sau 5 ngày, Diệp Đồng nằm tại trên giường, cầm hư cảnh kiểm điểm lễ kim, nụ cười trên mặt tương đương phải mở, lần này hôn sự, chỉ là linh thạch thượng phẩm liền nhận được gần ngàn vạn mai nhiều. Kỳ thật đây chỉ là thứ yếu, chân chính chất quý, là cái kia một nhóm lớn đủ để đổ đầy cả tòa Tàng Kiếm Phong thiên tài địa bảo. Hắn thân thể nghiêng về một chút, nắm chặt Tô Thanh Huyền cái kia ôn nhuận như ngọc đu đề, nhẹ nhàng xoa nắn lấy, "Nương tử, về sau con của chúng ta, đến cùng tên cứ gọi là gì tốt?" Sau một khắc, một đạo lười biếng mỏi mệt thanh âm vang lên, mang theo một tia mị ý, phong vận vô song, tựa hồ là vô ý thức nói nghe ngươi. Diệp Đồng hít sâu một hơi, hắn từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, chính như lúc trước lời nói như vậy, muốn từ sớm dính nhau đến muộn. Nếu không, liền gọi Diệp Nị Mai. Đụng. Diệp Đồng bị đạp xuống giường. Lại là nửa tháng sau. Thiên cung bạn rằm không mây, xanh lam như tẩy. Tiệc cưới dần dần hạ màn, không ít thế lực lớn người cầm quyền tiếp nối rời đi, bọn hắn muốn định nhìn một chút vị kia nhân tộc nữ đế, không ngờ rằng, Khương Điểm tuyên bố Tô Thanh Huyền đã bế quan, muốn phá tính hải cảnh. Cái này không, cái này một tháng đến nay, vạn tộc người cầm quyền thậm chí liền ngay cả Tô Thanh Huyền thân ảnh cũng không từng có thể trông thấy, bọn hắn hoài nghi là nhân tộc cao tầng ở trong đó quấy phá, nhân tộc việc xấu loang lổ, thực sự đáng hận. Còn có chút tu sĩ, đối với Càn Nguyên Thành bên trong những cái kia thuần túy phàm nhân, hiếu kỳ ghê gớm, cho nên chậm chạp không muốn rời đi. Thậm chí hô to không hợp thói thường, Càn Nguyên Tông đúng là nuôi dưỡng phàm nhân tại trong tu tiên giới, thực lực khủng bố như vậy, tuyệt không sợ phàm nhân bực nội xảy ra chuyện, dẫn tới thiên phạt. Lời vừa nói ra, Càn Nguyên Tông không ít đệ tử tê cả da đầu, khá lắm, thế mà còn có vấn đề này, bọn hắn là thật không biết phàm nhân nếu là xảy ra chuyện, tử thương thảm trọng, thiên đạo tất nhiên sẽ hạ xuống thiên phạt. Tây Vương Mẫu gần nhất rất tức giận, tiểu Diệp tử cánh cứng cắp rồi, trong lòng có nương tử liền không có nàng cái này mẹ, dòng dã một tháng đều chưa từng tới gặp nàng. Nàng thế nhưng là một mực chờ đợi Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền cùng một chỗ cho nàng kính trà đâu. Nàng mang theo ngu cơ, du lịch tại Trường Lạc Nhai bên trên, đi theo phía sau ô ương ương một đoàn tiên bảo trai người, thế tất yếu để Diệp Đồng phá sản. Cao Quyết ngay tại trong đó, gần đây trở lại Thanh Châu tới. Chỉ là Cao Quyết tương đương hối hận, không thể tận mắt chứng kiến Diệp sư huynh ngày đại hôn. Nghe Chu đạo nói, ngày đó, dị tượng liên tiếp phát sinh 10 ngày không dứt, chân long cổ hoàng thuận gió mà múa, trên trời rơi xuống tiên nhân thánh nhân đại đế, cộng đồng ăn mừng Diệp Đồng đại hôn. Lời ấy nhất định có quyết đại, hắn chỉ tin một nửa, dù sao hư cảnh ảnh lưu niệm không làm được giả, bây giờ ghi chép tiệc cưới tình huống lưu ảnh thạch, một cái thậm chí có thể bán được 50 mai linh thạch hạ phẩm, tiên bảo trai dù sao kiếm lời không ít. Hắn hối hận chính là, chính mình không thể tại hiện trường ăn mừng đại hôn, Diệp sư huynh có thể hay không đối với hắn có ý kiến gì. Đến lúc đó, hắn cái này tiên bảo trai phó trai chủ vị trí, chỉ sợ cũng có chút bất ổn cái kia Chu đạo thế, nhưng là nhìn chằm chằm vào chính mình, liền chờ chính mình phạm sai lầm. Đột nhiên, Cao Quyết ánh mắt ngưng tụ, thuần hậu tiếng nói vang vọng tại trên đường phố, gặp qua trai chủ. Phía trước, Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền dắt tay đến trường lạc nhai bên trên. Sách Tây Vương mẫu nhếch miệng, tựa hồ là không muốn nhìn thấy Diệp Đồng. Chương 571, cha là nam, mẹ là nữ. Chương 571, cha là nam, mẹ là nữ. Đừng nói trước thành hôn sau một tháng mới đến nhìn nàng, nương nương trong đầu, thế nhưng là có liền thời cổ đại một chút ký ức, nhất là Diệp Đồng sờ nàng đầu thời điểm. Tóm lại, nương nương rất tức giận. Giờ phút này, Diệp Đồng ánh mắt ôn hòa, nắm Tô Thanh Huyền tay, chậm rãi cất bước đi vào Tây Vương mẫu trước người, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng liền liếc một chút Cao Quyết bọn người. Cao Quyết làm nhân tình, tự nhiên biết được, vội vàng truyền âm cáo chi Diệp Đồng sự tình đại khái. Nguyên lai, khi Diệp Đồng tại Tàng Kiếm Phong bên trên cùng Tô Thanh Huyền dính nhau thời điểm, Tây Vương mẫu lợi dụng tiên bảo trai danh nghĩa, quét sạch không ít cửa hàng. Sớm tại trước đó, Diệp Đồng liền dặn dò qua tiên bảo trai nhân viên, Kim mẫu là hắn trưởng bối, không thể không có kính. Cho nên nương nương bỏ ra tiên bảo trai không ít linh thạch. Bây giờ Càn Nguyên Thành bên trong, đều lưu truyền như thế một cái tin đồn, ngươi nếu là gặp được một tên ung dung hoa quý quý phụ nhân, cùng sau lưng nó tên kia ôn nhu như nước nữ tử áo đỏ, vậy coi như phát tài, hai vị này mua đồ xưa nay không nhìn giá cả. Nương nương, chúng ta tới. Diệp Đồng mỉm cười hô, bên người có nương tử tại, nương nương khẳng định sẽ cho một bộ mặt, về phần tiên bảo trai hao tổn linh thạch nương nương nếu là muốn cả tòa tiên bảo trai, hắn cũng nhiều nhất do dự tầm vài ngày. Kỳ thật dựa theo tập tục, hắn cùng Tô Thanh Huyền hẳn là trước muốn đi cho Kiếm Cửu Châu cùng Khương Điểm kính trà rót rượu, hiếu kính trưởng bối. Chỉ là bây giờ lại thế, không người nào dám nhận Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền mời rượu, một tên là tiên đế, một tên là nữ đế, nếu như ngươi thật cất trưởng bối giá đỡ tự thân khí vận tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Thật không dám. Cho nên, Kiếm Cửu Châu cùng Khương Điểm, bao gồm Càn Nguyên Tông một đám cao tầng, hoặc là bế quan, hoặc là rời tông, dù sao không có một cái dám đợi trong động phủ, sợ đôi người mới này tìm tới cửa. Cái này không, Diệp Đồng liền đến này tìm được nương nương. Mà lúc này, chính như Diệp Đồng sở liệu như vậy, dù là Tây Vương Mẫu trong lòng mang theo tức giận, nhưng trông thấy Tô Thanh Huyền trong nháy mắt đó, đều tất cả đều biến mất. Nàng vui vẻ ra mặt nắm chặt Tô Thanh Huyền một bàn tay, khẽ cười nói, "Cô nàng, đều do tên tiểu tử thúi này, ngươi hẳn là rất muốn ta đi." Tô Thanh Huyền đáy mắt chỗ sâu mang theo một vòng thần trường, lộ ra hơi ngượng ngùng, nàng nhẹ nhàng gật đầu, khí như ưu lan, "Tiểu sư đệ gần đây chuyện quan trọng bận rộn, thoát thân không ra, hôm nay mới có thời gian nhàn hạ tới gặp ngài, mong rằng nương nương thông cảm." Diệp Đồng trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, "Hắc hắc, hay là nương tử nhà mình đau chính mình." Tây Vương Mẫu đôi mắt hơi sóng gợn, trong lòng tức giận lại biến mất không ít, như vậy sẽ đau phu quân tiểu nương tử, không, có người sẽ không thích. Trên mặt nàng ý cười dần dần dày, gọi một bên Ngu Cơ, bắt đầu giới thiệu Tô Thanh Huyền, "Ngu Cơ, nhìn, đây là con dâu của ta." Lời ấy vừa rơi xuống, Tô Thanh Huyền cùng Ngu Cơ không hẹn mà cùng nhìn nhau một chút. Tô Thanh Huyền nhìn ra Ngu Cơ trong mắt không thể tin, Ngu Cơ cũng thấy rõ Tô Thanh Huyền trong mắt khẩn trương. Rất nhanh, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hướng phía đối phương nhẹ nhàng gật đầu, cũng coi là quen biết. "Tiểu Diệp tử, ngươi không có chuyện gì ở nơi này?" Đương Nương Tử Tốn nói, tay áo nhẹ quyển, một bàn tay nắm chặt Tô Thanh Huyền, một bàn tay nắm chặt Ngu Cơ, hướng về phương xa mà đi. Cao ngạo thanh đũ nghe thường nữ tử, thanh lãnh tuyệt sắc, ôn nhu như nước nữ tử áo đỏ, nhu nhược dáng chiều, ung dung hoa quý nữ tử váy đen, mờ mịt cao ngạo. Một màn này hấp dẫn vô số người ánh mắt, liền ngay cả không khí tại thời khắc này đều trở nên sinh động mới mẻ. Trăm hoa ẩn nấp tại tầng đất bên trong, đào tu hành để, vạn hoa cúi đầu. Nhưng tất cả đi ngang qua tu sĩ cũng không dám nhìn nhiều, cúi đầu đường vòng mà đi, trong lòng mang theo nhàn nhạt hàn ý, đây đều là tiên đạo tiền bối cảnh đại năng. Phía sau tiên bảo trai nữ tính người hầu thấy thế, vội vàng đuổi theo tiền đến. Về phần Cao Quyết, thì là cùng Diệp Đồng cùng một chỗ cứ thế ngay tại chỗ. Diệp sư Minh Cao Quyết muốn nói lại thôi, ý tứ tương đương rõ ràng, muốn hay không ngăn cản. Không có việc gì. Diệp Đồng khẽ lắc đầu, khoe miệng từ đầu đến cuối có treo một sợi ý cười, trong lòng ấm áp, có lẽ đây chính là hạnh phúc hai chữ cụ tượng hóa biểu hiện. Hắn nhìn thoáng qua Cao Quyết, nói khẽ, ngươi làm không tệ, về sau tất cả tiên bảo trai nhân viên, gặp Kim Mẫu như gặp ta cùng Thanh Huyền. Là. Cao Quyết trọng trọng gật đầu, bây giờ tiên bảo trai phát triển không ngừng, càng có Tô Thanh Huyền cùng Diệp Đồng hai người tại, chỉ sợ không ra trăm năm, liền sẽ trở thành tu tiên giới cự phách tương hội. Đặt ở dưới mắt, thiên bảo trai nội tình mặc dù không đủ, nhưng kiếm lấy linh thạch tốc độ, có thể làm cho một chút thế lực đỉnh tiêm cũng vì đó đỏ mắt. Hắn có thể nào không đi nắm chắc cơ hội này? Phía trước chính là một đầu rộng rãi thông thuận đại đạo. Diệp Đồng vô Cao Quyết bà bay, ý vị thâm trường nói, Chu đạo tên mập mạp chết bẩm kia luôn luôn nói với ta nói xấu ngươi, nhưng ta cảm thấy, thiên bảo trai phó trai chủ chức vị này, không phải ngươi không thể. Diệp sư minh. Cao Quyết toàn thân run lên, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, coi như Diệp Đồng hiện tại để hắn đi chết, hắn cũng sẽ không nháy một chút mắt. Tốt, ở trước mặt ta cũng chớ giả bộ, thu hồi ngươi bộ kia thương nhân cách làm. Diệp Đồng cười mắng một tiếng, đã Cao Quyết một cước, gia hỏa này tuổi tác nhưng so sánh hắn lớn không ít. Ha ha ha. Cao Quyết cười ha ha, nói cái gì chính mình hay là chạy không khỏi Diệp sư Minh tuệ nhãn. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, khi thân phận cao đằng sau, đã từng những cô nhân kia sẽ rất khó giống như kiểu trước đây cùng ngươi ở chung. Diệp Thổ Phỉ, Diệp Thúc Thúc. Đột nhiên, một đạo tiện hề hề tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, chính là Chu Đạo cùng đồng chí, bọn hắn lúc này tựa hồ hay là tại đảm mệnh, phía sau có mấy danh đến từ Thánh Châu Thiên Kiêu đang đuổi bọn hắn. Dừng lại, đừng chạy. Lừa đảo chết tiệt. Mụ nội nó, ta tốn linh thạch tìm tên mập mạp này bán mệnh, hắn lại còn nói cha ta là nam, mẹ ta là nữ, muội muội ta tỷ tỷ giới tính theo mẹ. Cái này cũng không có tính sai á, ven đường có người nghi hoặc nói ra. A a a. Mập mạp chết bẩm. Đứng lại cho ta. Một tên tiên kiêu triệt để phá phòng, đều chạy ra tàn ảnh tới, bất quá bọn hắn cũng không dám vận dụng linh khí, thành thành thật thật dựa theo Càn Nguyên Thành quy củ đến, không có cách nào, khắp nơi đều là chấp pháp tu sĩ. Nào có đeo che lớp thiên cơ pháp bảo mà tính mệnh. Dạng này bản gia ta tính là cái dám gì a? Chu đạo khóc không ra nước mắt, mang theo đồng chí điên cuồng chạy trốn, thường tại bờ sông đi, nào có không ngớt dạy, cái này mấy tên tiên kiêu chính là cố ý đến gây chuyện. Ngươi không phải nói ngươi là thần toán tự sao? Có thiên kiêu gầm thét một tiếng. Ngươi pháp bảo kia chứa đạo vận, lấy vật này che đậy thiên cơ, thiên nhân đến cũng không tính được a. Đồng chí hô to một tiếng, hướng phía Diệp Đồng phương hướng chạy tới, lá chó là chấp pháp điện giám sát sứ, nhất định có thể đuổi rơi những người này. Nhưng mà còn chưa chờ hắn vui mừng, lập tức bước chân dừng lại, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Phía trước đã mất Diệp Đồng thân ảnh. Dừng lại. Trên đường cái ồn ào, còn thể thống gì? Đột nhiên, Hoàng Võ thân ảnh xuất hiện ở trên đường phố, hắn khuôn mặt quan hậu, trong mắt lại là lạnh nhạt vô tình, vung tay lên, phân phó phía sau một đám chấp pháp tu sĩ, tất cả đều câu. Chương 572, Tiên đế giết Võ An. Chương 572, Tiên đế giết Võ An. Hoan uổng a. Chu đạo vô ý thức lên tiếng kinh hô, đều quên chính mình cũng là chấp pháp điện tu sĩ, hay là hoàng giai làm. Chẳng qua hiện nay thân phận này, cũng là nổi danh không có quyền, không có cách nào, hắn thường xuyên dùng cái này thân phận đi đi hãm hại lừa gạt sự tình sớm đã bị chấp pháp điện bỏ đi trung tâm quyền lực. Nếu không phải xem ở Tô Thanh Huyền trên mặt mũi, Thái Tiêu Tiên Ngục tất có hắn một chỗ cắm rủi. Diệp sư Minh mệnh lệnh. Hoàng Võ trầm thấp truyền âm nói, lại vừa lúc có thể làm cho Cao Quyết nghe được, hắn nói gần nhất không muốn nhìn thấy ngươi. Chu đạo lòng như cho nguội, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, Diệp Thổ Phỉ thay đổi. Thành hôn đằng sau, trong lòng có khác phái không nhân tính a. Không đúng. Cái này Diệp Thổ Phỉ, chỉ sợ vẫn là tại mang thủ, ghi hận lúc trước chính mình lấy Huyền Thiên thân phận này áp chế hắn, hô hắn bài quặc linh dược sự tình. Mà Cao Quyết toàn thân lại run rẩy một chút, cái này không phải liền là tại cho thấy Diệp sư Minh đối với Chu đạo có ý kiến gì không? Hắn lập tức cảm thấy mình tiên đồ vô lượng, rộng rãi không gì sánh được. Ta muốn gặp Diệp Thúc Thúc. Đồng chí quá sợ hãi, hắn còn trẻ a, tiến chấp pháp điện đại lao cái này còn phải. Hắn vội vàng lấy ra một viên ngọc bội, đây là Tần Thiên Thu giao cho hắn, Vãn Xuân cùng Hạ Thương cũng có, bóp nát vật này có thể trong nháy mắt liên hệ đến vị kia độ kiếp cảnh Tần Thiên Thu. Nhưng là rất nhanh, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, dạng này không đáng, hướng phía Hoàng Võ thấp giọng nói, đừng nói cho sư tổ ta. Hoàng Võ mí mắt khẽ run, hắn tự nhiên biết đồng chí sư tổ là Càn Nguyên địa vực vị kia địa giai sứ, càng là thành này chấp pháp điện địa chủ. Hắn gạt ra vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu, âm thầm thì là đã dùng chấp pháp lệnh bài đem việc này bẩm báo Tần Thiên Thu. Mà cái kia mấy tên Thánh Châu Thiên Tiêu thì là thành thành thật thật hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, âm thầm liên hệ nhà mình trưởng bối, đây là từ hư cảnh bên trên học đến, làm như vậy chuẩn không sai. Bây giờ cơ hồ không người nào dám tại Thanh Châu náo sự, hoặc là nói, có thể theo các trưởng bối đi vào Thanh Châu, đều không phải là đồ đần, có công phu kia tại địa phương nhỏ hiện thánh trang bức, không bằng đem tinh lực đặt ở trên tu hành. Tiên đạo tìm kiếm mới là đại thế thiên tiêu kết cục, mà không phải không có ý nghĩa khi dễ nhỏ yếu. Mà bọn hắn sở dĩ sẽ đuổi Chu đạo, thậm chí tận lực gây chuyện, mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì tiếp cận Chu đạo, lại về sau người tiếp cận Diệp Đồng. Bọn hắn sớm điều tra, tại trên đường phố truy đuổi, ồn ào náo động náo sự, sẽ bị nhốt tại trung phòng trong đại lao lại từ chấp pháp tu sĩ dạy bảo. Hôm nay coi như Hoàng Võ không đến, cũng sẽ có mặt khác chấp pháp tu sĩ tới. Chỉ sợ Chu đạo cũng sẽ không nghĩ đến, theo Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền thân phận càng trọng yếu, liền ngay cả hắn đều sẽ trở nên có chút thân bất do kỷ. Hết thảy thân cận Diệp Đồng người, ở sau đó trong Tuyết Nguyệt đều sẽ bị điều tra rõ ràng. Bởi vì hắn thế tử là nhân tộc đời thứ nhất nữ đế. Túy Tiên lâu, Diệp Đồng đi tới nơi đây, trực tiếp hướng phía một tòa nhã gian mà đi, mở cửa lớn ra, chỉ một thoáng một cỗ nồng đậm mùi rượu đánh tới. Ân. Diệp Đồng, một đạo kinh ngạc tiếng nói truyền đến. Diệp Đồng nghe tiếng nhìn lại, ánh mắt hiện lên một sợi thâm thúy, Hạng Vô Địch vậy mà tại này. Tầm mắt của hắn dần dần rời đi, nhìn thấy Hạng Vũ cùng Si Vưu hai người bá vương cùng ma thần đang uống rượu. Hắn không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, dù sao lúc trước đều nhìn thấy Ngô Cơ, chỉ là hắn lúc đó không dám lên trước chào hỏi, sợ Tô Thanh Huyền ăn dấm, đêm nay không để cho hắn lên giường. Hồi lâu không thấy, Diệp Đồng đối với Hạng Vô Địch lên tiếng chào, sau đó liền nhìn thoáng qua Si Vưu, trong lòng bàn tay đối với hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Trong một chớp mắt, Tiên Đế Thái A kiếm cùng mặt nạ tất cả đều trở lại Diệp Đồng thể nội, trừ Si Vưu, không ai có thể phát hiện. Mà Hạng Vô Địch giờ phút này thần sắc phức tạp, không có mở miệng, phản phất có cái gì tâm sự. Đằng sau, hai người bọn họ im miệng không nói không nói, liền lặng lặng mà nhìn xem Bá Vương cùng Ma Thần tỷ thí tự lượng. "Tiểu tử, ngươi làm sao hiện tại mới đến tìm tiểu gia ta?" Tiếng gãy ngôn ngữ mang theo một tia thanh âm rung động, nó thật sợ Diệp Đồng không cần nó nữa. Còn tại Ma Huyên thời khắc, Diệp Đồng đạo kia hư linh phân thân, trực tiếp tiêu tán tại Si Vưu tiên khu thể nội, cái này nhưng làm kiếm gây dọa cho phát sợ, chính mình cùng tiểu bội thế nào trở về. May mà cái kia trăm tên độ kiếp tôn giả cung cấp linh hạch, để kính nguyện không gian bên trong mấy người liên tiếp khôi phục. Sibiu trong nháy mắt trông coi tiên cu, cũng tại Tây Vương Mẫu thúc giục bên dưới, mang theo nó cùng mặt nạ cùng nhau quay trở về Thanh Châu. Diệp Đồng than nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt hiện ra một vòng tiểu thụy, trong lòng thở dài nói, sắc đẹp làm hại ta. Kiếm gây một bước, mặt nạ mê mang, đại ca lời này ý gì? Diệp Đồng không nói, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến, tại hắn đêm động phòng hoa chúc ngày đó, con nào đó tiểu hồ ly ỷ vào thân phận đặc thù, trong bóng tối làm ra bao nhiêu sự tình, ảnh hưởng tới hắn cùng Thanh Huyền bao nhiêu lần tâm thần. Mặc dù hắn thích thú Tô Thanh Huyền cũng là, nhưng là bây giờ trở về nhớ tới, chính mình cũng không phải loại người này, đều do tiểu hồ ly. Ngày đó, hắn trung thực đu thuận, không động thủ động ước, Tô Thanh Huyền cảm thấy hắn là cái quân tử. Lại về sau, chẳng biết tại sao, hắn biến thành ngụy quân tử. Cuối cùng, Tô Thanh Huyền mắt vượng vào tường, nhìn xem người bên gối, thanh lanh tiếng nói mắng một tiếng đang đồ tử. Tà Phong Bình a. Diệp Đồng cảm khái một tiếng, nụ cười trên mặt đầy mặt. Người đã đến. Nhưng vào lúc này, Sibiu uống xong rượu, mỉm cười nhìn về phía Diệp Đồng. Hạ Vũ cũng dùng linh lực loại bỏ men say, ánh mắt thanh minh, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, lần này sở dĩ đến Thanh Châu, chính là vì gặp Diệp Đồng. Chỉ là nửa đường làm quen Sibiu tính cách tương đương hợp nhau, một cái nhịn không được, liền uống. Gặp tình hình này, Diệp Đồng nhẹ nhàng chắp tay, tiếng nói cởi mở, tiểu tử gặp qua hai vị tiền bối. Nói thẳng chính sự đi. Sibiu vung tay lên, che giấu tứ phương không gian, hắn bây giờ trọng trưởng nhục thân, chỉ là trăm vạn năm tang thương năm tháng trôi qua, thực lực chợt hạ xuống, cũng chỉ có độ kiếp cảnh đỉnh phong sát phạt thế công. Về phần phòng ngự nha thiên tôn tới cũng khó có thể dung chuyển thứ nhất kia một hảo. Diệp Đồng nhìn thoáng qua Hạ Vũ, không do dự, liền nói ngay, Bạch Khởi còn chưa rời đi Càn Nguyên địa vực, hắn tựa hồ là đang chờ ta. Hắn trong mắt hiện lên một sợi sắc ý, che đậy lại kiếm gãy, âm thanh lạnh lùng nói, mà Càn Nguyên tông bên trong, sư tôn ta đã chuẩn bị kỹ càng, càng có 10 tên lão tổ xuất thế, đều là độ kiếp cảnh trung kỳ, là ta Càn Nguyên tông sau cùng át chủ bài. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem Bạch Khởi kéo vào trong cơ thể ta. Sibiu trầm giọng nói ra, cái kia trăm tên độ kiếp cảnh tu sĩ sẽ giúp chúng ta, chỉ là bọn hắn đều là chân linh phân thân, sát phạt không cao. Có thể tin được không? Diệp Đồng nhíu nhíu mày, hắn tự nhiên biết, cái kia trăm tên độ kiếp tôn giả chỉ là Hoàng Tuyển Sơn chủ bọn người. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới, một đám độ kiếp tôn giả bị áp chế cảnh giới đến tính hải cảnh, cuối cùng suýt nữa bị hắn một kiếm chặt đoàn diệt thực sự hoang đường. Việc này đằng sau, ta sẽ thả bọn hắn rời đi. Sibiu tiếng nói trầm thấp, bọn hắn muốn là một chút phân thân, giết chết là nhất không có lời. Diệp Đồng khẽ gật đầu, cái này đúng như những gì hắn nghĩ. Sau đó, ánh mắt của hắn đặt ở Hạ Vũ trên thân, có chút do dự, không biết có nên hay không mở miệng. Trước khi chiến đấu thông báo ta một tiếng. Hạ Vũ lời ít mà ý nhiều, trong mắt hổ sát khí nghiêm nghị. Tại chân thực tiên sứ bên trong, hắn trước khi chết, Bạch Khởi còn chưa từng bước ra một bước kia, vị tôn thiên chi thượng chỉ là đại thừa thiên tôn thôi. Vị này tu tiên giới bá vương, cũng không phải là thua ở Âu Giang, thua ở Bạch Khởi cùng Hàn Tín liên thủ phía dưới, mà là muốn các tướng sĩ sống sót. Vũ chi thần dũng, thiên cổ không hai, không ai dám nói Hạ Vũ sát phạt không cao. Hắn không chỉ có là một phương binh gia đại soái, thống ngự ước vạn đại quân điều khiển như cánh tay, càng là một tôn tuyệt thế chiến tướng. Tại cái kia tương lai huyễn cảnh bên trong, hắn thậm chí đều có thể cùng đã phóng ra một bước kia lục tiên chém giết một đoạn thời gian, có thể thấy được lồn đốn. Trong nha gian, ba tên nam tử giải rác vài nói, liền quyết định lục tiên cuối cùng kết cục. Một gian phòng, mấy người, nói càng ít, sự tình liền lớn. Duy chỉ có Hạng Vô Địch còn có chút ngập bức, đây là đang trò chuyện cái gì? Hắn chính là đến buổi lão tổ tông uống rượu a, chuyên môn cho hai vị rót rượu tổ tại. Đợi sau khi lấy lại tinh thần, Hạng Vô Địch chỉ một thoáng gặp Diệp Đồng như mỗi ngày người, hai mắt đều trừng thẳng. Vốn cho là chính mình đã từng công kích chặt Hạng Vũ đã coi như là đại bất hiếu, không nghĩ tới thế mà còn có cao thủ. Hắn nhưng là biết Diệp Đồng thân phận chân thật, nhưng chính là bởi vì biết, hắn mới mặt mũi tràn đầy mờ mịt cũng không hiểu, nói đùa cái gì? Thủy Hoàng Tiên Đế muốn lừa giết Võ An Quân. Chương 573, Trung Châu Hàn gia, nguyện nhập nữ đế dưới trướng. Chương 573, Trung Châu Hàn gia, nguyện nhập nữ đế dưới trướng. Sớm tại năm đó tứ thánh tiên tháp bên trong, tại Hạng Vũ nhắc nhở bên dưới, Hạng Vô Địch liền suy đoán ra Diệp Đồng thân phận. Lại thêm, Diệp Đồng vừa mới đi vào nhã gian, trong lòng của hắn liền rung động mạnh một chút, cảm giác nguy cơ đột nhiên thăng, tim đập nhanh chi sắt trải rộng toàn thân thể, có thể nói là một câu cũng không dám nói. Phải biết, đời này của hắn, sợ nhất người, cũng chỉ có Huyền Thiên, chỉ có người sau mới có thể mang đến cho hắn loại cảm giác gáp bách này. Hạ Vô Địch cũng không có đi mớn, nếu như Diệp Đồng chính là Huyền Thiên lời nói, như vậy, Huyền Thiên lúc trước vì sao muốn cùng Diệp Đồng tại giao trì thánh địa chém giết một trận? Hắn chỉ tin tưởng mình trực giác. Cách làm này rất phù hợp Hạng gia người làm việc chuẩn tắc, bất quá hắn không có đem tin tức này nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm nhà mình gia gia, bởi vì Hạng Vũ không để cho. Vị bá vương này rất sớm trước đó liền rõ ràng Diệp Đồng thân phận, thậm chí càng ngược dòng tìm hiểu đến Thanh Châu bí cảnh lúc ấy, tại đế hậu trong hành cung. Bạch Khởi lợi dụng hắn, để Diệp Đồng bất đắc dĩ ngồi vương thủy hoàng tiên đế thân phận này. Đến tận đây, mỗi khi nghe nói Huyền Tiên cùng Diệp Đồng làm sao thế nào, loại này kinh thiên đại sự truyền đến, Hạng Vũ đều là mặt lộ phức tạp cùng cảm khái, người tuổi trẻ bây giờ, thực biết chơi. Hắn nhưng là biết đến, Huyền Tiên cùng Tô Thanh Huyền ở giữa tất có một trận chiến. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, quyết định nhân tộc tương lai đi hướng hai vị thế hệ trẻ tuổi, là toàn gia, tàn khốc huyết tinh đế mệnh chi tranh, trở thành hai người gia đình đế vị chi tranh. Hạng Vũ suy nghĩ dần dần tán, nâng lên mắt hổ, thâm trầm nhìn về phía Diệp Đồng, thấp giọng cười nói, ngươi nếu muốn giết chết Bạch Khởi, thay thế rơi vị kia bệnh người, nghĩ kỹ về sau nên làm như thế nào sao? Hắn biết được càn khôn tạo hóa tứ nghi lục tồn tại, cũng biết một khi tiên đế khôi phục, bạch khởi sẽ hoàn toàn biến mất tại đại thế bên trong, bị xóa đi hết thảy tồn tại qua vết tích. Trừ một nhóm kia đạp vào duy nhất tuyệt thế sinh linh, không người có thể nhớ kỹ vị này trung thành tuyệt đối đại tần võ an quân. Nghe vậy, Diệp Đông nhẹ nhàng nhíu mày, tâm niệm ngàn vạn, trong nháy mắt minh ngộ Hạng Vũ lời nói chi ý, cười nhạt nói, nhìn chung đại thế vạn cổ tiên sử, nhân tộc còn chưa từng có một vị nữ đế, há không đáng tiếc. Cái này nữ đế cũng không tốt khi. Hạng Vũ ý vị thâm trường nói, không nhìn Hạng Vô Địch cái kia mộng bức mờ mịt ánh mắt, nói tiếp, bây giờ nhân tộc cũng không phải năm đó cái kia nhân tộc, liền ngay cả ta Hạng gia, trong tương lai chỉ sợ cũng chỉ có thể chỉ lo thân mình. Nói bóng gió rất là rõ ràng, hắn Hạng gia đều không thể triệt để xâm nhập nhân tộc cao tầng cái này một đặc biệt phạm chủ, ngươi Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền, chỉ dựa lưng vào Càn Nguyên Tông, liền muốn cầm quyền toàn bộ nhân tộc. Nhân tộc mặc dù tôn kính Tô Thanh Huyền, cũng đem nó xem như nữ đế đến bồi dưỡng, nhưng tuyệt sẽ không để Tô Thanh Huyền trở thành nhất vạn vạn nhân tộc phía trên nữ đế. Kết cục rõ ràng, Tô Thanh Huyền cuối cùng đơn giản chính là nổi danh không có quyền nữ đế thôi. Không có bất kỳ cái gì thế lực cùng đạo thống sẽ hy vọng có người như là một tòa núi lớn giống như đặt ở trên đầu mình, mấu chốt là ngọn núi này hay là chính mình tự tay dọn tới. Tiền bối quá khiêm tốn. Diệp Đồng trên mặt ý cười không giảm, chuyến này kỳ thật còn có một cái mục đích, Hạng gia vô luận nói như thế nào, đều là Trung Châu thế lực đỉnh tiêm, chỉ là hắn ánh mắt hơi nhấp nháy, nâng chén khẽ nhấp một cái rượu, so sánh với Hạng gia nội tình không bằng Trường Sinh tiên tộc, so bên dưới, Hạng gia cũng chỉ tại Phong Dương quân đỉnh bên trong có ảnh hưởng, tình cảnh rất là vi diệu, phàm là có binh gia thế gia khởi thế, Hạng gia liền rất có thể bị thay thế. Lời ấy vừa rơi xuống, Hạng Vô Địch vô ý thức nhíu mày, hắn cũng không có cảm thấy không vui, mà là cảm thấy Diệp Đồng nói có đạo lý. Thậm chí, Diệp Đồng khả năng nói còn có chút tiền chuyện. Bây giờ Hạng gia tình cảnh tương đương xấu hổ, trừ tại Phong Dương quân đỉnh bên trong ảnh hưởng, không còn gì khác. Không có cách nào Hạng gia người, có thể là nhận huyết mạch truyền thừa ảnh hưởng, đối với loại kiêm lưu tính vạn cổ bố cục cùng tính toán, như thế quyền mưu đại đạo, dị thường kinh thường. Trong lòng chỉ có một chữ, giết. Mặc cho ngươi mọi loại tính toán cùng nhu đồ, mấy triệu đại quân đạp thiên ca, đích thân đến đạo thống của ngươi cửa ra vào, tất cả âm mưu quỷ kế đều là không chịu nổi một kích. Có lẽ tự tộc người tại quyền mưu trên đại đạo thiên phú, đều bị Hạng Vũ vị lao tổ này dùng hết, bây giờ Hạng gia, tất cả đều là binh gia chiến tướng, không còn có đạn sinh ra qua thống ngự chi soái. Lúc này, Hạng Vũ ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua Diệp Đồng, trên mặt hiện ra một vòng thú vị cảm giác, Diệp Đồng, ngươi rất thông minh, lúc trước ta dạy cho ngươi binh gia đại đạo thời điểm, liền có chỗ phát giác. Tiền bối quá khen rồi. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, Hạng Vũ đây là đang nhắc nhở chính mình đâu, chớ có quên ngày xưa tình cảm. Chỉ là chính mình dựa vào cái gì a? Hạng Vũ giờ phút này trực tiếp rời đi liền có thể, vì sao còn muốn lôi ra ngày xưa tình cảm tới nói sự tình? Phải biết, đây chính là bá vương. Nhưng rất nhanh, Diệp Đồng đáy mắt chỗ sâu tràn ngập một tia lạnh nhạt, ngày xưa cũng vừa là thầy vừa là bạn chi tình hắn sẽ không quên rơi, nhưng vì mình cùng sư tỷ tương lai, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể qua loa kết thúc. Ngươi là muốn bức bách ta Hạng gia toàn tộc xếp hàng, hay là chỉ lôi kéo một mình ta? Hạng Vũ ngữ khí bình tĩnh một chút, mang theo nhàn nhạt xa lánh chi ý, hắn vốn chỉ là muốn nhìn một chút Diệp Đồng, sau đó cho Diệp Đồng một cái hứa hẹn, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Đồng kẻ này thật không phải người tốt, còn muốn hắn toàn tộc. Hắn giờ phút này còn không thể phất tay áo rời đi, nguyên nhân rất đơn giản, Sibu ở bên cạnh không nói trước, Ngu Cơ còn tại Tây Vương Mẫu nơi đó đâu. Giờ khắc này, Hạng Vũ có chút đau đầu, vốn cho rằng là tìm được một bạn rượu, thê tử cũng tìm được ân nhân cứu mạng, này sẽ là một chuyện tốt. Không ngờ rằng, đường đường Tây Vương Mẫu cùng Sibu lại sẽ liên thủ tính toán hắn. Một bên Sibu không nói, cũng không uống rượu, nhìn về phía Hạng Vũ trong mắt mang theo một vòng ngày nấy, nhưng càng nhiều, hay là từng tia ý cười, truyền âm cho Diệp Đồng một câu, Tây Vương Mẫu đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, thỏa thích lôi kéo chính là. Diệp Đồng nao nao, đông cảm giác giật mình, Hạng Vũ là bá đạo tuyệt thất không giả, nhưng nhược điểm cũng là cực kỳ rõ ràng Ngu Cơ. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía Hạng Vũ, tiền bối, ngài hiện tại đều có thể mang theo Ngu Cơ rời đi, nhưng là, ta hy vọng ngài có thể nghe xong ta lời kế tiếp. Lại nói, ta như thắng, Hạng gia liền vì Trường Sinh tiên tộc, ta như bại, ngài cùng Hạng gia cũng có thể tùy thời rời đi, không cần lo lắng hậu quả, cũng không cần lo lắng trong đó nhân quả. Ngươi làm sao có thể khẳng định nhân quả sẽ tiêu tán? Hạng Vũ ánh mắt ngưng lại. Diệp Đông nhẹ nhàng chắp tay, thoải mái cười một tiếng, ngài lấy đầu lâu ta khi nhập đội chính là. Thanh Huyền Tuyệt không thể chỉ là một tôn khôi lỗi nữ đế. Hắn đã đáp ứng thiếu nữ, muốn để thiếu nữ trở thành mục thủ thiên hạ và linh, phúc phận Cửu Châu thương sinh vô thượng nữ đế. Giờ phút này, Sibu trong lòng trùng điệp run lên, rất quen thuộc ngôn ngữ nhân viên. Hạng Vũ đông nhiên dương mắt, thật sâu nhìn xem Diệp Đồng, sau nửa ngày, cười to nói, "Tốt, sau này ta Hạng gia nguyện nhập nữ đế dưới trướng." Hạng Vô Địch cũng rốt cục nghe hiểu một chút, vội vàng nói, "Ra ra ngay tại Thanh Châu, hắn sớm đã phân phó ta, Hạng gia toàn tộc trên dưới đều đem đi theo lão tổ ý nguyện, tuyệt không hối hận, cũng tuyệt không quay đầu." Chương 574, sắc cục đã thành thỉnh quân nhập đúng chương 574, sắc cục đã thành thỉnh quân nhập đúng Càn Nguyên thành, trên đường phố. Sách. Tây Vương Mẫu nhàn nhạt nhìn thoáng qua hậu phương, ánh mắt xa xăm, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, thu tầm mắt lại, ngược lại nhìn về phía Ngu Cơ, Hạng Vũ đáp ứng. Nàng sớm liền đem chính mình nhu đồ, tất cả đều cáo chi Ngu Cơ, người trong cuộc này, cũng đem lựa chọn giao cho Ngu Cơ. Là đi hay ở, kỳ thật đều tại Ngu Cơ một ý niệm, tùy thời đều có thể mang theo Hạng Vũ rời đi, Tây Vương Mẫu sẽ không ngăn lấy nàng, nương nương còn khinh thường tại dùng cấp độ kia hạ lưu thủ đoạn. Ngu Cơ im miệng không nói, nàng biết, chính mình lại một lần nữa trở thành Hạng Vũ vương hữu, nhưng đây là kết quả tốt nhất, nàng không muốn lại để cho Hạng Vũ sống được mệt mỏi như vậy. Nàng cùng Hạng Vũ, làm cường giả thời thượng cổ chuyển thế, đã sớm bị nhân tộc cao tầng chằm chằm đến gắt gao, bây giờ trừ xếp hàng nữ đế, không có lựa chọn nào khác, cũng tuyệt đối đừng muốn chỉ lo thân mình. Nhân tộc cao tầng là không cho phép Hạng Vũ loại dạ tâm này bừng bừng cường giả tuyệt thế đợi tại nhân tộc tổ vực trung tâm nhất, mà đứng đội tại nữ đế thì là nhân tộc cao tầng muốn gặp được, dù sao Hạng gia tại Phong Dương quân đỉnh bên trong lực ảnh hưởng khá cao, nhưng cũng liền nhiều như vậy, không ảnh hưởng được đại cục. Chỉ là, tất cả mọi người sẽ không biết, bao gồm những lưu đồ kia vạn cổ nhân vật, Hạng Vũ cái kia không phải xếp hạng, rõ ràng chính là cả tộc quay con thôi, toàn tộc thả làm tiên đình thần. Cái này cùng Trường Sinh Tần gia, Trường Sinh Khổng gia đều không giống nhau, hai tòa này Trường Sinh tiên tộc, càng giống là một loại đơn giản đầu tư, một khi hao tổn tự thân lợi ích, liền sẽ lập tức thoát thân. Dù sao, thần tiên tu đại biểu không được Trường Sinh Tần gia, mà Khổng gia cũng chỉ là nghe theo thánh nhân lão tổ phân phó, là tuyệt sẽ không cả tộc duy trì. Không có quan hệ gì với ngươi nương nương trêu ghẹo một câu, là tiểu Diệp tử bằng vào mị lực của mình để hắn đồng ý. Cái này sao có thể? Vu Cơ đôi mắt hơi trừng lớn, có chút khó có thể tin. Tên địa cao ngạo thanh lãnh nghe thường nữ tử, giờ phút này đôi mắt đẹp hơi sóng gợn, vừa nghe đến Diệp Đồng tin tức, nàng cũng có chút ý động, nhẹ giọng mở miệng nói, "Nương nương, có thể kỹ càng giảng thuật một chút." Tây Vương Mâu nắm Tô Thanh Huyền tay, áp sát đến bên cạnh con, đưa lỗ hai khẽ cười nói, "Phu quân nhà ngươi à, đã có sơ đại hiên viên nhân hoàng chi tư, lôi kéo đến Hạng Vũ cùng Hạng gia." Tại cái kia xa xôi tang thương tội cổ thời đại, Diệp Đồng cùng hiên viên hoàng đế nâng cốc, cùng Cửu Lê Si Vưu vật lộn, cùng Viêm đế Khương Khôi sướng trò chuyện, cùng Thanh đế Phục Hy bố cục, bọn hắn nghịch thiên địa đại thế, như là đạp thiên ca giống như nhấc lên sát cơ ngập trời, dẫn đầu tội cổ nhân tộc quật khởi tại không quan trọng. Tâm tính của hắn trưởng thành rất rất nhiều. Cô nàng, Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng méo méo Tô Thanh Huyền tay, ngữ khí nhẹ nhàng đạo, "Ngươi nữ đế tôn sư vị, Diệp Đồng sẽ giúp ngươi bảo vệ cẩn thận." Tô Thanh Huyền im miệng không nói, thanh lãnh trên dung nhan hiện ra một sợi cười nhạt, ngữ khí nhu hòa nói, "So với nữ đế tôn vị, ta càng muốn phu quân có thể sống đến nhẹ nhõm, dựa theo hắn tới nói, chỉ cần ăn của ta cơm chùa liền tốt. Hắn cũng hy vọng ngươi có thể nhẹ nhõm chút." Nương nương hiểu ý cười một tiếng. Tô Thanh Huyền gật đầu, đôi mắt tĩnh mịch, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì, nàng giữa lông mày đen nhạt, nhìn về phía dần tối thiết cung, lẩm bẩm nói, "Hội hoa đang nhanh đến." Chân trời thổi tới một sợi gió đêm, phát động lên nàng tóc đen, cũng tương tự thổi lên hai ngọn chậm rãi lên không kỳ nguyệt đăng, không biết là người phương nào sớm chỗ thả, nàng trong lúc nhất thời thấy đúng là thất thần. So với Thanh Châu bình tĩnh cùng an bình, yêu vực, tuyệt tích chi hải, thậm chí các đại dị tộc vị trí, không khí đều có chút không thích hợp, tương đương quỷ quyệt. Ma Huyên bên trong còn có trăm tên độ kiếp tôn giả người chậm chạp chưa về, vô số tộc đàn bởi vậy huyên náo lòng người bàng hoàng. Độ kiếp cảnh tu sĩ cũng không phải rau cải trắng, đây chính là một phương cường tộc lập dễ gốc dễ, cũng có thể là trong đạo thống chiến lược mạnh nhất, có thể là một phương trong tông môn cuối cùng nội tình. Bây giờ đại thế quần quận minh ông, ước vạn vạn chủng tộc thế chân vạn tứ phương bao la sơn hà, biên cương chi địa càng là chiến tiên đấu địa, di sơn đảo hải, vô tận giới vực thổ dân tràn vào thiên hành giới vực, chém giết vô số sinh linh đồ thán. Tại loại khẩn yếu quan đầu này bên dưới, nhà mình độ kiếp cảnh lão tổ mất tích, gần trăm loại tộc đàn người cầm quyền đứng ngồi không yên, trong lòng cái kia sầu à, có phải hay không nhân tộc thiên tôn đem lão tổ lửa giết tại Ma Huyên chúng? Thế nhưng là cũng có mấy trăm danh tôn người thành công còn sống về tới riêng phần mình trong tộc. Ma Huyên bên kia, trừ cổ lão tiên khu khôi phục rời đi cái này một nghe giận cả người sự tình, liền lại không có tin tức toát ra đến. Vô tận tộc đàn suy đoán, nhân tộc chỉ sợ là đang chuẩn bị nẹn một cái lớn. Yêu vực, vạn thọ sơn, trên bòm trời dị tượng không dứt, mấy tên sơn chủ xuất thế, rộng mời trừ nhân tộc bên ngoài các đại tộc đàn người cầm quyền đến vạn thọ sơn, thân cận nhân tộc cũng chớ cái dậy. Tuyệt tích chi hải gió êm sóng lặng, sóng gió quá nhỏ, nhân tộc Cửu Châu bao la, yêu vực vạn tộc mênh mông, đều không ảnh hưởng tới tuyệt tích hải, trong biển vô số tộc đàn tọa sơn quan hồ đấu. Trái lại nhân tộc, gần đây chấp pháp điện cùng tiên cơ tiên điện rất là đau đầu, Sibiu tiên khu đi vào thành châu đằng sau, đã không thấy tăm hơi. Chấp pháp điện khắp nơi phái người tìm kiếm, tiên cơ tiên điện đại năng cả ngày lẫn đêm bói toán, thậm chí còn có ngông lung tiên ảnh dáng thế, vẫn như cũ truy tìm không có kết quả. Có người suy đoán đây là yêu vực âm mưu, muốn Sibiu nâng lên thành châu đánh tới hướng thành châu, cũng có người cảm thấy Sibiu chỉ là muốn phó nữ đế thật cưới, sau đó lặng yên rời đi, không muốn cùng nhân tộc tiếp xúc nhiều. Tóm lại, đã trải qua các loại phỏng đoán cùng bói toán đằng sau, thập đại tiên môn quyết định cuối cùng, trước rửa sạch rơi Sibiu tại nhân tộc sỉ nhục tiết tuổi. Đồng thời liền dùng trước đó không lâu vừa đào được 6 cái chữ, ta nhân tộc lao tổ tông được quan trăm vạn năm, là thời điểm xoay người. Liền ngay cả còn tại Hoang Vu Châu đảo quang cửu lê nhất tộc, đều bị thích đáng tiếp ra trong mỏ quặng, đưa cho một số lớn tu tiên tài nguyên, nhưng không thể rời đi chỗ kia địa vực, dùng cái này trói buộc Sibiu. Người Sibiu nếu là thật sự dám nâng lên Thanh Châu đánh tới hướng những châu khác, như vậy cửu lê tộc tất nhiên chết hết, tinh hải chỗ sâu nhân tộc các lão quái vật cũng sẽ liên tiếp giáng lâm. Đại tần tiên đình giết được ngươi Sibiu một lần, bây giờ tiên đạo thời đại phát triển trăm vạn năm nhân tộc cũng có thể. Sibiu loại này đạp vào nhục thân đỉnh cao nhất đại đạo sinh linh, liền không nên xuất hiện tại bây giờ cái này an ổn đại thế bên trong. Ta bị nhầm vào. Trong nha gian, Sibiu đột nhiên nhíu mày, Thanh Châu trên không tinh hải quanh quẩn ba tòa đỉnh phong tiên trận, phân biệt có thể chạm ta thần hồn, chân linh, nhục thân. Ngươi chân linh Diệp Đồng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không có nói ra, kính nguyện không gian loại vật này không nên lộ ra ngoài. Hạ Vô Nhai cùng Danh Lan có thể, hai người này quá yếu, yếu đến hắn có thể tín nhiệm trình độ. Sibiu nhẹ nhàng gật đầu, hắn chân linh tại kính nguyện không gian bên trong, bây giờ điều khiển nhục thân chỉ là một cái ý niệm trong đầu thôi. Đến tận đây, cái này ba tòa tiên trận đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Thân hồn, cái đồ chơi này hắn hiện tại không có. Về phần nhục thân mặc cho người chặn. Sibiu tiếng nói trầm thấp, kế hoạch đến mau chóng tiến hành, ta có thể phát giác được, bọn hắn còn tại bố trí nhằm vào ta tinh khí thần tam linh tiên trận, cái này chỉ sợ vẫn là thượng cổ thiên cơ môn thủ đoạn. Ta hiện tại liền đi gặp Bạch Khởi. Diệp Đông hít sâu một hơi, không có một chút do dự, đến lúc đó cùng Bạch Khởi chém giết chiến trường, nhất định phải tại Sibiu thể nội, không dung bất luận cái gì ngoại nhân nhúng tay. Dù sao, Bạch Khởi trên mặt nổi, hay là kinh hồng thánh địa tu sĩ. Mặc dù Bạch Khởi là lấy chân dung đi vào Càn Nguyên Tông, nhưng lấy thiên phú thực lực của hắn cùng, chỉ cần kêu lên một tiếng thánh chủ cứu ta, liền có thể để kinh hồng thánh địa dốc hết toàn lực. Kinh hồng thánh địa vị kia binh tiên đại sư mình, là thật là giả đã không trọng yếu. Sớm tại chân chính Hàn Tín xuất hiện tại Phong Dương quân đỉnh trung hậu, Bạch Khởi thân phận liền đã ở nhân tộc trong cao tầng bại lộ, chỉ là không có người sẽ ngốc đến chủ động đi vạch trần. Mà Bạch Khởi một khi chủ động bại lộ thân phận cầu cứu, đó chính là lấy lục tiên thân phận gia nhập kinh hồng thánh địa. Kinh hồng thánh chủ là tuyệt không buông tha cơ hội này, đây chính là có thể làm cho lục tiên trong lòng sinh ra tông môn lòng cảm mến cơ hội tốt nhất. Diệp Đồng rời đi Túy Tiên lâu, ánh mắt xa xăm, nóng nhìn thiên ngoại. Sát cục đã thành, gió chính lên lúc, hôm nay thỉnh quân nhập uống. Chương 575, Thiên Chi Thượng, Tiên Khí, Nhân Tộc Thiên Thư. Chương 575, Thiên Chi Thượng, Tiên Khí, Nhân Tộc Thiên Thư. Ngay tại Diệp Đồng đi tìm Bạch Khởi thời điểm, Tây Vương Mẫu đột nhiên quyết định mang theo Tô Thanh Huyền rời đi Càn Nguyên Thành du ngoạn một đoạn thời gian, đây là cố tình làm, không phải vậy Diệp Đồng đột nhiên mất tích, cô nàng không được lo lắng. Mà Tô Thanh Huyền tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, tâm niệm vừa động, có liên lạc Diệp Đồng, nói cho hắn biết, chính mình thụ kim mẫu mời, cách thành du ngoạn, không cần lo lắng. Nàng cũng nghĩ thư giãn một tí, dù sao một khi bị Diệp Đồng dính nhau bên trên, liền vùng không thoát, tiểu sư đệ chính là đang độ tử. Từ trở lại Càn Nguyên Tông sau, nàng liền ngay cả chấp pháp điện đều không có không đi, trong điện còn có một đống lớn việc vặt đang chờ nàng, làm nàng tùy tùng. Liêu Cầm tại án đài bên trên sớm đã sắp bật điên. "Tốt, ta chờ ngươi trở lại." Diệp Đồng tiếng nói ôn hòa, đáp lại một câu, "Chú ý an toàn, gặp được nguy hiểm, lấy ra ta đưa cho ngươi kiếm phủ, đánh tới hướng địch nhân là được, không cần không nỡ, không đủ hỏi lại ta muốn." Hắn nhưng là cho Tô Thanh Huyền hơn 300 tấm kiếm phủ bản thân, mỗi một tờ đều có thể bộc phát ra không kém hơn tính hải cảnh sát phạt thế công. Hơn 300 tấm không phải cực hạn của hắn, mà là vật liệu không đủ, những kiếm này phủ có thể cùng dùng có chế tạo ra khác biệt, không chỉ có thể công kích, lại có thể làm cho người sử dụng bị phòng ngự linh cháo bảo vệ lấy. Tính hải cảnh không ra, có mà dung chuyển thứ nhất kia. Về phần những cái kia còn non kiếm phù hắn cho Tô Thanh Huyền một nhẫn chữ vật. Phong chỉ nhược bọn người, mỗi người cũng được chia gần ngàn dễ, cái đồ chơi này hắn là thật không thiếu, vật liệu khắp nơi đều là. Diệp Đồng rỗi cái lưng mệt mỏi, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía biết không, tùy ý vung tay lên, trên mặt đất còn non tất cả đều bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, lại bắt đầu chế tạo kiếm phù. Có đại đạo kim liên tại, hắn bây giờ linh lực có thể nói vô tận. Thiên thương, nộ đạo tiên thủ mầm, đến tột cùng còn có cái gì? Diệp Đồng vừa đi, một bên trong lòng âm thầm nhíu mày. Hắn từ thoại cổ thời đại trở lại hiện thế sau, liền phát giác kỳ quặc, cái này sổ sách, mẹ nó không cướp. Rõ ràng có thể thu hồi ba kiện vật phẩm hắn cũng sắp xếp xong xuôi, Phục Hy Thiên Thư, Nộ Đạo Tiên Thụ Mầm, Thái Ất Hồng Mông Tiên Thụ. Một kiện không biết phẩm chất pháp bảo, một cây sớm đã tuyệt tích mầm cây, cùng một gốc ăn nó quả có thể tăng thọ trăm năm Hồng Mông Tiên Thụ. Nhưng mà, Hồng Mông Tiên Thụ không thể mang về. Liền phản phất, bị một loại nào đó vật phẩm thay thế một dạng. Diệp Đồng nghiêm trọng hoài nghi, là Hỗn Độn Đại Đạo làm, mặc dù hắn không có chứng cứ, nhưng cái này chính là đơn thuần có thành kiến, đơn thuần ân oán cá nhân. Nộ đạo tiên thụ mầm, hắn bây giờ đã để Tố Huyền đi xử lý, đây chính là hắn có thể hay không chướng một chút nộ tính trọng yếu đồ vật. Mà thiên thư, hắn một mực giấu trong lòng tại trên thân. Phục Hy, ngươi biết thiên thư sao? Diệp Đồng đột nhiên mở miệng nói, truyền âm tại kính nguyện không gian bên trong Phục Hy, ta vừa lúc đạt được. Hắn cái kia một kia chân linh chi lực, căn bản là không có cách mang theo quá nhiều thoại cổ thời đại ký ức, đến mức liên quan tới thiên thư cách dùng phương diện này ký ức, hoàn toàn không có. Vừa lúc, Phục Hy mí mắt có chút nhảy lên, hắn nhưng là có một bộ phận ký ức, vừa lúc là Diệp Đồng yêu cầu thiên thư lúc ký ức. Diệp Đồng nhẹ nhàng ho khan một cái, cũng không xấu hổ, nghiêm trang nói, ngươi đừng quản ống này cái kia, mau nói cho ta biết dùng như thế nào. Ta không biết. Phục Hy khẽ lắc đầu, đó là đã từng ta chế tạo, cùng hiện tại ta không quan hệ, đã từng ta là một cái người thế nào, hiện tại ta cũng không rõ ràng. Chờ ta giết chết Bạch Khởi sau, sử dụng hết liền trả lại ngươi, mau nói cho ta biết. Diệp Đồng nghiêm túc nói, thần sắc tương đương thành khẩn, từ khi tại thoại cổ thời đại cùng Phục Hy kết bạn sau, hắn có thể nhẹ nhõm đối mặt bây giờ cái này Phục Hy. Sử dụng hết liền trả lại ngươi. Nghe được lời này, Phục Hy trong nháy mắt lên tinh thần, vội vàng nói, thiên thư tác dụng không ở chỗ sát phạt, nhưng cũng dùng cho áp chế cảnh giới, có thể làm cho chưa từng nắm giữ đại đạo pháp tắc tu sĩ, giảm xuống đến cùng người sở hữu tề bình tiên đạo cảnh giới, chỉ là không phân được ta. Trọng yếu nhất chính là, ngươi có thể nếm thử tại thiên thư bên trên viết xuống tục danh của mình, viết xuống đằng sau, liền sẽ có nhân tộc khí vận phúc phận bản thân. Đương nhiên, cử động lần này có thể hay không đắc tội bây giờ nhân tộc, từ đó làm cho ngươi bị người đánh, cái này sao ta cũng không biết. Cường đại, bá đạo, gần cả, vô dụng. Diệp Đồng khẽ miệng có chút run rẩy. Khó có thể tưởng tượng, những từ ngữ này có thể đồng thời dùng để hình dung một dạng pháp bảo. Ngươi nói áp chế cảnh giới đi, cái đồ chơi này không phân được ta, lại chỉ có thể áp chế độ kiếp cảnh tôn giả tu vi, lại cao hơn chính là thiên tôn, mà thiên tôn sớm đã nắm giữ một đầu đại đạo pháp tắc, mà lại là áp chế đến cùng người sở hữu tề bình trình độ, cảnh giới không có khả năng lại hàng, có thể nói là tương đương rất rưỡi. Thiết Mạc Hữu để một tên trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng thiên thư loại này phán đoán, đây là thiên bảo phía trên tiên khí, ngươi nếu là không có tính hải cảnh tu vi, còn muốn vận dụng, đem độ kiếp cảnh tôn giả cảnh giới áp chế đến tính hải cảnh trình độ tiên khí ấy, chỉ có thể dùng cho tộc đàn ở giữa tranh đấu, rất phù hợp thoại cổ thời đại nhân tộc tình huống. Mà Phục Hy nói tới trọng yếu nhất một điểm kia, liền càng thêm gân gà. Nhận nhân tộc khí vận phúc phận. Mẹ nó, bây giờ nhân tộc khí vận sớm đã bị nhân tộc vực nội rất nhiều đạo thống thế lực chia cắt xong, bằng không thì cũng không có Thanh Khâu thảm án phát sinh. Đến lúc đó, Diệp Đồng một khi viết xuống tục danh của mình, sợ không phải muốn bị vô số thế lực để mắt tới, biến thành người người kêu đánh tồn tại, lại có tặc tử đang trộm nhà mình khí vận. Phục Hy a Phục Hy, ta liền không nên tin ngươi. Diệp Đồng cười lạnh một tiếng, cái này tiên thư đối với hắn trước mắt mà nói, cái dám dùng không có, sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên mượn xem. Vậy ngươi đưa ta đi. Phục Hy ngữ khí 10 phần chăm chú, tựa hồ thật là nghĩ như vậy. Ta đã đưa cho nương tử, ngươi đến lúc đó đến hỏi nàng muốn. Diệp Đồng thuận miệng nói ra, quân tử nói là làm, hắn nói, sử dụng hết liền còn, liền nhất định sẽ trả. Phục Hy trầm mặc, không nói nữa, hắn liền không nên tin Diệp Đồng chuyện ma quỷ, kẻ này quả thật xấu bụng mặt hàng, cặn bã trong cặn bã, thoại cổ thời đại như vậy, dưới mắt cũng là như vậy. Ha ha, Diệp Đồng trên mặt đột nhiên treo lên một sợi mỉm cười, ngươi quả nhiên có thể cùng bản thể ký ức liên hệ. Ý gì? Phục Hy mê mang khó hiểu nói, ngươi tại Kính Nguyệt không gian chờ đợi lâu như vậy, cũng không có người nói cho ngươi ngoại giới tin tức. Diệp Đồng ánh mắt thâm thúy, nhẹ giọng cười nói, như thế nào lại biết nương tử nhà ta là ai? Hắn chắp tay tiến lên, đã như ẩn như hiện nhìn thấy Võ An Quân thân ảnh, từ tốn nói, chỉ có một cái khả năng, ngươi cùng bản thể ký ức liên hệ, biết nương tử của ta là bây giờ nhân tộc nữ đế, cho nên không dám hỏi nàng muốn về thiên thư, ngươi sợ sệt nhiễm đến nhân quả. Ta nói đúng không? Diệp Đồng nghiền ngẫm cười một tiếng, ngựa khí hơi trầm giọng nói, sống đến rộng rãi đại thế, bây giờ tại Trùng Châu bị chấp pháp điện truy nã thanh đế Thái Hạo, Phục Hy. Chương 576-100.000 binh gia tu sĩ. Chương 576-100.000 binh gia tu sĩ. Kính Nguyệt không gian bên trong không khí bỗng nhiên biến đổi, trở nên dị thường tĩnh mịch cùng trầm mặc, liền ngay cả bụi bặm cũng vì đó ngưng kết. Cái kia một tên luôn luôn mỉm cười thanh niên, đột nhiên dương mắt, màu xanh con ngươi lộ ra sâu thẳm không gì sánh được, hắn cười cười, đập lên song trường, vỗ tay ở trên không đãng quanh quẩn trong không gian, Diệp Đồng, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Hắn cười đến dị thường lớn tiếng cùng tàn phá bờ bãi, ẩn ẩn để lộ ra một vòng thái độ bất cần đời. Phục Hy đang muốn mở miệng, sắc mặt đông nhiên ngưng trệ một cái trước mắt, tiếng nói cắm ở trong cổ họng, khóe miệng có chút có quắp. Nguyên lai, Diệp Đồng lười nhắc nghe hắn nhiều lời, đơn giản che đậy lại Kính Nguyệt không gian, cũng nói cho Sibiu Trần Linh, làm phiền lại đem tiện nhân này đánh một trận. So với Lâu Văn, Diệp đại thổ phỉ am hiểu hơn đấu võ. Rất nhanh, Kính Nguyệt không gian bên trong liền vang dội Phục Hy thê thảm tiếng hò hét, Sibiu Trần Linh vẻ mặt tươi cười, đạo tổ lắc đầu than nhẹ. Trên đám mây, một đạo thân ảnh nho nhã ngồi ngay ngắn này, tế phẩm trà thơm, hồn nhiên mở mịt tuyệt trần, hiển thị rõ mây trôi nước chảy cảm giác, chính là đại tần Võ An Quân, Bạch Hởi. Tại cái này thổi gió lạnh, uống một thang trà, liền là chờ ta, không chê dính sao? Diệp Đồng tiếng nói theo gió truyền đến, nghe được Bạch Hởi nhất thời tắt tiếng, bật cười không nói. Nho nhã tướng quân tay háo hất lên, một chén trà xuất hiện ở trên bàn, hắn ngước mắt nhìn về phía Diệp Đồng, ra hiệu nói, ngồi. Bớt nói nhiều lời, tìm ta làm cái gì? Diệp Đồng khẽ cau mày, không có ngồi xuống, một bộ rất không muốn nhìn thấy Bạch Hởi bộ dáng. Bệ hạ lúc trước đã phân phó ta, hôn sự của ngươi cần xử lý lớn. Bạch Hởi khẽ nhấp một cái nhạt trà, nho nhã cười nói, có thể ngươi không muốn gặp ta, chuẩn bị cho ngươi hôn sự lễ nghi cũng không dùng tới, rơi vào đường cùng, đành phải hết thảy giản lược. Lòng bàn tay của hắn mở ra, lộ ra bốn mai nhận chữ vật, để lên bàn, nói khẽ, linh mạch trung phẩm và cái, chiến tranh pháp hạm trăm tòa, thiên đạo tài nguyên vô tận, động thiên phúc địa chí tòa, đều ở nơi này. Nói xong, Võ An Quân mỉm cười nhìn về phía Diệp Đồng, ta đại tần tiên đỉnh quân hầu, trẻ tuổi nhất tướng quân, đại hôn tình thế, lẽ ra đạt được những này. Diệp Đồng không nói, không có tiếp nhận, chỉ là bình tĩnh nói, trẻ tuổi nhất tướng quân, ngươi quên cái kia 100.000 quân đỉnh tướng sĩ. Bạch Hởi nhẹ nhàng nhíu mày, khí chất ôn nhuận hiền hòa, lại cười nói, bọn hắn tuy là chiến dũng chi thần, nhưng đều để cho ngươi thống soái, nói ngươi là trẻ tuổi nhất tướng quân cũng không quá đáng. Hắn nhìn xem Diệp Đồng, năm đó hơi có vẻ ngây ngô thiếu niên sớm đã không tại. Diệp Đồng bây giờ toàn thân khí chất lạnh nhạt, lại như ẩn như hiện ra một tia binh gia sát khí, anh võ tuấn giật, tại khổng thánh dạy bảo bên dưới, luôn có thể để lộ ra một vòng nho nhã ôn nhuận quân tử cảm giác. Võ An Quân ánh mắt có chút mê ly, lại như là hoảng hốt thất thần, nhớ lại trước kia, lẩm bẩm nói, ngươi thật rất giống ta, lúc tuổi còn trẻ ta. Đã là năm đó cô độc tướng quân gặp gỡ U Mê thiếu niên, cũng là bây giờ mê thất tướng quân gặp đã từng chính mình. Tướng quân Diệp Đồng ngồi xuống, giơ lên chén trà khẽ nhấp một cái, thấp giọng nói, ta vừa mới gặp được giống như ngươi âm tuyệt thế lao âm bị, nhưng là ta cảm thấy, hắn hơi thua ngươi ba phần. Hắn biết, không có khả năng lại tiếp tục trò chuyện cái đề tài này, trên bàn bốn mai nhận chữ vật, hắn chưa từng đi đón. Bạch Hởi thần sắc trở nên phức tạp rất nhiều, lắc đầu cười một tiếng, đây là đang khen bản tướng. Diệp Đồng nụ cười trên mặt sáng lạ, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Đồng, ngươi vì sao mà ở ta? Không có người ưa thích bị tính kế, Bạch Hởi. Có thể, đó là bệ hạ. Có thể, ta là Diệp Đồng. Thiên địa tại thời khắc này trở nên tĩnh mịch không gì sánh được. Sau một hồi lâu, Võ An Quân cười cười, trên mặt mang theo một tia mỏi mệt, từ khi rời đi Kính Nguyệt không gian đằng sau, ta bái nhập Kinh Hồng Thánh Địa, mượn thánh địa chi thuận tiện, tìm kiếm bọn hắn lưu lại di tích. Diệp Đồng biết, nơi này bọn hắn là đã từng đại tần tiên đỉnh những tướng quân kia. Tìm mấy năm, đều ở nơi này. Bạch Khởi chỉ hướng trên mặt bàn bốn mai nhận chữ vật, ta vốn muốn mượn này mở lại tiên đỉnh. Sau đó tiên đế biết ta muốn thành hôn. Diệp Đồng chậm rãi nói ra, chăm chú nhìn về phía Bạch Khởi, Võ An Quân có điểm giống là một tên người đáng thương. Vì đại tần tiên đỉnh mà buôn ba mệt nhọc, tính toán vô số người, cuối cùng lại cho Diệp Đồng làm áo cưới. Mà Diệp Đồng hay là ngăn cản tiên đế khôi phục lớn nhất trở ngại. Bực này không thể không tư địch hành vi thực sự buồn cười. Võ An Quân nhẹ nhàng thở dài, khóe miệng toát ra một tia đắng chát, nhưng cuối cùng thoải mái cười một tiếng, đây là bệ hạ phân phó, cho ngươi lại có làm sao. Quanh người hắn khí tức thâm trầm, lấy ra một viên dị thường đẹp đẽ hổ phù, bình tĩnh nói, 100,000 tiên đỉnh tướng sĩ đều là ở trong đó, ngươi lại cầm lấy đi, mà ta sẽ cho ngươi hồng trần luyện tâm thời gian. Vậy ta chẳng phải là còn muốn đa tạ tướng quân ân không giết. Diệp Đồng mỉm cười nói, trong mắt mang theo một tia cảnh giác, lão âm bị này, đừng đột nhiên bạo khởi giết người. Đừng để chúng ta quá lâu, Diệp Đồng. Bạch Khởi ánh mắt thâm thúy như vực sâu, khóe miệng có treo một vòng ôn nhuận ý cười. Đồ vật đều lấy về đi. Diệp Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, căn bản không có đi xem nhẫn chữ vật cùng hộ phụ, tướng quân tân tân khổ khổ lấy được, ta như thế nào lại đoạt người chỗ yêu, loại hành vi này cùng thổ phỉ có gì khác? Chẳng lẽ ngươi không phải? Bạch Khởi giống như cười mà không phải cười nói, ta chỉ đoạt tội linh, tội phạm, còn có đối với ta nắm giữ sát ý cùng ác ý người đồ vật. Diệp Đồng mỉm cười, ngữ khí dị thường chân thành nói, tướng quân hành vi giống như là tại bố thí, mà ta không phải tên ăn mày. Ngươi muốn giết ta, sau đó đoạt những vật này. Không sai. Ha ha ha. Bạch Khởi nhịn không được cười lên, tiếng cười tương đương cởi mở, Diệp Đồng, bản tướng chờ ngươi tới giết ta. Hắn bung tay áo đứng dậy, đưa lưng về phía Diệp Đồng, khẽ lắc đầu, đồ vật không phải bố thí cho ngươi, mà là ngươi làm đại tần thần tử nên được, nhớ kỹ cực kỳ cất kỹ, ta sẽ đến cướp. Vậy hạ cũng không có nói không để cho hắn đoạt lại đi. Diệp Đồng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tướng quân hay là chính mình giữ đi, ta sợ cầm đằng sau, về sau biết di động lòng dạ đàn bà, đối với ngươi hạ không được tử thủ. Đây là bệ hạ tiết lệnh, ta một mực nghe theo đi làm, chính ngươi xử lý như thế nào, cùng bản tướng không quan hệ. Bạch Khởi khép cười một tiếng, quay người liền rời đi nơi đây. Diệp Đồng ánh mắt hơi sóng gợn, dùng một cái túi nhỏ, giả thành những nhẫn chữ vật kia cùng hộ phủ, tướng quân, ta đưa ngươi đoạn đường. Bạch Khởi không có nhiều lời, chỉ là qua lại trong không gian. Diệp Đồng chậm rãi đuổi theo, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại như là ở đây lẩm bẩm, nghe qua tướng quân Võ An của tên, là đại tần tiên đỉnh tam quân chi chủ đẹp trai, tại ước vạn vạn quân đỉnh tướng sĩ trong lòng, có không cách nào ma diệt cuồng nhiệt sùng bái. Tại thời đại kia, đại thế vạn tộc thống hận ngươi, xem ngươi là huyết hải cửu nhân, đại tần bách tính e ngại ngươi, xem ngươi là đại tần sắc bén nhất lợi kiếm, quân đỉnh tướng sĩ ủng hộ ngươi, xem ngươi là tiên thần. Dưới loại tình huống này, 100,000 đại tần tiên đỉnh tướng sĩ xuất hiện ở Càn Nguyên địa vực bên trong tướng quân, ngươi nói sẽ có hay không có hướng một ngày, 100,000 tên đến từ đại tần tiên đỉnh binh gia tu sĩ tại Càn Nguyên địa vực bên trong bạo khởi, đổ sắt Càn Nguyên chúng sinh dùng cái này đến áp chế ta, để cho ta cam tâm tình nguyện là tiên đế khôi phục mà tế đạo. Lời ấy vừa rơi xuống, Bạch Khởi bước chân hơi ngừng lại, một thanh huyết sắc trường thương bỗng nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay, một bộ áo trắng tại lúc này hóa thành thiết huyết túc sắt băng lãnh chiến khải, cả người trong nháy mắt túc sắt tới cực điểm. Hắn lạnh lùng tiên đồng phản chiếu lấy đầy trời huyết sắc, như cựu u hàn đảm giống như nhìn chằm chằm phía trước. Trong không gian hư vô, có hùng vĩ mênh mông khí tức chậm rãi tràn ngập mà đến, Sibiu tiên khu đã đem nơi không gian này thôn vệ. Cho hay mở màn. Chương 577, Tô gia người đi đâu rồi? Chương 577, Tô gia người đi đâu rồi? Cùng lúc đó, trên quảng trường trung tâm, ồn ào một mảnh, liễu dĩu, tương đương ồn ào, mà đều không ngoại lệ, đều là một chút thanh niên tài tuấn, đến tham dự Càn Nguyên Tông chiêu thu đệ tử một chuyện. Lúc trước chiêu thu đệ tử sự tình, bị Diệp Đồng đám người trở về mà đánh gãy, về sau đại hôn tình thế, lại lần nữa trì hoãn, bây giờ bụi bặm đều là rơi, nói cái gì cũng không thể lại bị đánh gãy. Nhưng vào lúc này, chân trời kim quang sáng chói, một bóng người dường như đạp phá cổ kim mà tới, cũng nương theo lấy một đạo uy nghiêm mênh mông tiếng nói, hôm nay ta Càn Nguyên Tông chiêu thu đệ tử, bản tọa Bách Lý Chấn Thiên, tự mình quang duyệt. Ngay tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, tất cả đều vang dội tiếng kinh hô, gặp qua tông chủ, gặp qua tiên đạo tiền bối, thảo dân gặp qua đại nhân. Giống giống giống, có tu sĩ mắt lộ ra nồng đậm sùng bái, cũng có Càn Nguyên đệ tử mặt lộ không gì sánh được tự hào, đại hôn thịnh sự, vạn tiên triều bái, triệt để hiện lộ rõ ràng ra Càn Nguyên tông chi vô thượng uy nghiêm. Càng có linh thú ở trên nhảy xuống nhảy lên, kích động đến toàn thân đều đang run rẩy, đây chính là Càn Nguyên tông tông chủ a. Liền ngay cả một chút còn chưa từng rời đi hạng người thiên tiêu, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, thần sắc phức tạp, không biết đang nói cái gì. Làm nữ đế tông môn, Càn Nguyên tông có thể nói là một khi cất cánh, chỉ cần mình không tìm được chết, nhân tộc đỉnh cao nhất thế lực bên trong tất có thứ nhất ghế chi địa. Bây giờ Càn Nguyên tông, thậm chí Càn Nguyên địa vực, có thể nói là thành châu an ổn nhất chi địa, những châu khác các đại tiên môn đạo thống đều có phái người tới đây ý nguyện, tới đây giúp đỡ người nghèo. Thì tương đương với, chấp pháp điện cần tại nhà ngươi phụ cận kiến tạo một đầu cỡ lớn truyền thống trận, nơi đó đất trống cùng tiên sinh, đều sẽ quy đến một cái làm cho người ra đầu tê dại trình độ. Mà Càn Nguyên địa vực, chính là nhân tộc nữ đế sinh ra chi địa. Nói ngắn gọn, sau này Càn Nguyên địa vực tất nhiên sẽ trở nên tấp đất tấp vàng, tu sĩ ngoại lai tới đây hô hấp một ngụm đều muốn tiền cũng không đủ. Một khi nữ đế đã thế, toàn vực đều là thăng thiên, trở thành đế đô. Những cái kia chậm chạp chưa từng rời đi thiên tiêu, cùng một bộ phận tu sĩ thế hệ trước, trong lòng đều là làm tốt ở chỗ này định cư dự định, mua trước đất tốt sinh tương lai tất phát nhanh. Chỉ là đi. Càn Nguyên tông bên trong có một đầu bị gọi là cáo mãi mãi linh thú, cả ngày đều đang cùng bọn hắn tranh mua tiên sinh. Đầu kia bạch hổ tuyệt đối có chỗ dựa. Một tên tiên tiêu hung ác nói, mấy ngày trước đây hắn thụ tông môn chi lệnh, muốn mua xuống Càn Nguyên thành bên trong nửa cái đường phố, không ngờ rằng, một đầu tiểu hồ ly nhảy ra ngoài, hỏng hắn chuyện tốt. Không chỉ có không có mua đến, hắn còn bị một đầu linh thú làm như không thấy, từ đầu đến cuối, tiểu hồ ly đều không có con mắt nhìn hắn một lần. Các ngươi không cảm thấy quen thuộc sao? Có tu sĩ chần chờ nói, ban đầu ở Thái Sơ Thiên vực Thanh Giao thành, vị đại nhân kia thường xuyên ôm một đầu tiểu hồ ly. Nguyên lai là nó. Cái này nói còn nghe được đúng là vị này nữ đế linh sủng thế nhưng là, nữ đế linh sủng, vì sao muốn cùng bọn ta tranh mua tiên sinh? Có lẽ nó cũng nghĩ phát tài đi. Quan sát trên đài, một nữ tử ngồi ở một góc, mặt mũi của nàng đặt ở trong tu tiên giới, hơi có vẻ phổ thông, rất là bình thường, nhưng mà khí chất lại là có khác một vòng phong tình. Cố khí chất này không quan hệ cái khác, mà là tại trong ngực của nàng, tại cái kia nằm sấp một đầu máu tuyết trắng tiểu linh cáo, giảo hoạt cùng yêu mị cùng tồn tại tại trong đôi mắt kia. Cáo nãi nãi, dựa theo phân phó của ngài, Càn Nguyên thành bên trong đã mua được tam thập nhị điều nai. Nữ tử nhẹ giọng hỏi, nàng là Vô Lượng Phong bên trong nghiên cứu ngự thú một đạo đệ tử, đối với tại Vô Lượng Phong bên trên có bách thú chi vương danh xưng tiểu hồ ly tương đương cung kính. Tiểu hồ ly nhẹ nhàng nâng mắt, lười biếng nhìn thoáng qua hạ không, tiếng nói linh hoạt kỳ ảo nói 32 đầu đầy đủ, không cần lại mua. Là, ngươi sau đó đi mua sắm Càn Nguyên thành vùng ngoại ô đất trống. Trưởng lão kia bên kia ta sẽ đích thân cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Tiểu hồ ly hứng hờ nói, nó có dự cảm, Càn Nguyên thành cương thổ sẽ khuyết trường, chỉ cần sớm mua xuống vùng ngoại ô đất trống, công tử nhất định có thể kiếm một món hời. Bây giờ Diệp Đồng tương đương có tiền, một phần trong đó giao cho Tố Huyền, dùng cái này duy trì nàng mua tiên sinh ra nguyện vọng. Đột nhiên, nữ tử kia thấp giọng nói, cáo nãi nãi, chúng ta đều muốn một tổ chức tiên đâu, như vậy mọi người mới có lòng cảm mến. Bây giờ đã có không ít Vô Lượng Phong ngự thú một đạo đệ tử tại tiểu hồ ly dưới tay làm việc, nguyên nhân cũng rất là đơn giản, tiền đa chuyện ít. Chúng ta đã nổi danh sưng, không cần lại có một cái. A, nữ tử mở mịt một chút, là cái gì? Người bây giờ không cần biết, chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta đây chỉ là tiểu đà tiểu nháo thôi. Tiểu hồ ly tiếng nói lạnh nhạt, nàng làm công tử thị nữ, sao có thể xảy ra khác môn hộ? Nghe vậy, nữ tử trịnh trọng gật đầu, chuyện hơi nhất chuyện, gần đây cái kia Chu đạo muốn gia nhập chúng ta, bởi vì hắn thân phận không tiện cự tuyển rơi, rất là đáng ghét, cũng liền hôm qua hắn tiến vào đại lao, có thể yên tĩnh một hồi. Tiểu hồ ly không do dự, nói khẽ, ngươi liền nói cho hắn biết, không tu nam. Là, quan sát dưới lại, vô số thiếu niên thiếu nữ nín hơi ngưng thần, chờ Bách Lý Chấn Tiên nói ra đoạn dưới. Đạo kia vô thượng thân ảnh, cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, phát huy tông chủ chức trách, cổ vũ lên những thiếu niên thiếu nữ này, hôm nay rất nhiều tài tuấn ở đây, từng cái tập thiên hạ chi đại tài, làm thao lược chi lưu ánh sáng, mong rằng chư vị bắt nguồn từ tiềm long, một tiếng hót lên làm kinh người, tiên sứ lưu xanh, chán quá thay Càn Nguyên. Lời ấy vừa rơi xuống, không khí trong nháy mắt liền trở nên nhiệt liệt, tiếng ồn ào chấn thiên, khi thì còn có thể trông thấy một chút Càn Nguyên đệ tử nháy mắt ra hiệu, chúng ta gia nhập tông môn nào sẽ, tông chủ cũng là nói như vậy. Một bộ phận Càn Nguyên các trưởng lão ngoài miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi nhìn, đây chính là làm tông chủ, dù là chỉ có tính hải cảnh, vẫn như cũng là đại chúng sở quy, thực lực không quan trọng, ra mặt dày mới là mấu chốt. Khi theo một đạo quần quần tiếng chuông vang lên, chiêu thu đệ tử một chuyện chính thức bắt đầu. Hạ Vô Nhai đứng bên ngoài, mắt lộ ra hâm mộ nhìn xem trên quảng trường những cái kia triều khí phồn thịnh các thiếu niên thiếu nữ, nếu như hắn cũng sinh ra tại tiên giới, thật là tốt biết bao. Hắn nhìn nhiều mấy lần, trong nháy mắt phát giác không thích hợp, hướng phía người bên cạnh dò hỏi, vị huynh đài này, Tô gia người đâu? Trên quảng trường không có Tô gia người thân ảnh. Hắn nhưng là nhớ kỹ Tô gia người, dù sao đây chính là hắn mới vào tiên giới gặp phải cái thứ nhất tiên đạo gia tộc. Tô gia càng là vị nữ tử phong hoa tuyệt đại kia chi gia tộc. Đã có tin tức ngầm truyền đến, nói Tô Thanh Huyền là nhân tộc nữ đế không biết thực hư. Một khi trở thành sự thật, Tô gia vậy coi như là hoàng thân quốc thích. Làm Diệp Đồng thủ hạ, Hạ Vô Nhai cảm thấy mình rất có tất yếu cho Tô gia đưa chút lễ vật đi qua, lễ có thể nhẹ, thái độ không thể ném. Đứng tại bên cạnh hắn là một tên hơi trông có vẻ già tu sĩ, nghe nói Tô gia hai chữ sau, hơi biến sắc mặt, tựa như là nghe được một loại nào đó đại khủng bố, thấp giọng nói, về sau ở bên ngoài chớ có bàn lại Tô gia, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn liền rời đi, trong lòng thầm mắng một tiếng xúi quẩy, lại gặp được một kẻ ngốc. Chương 578 giết. Chương 578, giết. Hạ Vô Nhai ngây ngốc một chút, hẳn là Tô gia có kinh biến. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút đại hôn thịnh sự chẳng cảnh, vào lúc đó, tựa hồ cũng chưa từng trông thấy Tô gia thân ảnh, đừng nói Tô gia chủ, trừ Tô Thanh Huyền, lại không một cái Tô gia người. Rất nhanh, hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, tim đập nhanh cảm giác truyền khắp toàn thân, tại khi tiên bảo trai nhân viên trong khoảng thời gian này, hắn đã nghe qua một thì lời đồn, Tô gia người đối với Diệp Đồng có ý kiến. Bây giờ, Tô gia người biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ một thoáng, Hạ Vô Nhai con ngươi có chút dựng thẳng lên, toát ra một tia phức tạp. Có một số việc ngươi biết rất rõ ràng chân tướng, lại không cách nào nói ra, bởi vì ngươi không có chứng cứ. Xem ra ta vị này trai chủ không phải cái gì loại lương thiện. Hạ Vô Nhai cười ha ha, ánh mắt chỗ sâu lạnh lùng, hắn biết mình tương lai nên đi như thế nào. Trở thành Diệp Đồng đao trong tay làm một chút việc không thể lộ ra ngoài, như vậy mới có rộng rãi bằng phẳng tương lai. Vừa nghĩ đến đây, hắn tiến nhập một cái hẻm nhỏ, thần thức khẽ nhúc nhích, trong chớp mắt mí mắt khẽ đảo, ngất đi. Xuống một khắc, Hạ Vô Nhai tâm thần liền tới đến kính nguyệt không gian bên trong, nhìn thấy Si Vu tại đánh tơi bời phục hy, hắn hít sâu một hơi, chân thành nói, tiền bối, xin mời lại cha tấn ta một trận. Sớm tại lần thứ nhất gặp nhau lúc, Diệp Đồng liền cho hắn có thể tiến vào kính nguyệt không gian một kia quyền hành. Lúc này, rộng rãi trên đường phố, Tô Võ cùng Tô Hoan kinh ngạc đứng ở nơi đó, như trong gió lộn xộn, người tê, to như vậy một cái Tô gia, gần như chỉ ở một tháng trước đêm nào, liền biến mất không thấy. Bọn hắn tìm dòng dã một tháng, nửa đường cũng không có bất luận kẻ nào nguyện ý nói cho bọn hắn Tô gia ở đâu, liền ngay cả hư cảnh bên trên, cũng lại không Tô gia bất cứ tin tức gì. Thẳng đến vừa rồi, bọn hắn tìm được Liễu Cẩm, mà cái sau suy nghĩ thật lâu, trả lời một câu nói, Tô gia hiện tại rất an toàn. Tô Hoan ánh mắt thất thần, an toàn chỉ sợ đều đã chết xong đi, không có khả năng lại chết một hồi, đây cũng là một loại an toàn, không có vấn đề. Tô Võ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vốn cho là mình đã đủ hung ác, không nghĩ tới lại còn có cao thủ. Nguyên bản Tô gia vị trí địa phương, trong vòng một đêm liền trở nên không có mưa ai, chỉ còn lại có trống rỗng kiến trúc, thậm chí trong phòng bếp còn có đồ ăn nhiệt khí toát ra. Tộc tỷ vì sao muốn làm như vậy? Tô Hoan bờ môi run rẩy, hốc mắt đỏ bừng, hắn không hiểu, nào có tự diệt gia tộc cách làm này. Lấy tộc tỷ thiên phú cùng tâm tính, cũng không cần giết chết tự tộc người đến vững chắc cầu tiên tri tâm đi. Tô Võ trầm mặc hồi lâu, rốt cục biệt xuất tới một câu, có thể hay không là cô ra làm? Không phải ta làm. Sibiu tiên khu bên trong, Diệp Đồng nghiêm túc nói, nhìn xem viễn không sát khí ngập trời Võ An Quân, hơi nhíu mày, là Sibiu cùng Hạng Vũ không quen nhìn ngươi, cho nên bố cục muốn lừa giết rơi ngươi, không liên quan gì đến ta. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, tại một chỗ trong hư vô quanh chân ngồi, lấy ra một thanh hạt dừa, nhìn lên náo nhiệt. Chính mình thế nhưng là thành thật đáng tin tiểu lang quân, nói không phải hắn, cũng không phải là hắn, an dừa xem kịch là được. Sibiu Hạng Vũ Võ An Quân lẩm bẩm, trên người màu đen chiến khải đang phát tán ra sát khí cuồn cuộn, hắn cái kia một đôi tràn ngập kinh thiên sát ý tiên đồng chỗ sâu, hiện lên một sợi thâm thúy quang mang, yên lặng nhìn phương xa thiên địa. Phương xa, một tên đồng dạng người khoác chiến khải nam tử bá đạo, cầm trong tay một thanh trường thương đen nhánh, khí chất độc bá thiên hạ, tiên uy diệu thế, âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Khởi, hồi lâu không thấy. Bá vương tay cầm bá vương thương, coi thường lấy Lục Tiên. Lục Tiên cũng đang nhìn hắn. Quay đầu trăm vạn năm xuân thu, thần phong tàn phá bờ bãi, sở diệu liệt dương, trong mông lung, thiên hà bên bờ bá vương tự vẫn, Lục Tiên lưng đeo vạn thế đều danh. Tiên đế chém tới trong đó nhân quả, chỉ còn lại một tiếng tiếc hận. Ngày hôm nay, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, hai tên binh gia nhất là đỉnh cao nhất sinh linh, cũng là có được huyết hải thâm cửu tiểu nhân, tại Sibiu tiên khu bên trong, lần nữa gặp mặt. Ta rất hiếu kỳ, Diệp Đồng là như thế nào thuyết phục ngươi, lấy tính cách của ngươi, hẳn là sẽ không cam là Diệp Đồng thủ hạ. Bạch Khởi nho nhã cười nói, chỉ là trên thân mãnh liệt gào thét thiết huyết sát khí cùng căm hận oán khí đem hắn phụ trợ giống như một tôn ma thần, Sibiu nhìn đều muốn mặc cảm. Bá Vương khép cười một tiếng, lắc đầu, lưng thẳng tắp, nhấc lên trong tay bá vương thường. Phản phất viễn cổ truyền thuyết tái hiện, lạnh nhạt nói, chinh chiến cả đời, chinh chiến vô số, ta mệt mỏi, bá vương cũng sẽ mệt không. Bạch Khởi ý vị thâm trường nói, trong thoáng chốc, giang đông trời chiều gió đêm thổi qua ô giang hồ mặt, thổi tan trong hồ mùi máu tươi, mang đến một vòng ý lạnh, cũng bay tới một đạo giàn mua tiếng nói, đại vương, trong nhà của ta còn có một đinh, có thiên linh căn, ngài triệu đi thôi, đợi một thời gian, tiểu tử thúi kia cũng có thể thay ngài tranh đấu giành thiên hạ, trợ ngài đông sơn tái khởi. Cha, bá vương nguyện ý muốn ta sao? Bá vương mệt mỏi, bá vương cũng sẽ mệt sao? Bá vương vì sao không có khả năng mệt mỏi? Giờ phút này, Hạng Vũ lại là cười ha ha, Bạch Khởi, ngươi hay là như vậy khiến người chẳng ghét, ưa thích từ trong lời nói hủy lòng người cảnh, giải rác vài nói như cùng loại con, trăm năm sau, để cho người ta sinh sôi tâm ma, hủy một đời người. Hắn dựng thẳng lên một cây ngón giữa, đây là từ Diệp Đồng cái kia học được, cười nhạo nói, ngươi chính là cây kia tiên tần giả hành. Chúng ta đều là người thời đại trước. Bạch Khởi khép cười một tiếng, tiên sở giả hành. Cái này thế nào còn đấu văn lên? Diệp Đồng khỏe miệng có chút co lại, cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Không phải là gặp mặt liền mở giết sao? Nhưng là rất nhanh, hắn liền ánh mắt ngưng tụ, không đối. Hai người này đang ngưng tụ binh gia đại thế. Sâu thẳm không gian hư vô dần dần bắt đầu nhấc lên kinh thiên vận sóng. Một vòng như máu tươi đổ vào mà ra trời chiều đống nhiên xuất hiện ở trên không, trong lúc vô thanh vô tức, đem thiên địa nhiễm hạ, thế gian một mảnh huyết hồng, khiếp người không gì sánh được. Dưới chân không gian bắt đầu có thực chất hóa giống như cắt vàng đại địa, gió thu điều hưu, vạn vật tàn lụi. Chân trời truyền đến nổi trống thanh âm, thế như kinh lôi, phi nhanh không gì sánh được, lại như là ngửa mặt lên trời gào thét, sát ý tung hoành tứ phương. Trên mặt đất, lặng yên xuất hiện hai tòa quân đỉnh, tất cả đều tinh nhuệ hộ sĩ, người khoác chiến khải, khí tức hùng hậu, thế như bài sơn đảo hải, binh ra sát khí nồng đậm tới cực điểm. Cái kia cố bảng bạc quân thế cùng uy áp, giống như một tòa nguy nga đứng bước tiên sơn, ngang qua thiên địa, đặt ở tất cả mọi người đỉnh đầu, nặng nề kiềm chế, làm cho người ngạt thở, càng có tuyệt nhiên tử vong cùng tuyệt vọng. Diệp Đồng trái tim phảng phất bị một cái đại thủ hung hăng nắm lấy, thần sắc ngưng trọng một chút, trong mắt lại là mang theo một vòng nóng bỏng. Đây là hai vị binh gia danh tướng đang cho hắn diễn dịch binh gia đại thế. Phàm là học được, về sau hắn một người chính là một quân. Một chỗ không gian ẩn nấp bên trong, Hoàng Tuyền Sơn chủ các loại trăm tên độ kiếp tôn giả đều ở đây ở giữa. Tại tiên phương của bọn hắn, có 10 tên tản ra độ kiếp cảnh trung kỳ khí tức lão giả. Một tên lưng đeo hộp kiếm kiếm tu tóc trắng, nhắm mắt sừng sững tại phía trước nhất, đột nhiên mở ra cái kia một đôi lăng lệ kiếm mâu, long ngâm giống như kiếm minh vang vọng khắp nơi Bắc Hoàng, nương theo lấy một đạo quát nhẹ âm thanh, giết. Binh gia chi tướng cố nhiên không nói đạo lý, có thể quân thế đè người, mà kiếm tu càng không nói đạo lý, thời thời khắc khắc đều là đỉnh phong, cũng có thể một kiếm đục bản quân. Chương 579, vị tôn tiên chi thượng, tiên đạo cực cảnh. Chương 579, vị tôn tiên chi thượng, tiên đạo cực cảnh. Võ An Quân đem một màn này thu nhập tầm mắt, nhìn về phía Diệp Đồng, ngữ khí dị thường bình tĩnh nói, nếu như ngươi chỉ dựa vào những người này liền muốn giết rơi ta, như vậy, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Hắn toàn thân khí thế bay lên, phía sau lôi cuốn lấy ước vạn quân đỉnh tướng sĩ hư ảnh, nồng đậm huyết tinh thiết huyết sát khí đập vào mặt, quanh quẩn khắp nơi, khuấy động lên thiên địa cát vàng, bay thẳng cửu thiên. 124 vị độ kiếp cảnh tu sĩ, tăng thêm hàng ngũ, không thể không nói, ngươi lần này bố cục, đúng là để bản tướng có chút ngoài ý muốn. Lục Tiên Tiên đồng đạm mạc, cầm trong tay huyết sắc trường thương thẳng tắp, cổ tay khẽ đảo, trong một chớp mắt, đầy trời huyết quang chiếu rọi khắp nơi bát hoang, phát động lên vô cùng kinh khủng đại đạo pháp tắc dị tượng. Hắn đã bắt đầu vận dụng chân linh chi lực. Diệp Đông đứng dậy, thả ra trong tay hạt dưa, mỉm cười nói, tướng quân nói đùa, lần này bố cục không phải ta tại dẫn đạo. Lời tuy như vậy, trong lòng của hắn kỳ thật đã đem tất cả ngoại ý muốn đều diễn toán một lần. Dù La Bạch Khởi chỉ là một đạo phân thân, chỉ cần tại thời khắc cuối cùng, để Huyền Băng kiếm chặt một kiếm liền có thể, dù sao, Huyền Băng kiếm có thể thẳng giết chân ngã, mặc cho ngươi đủ tiểu phục sinh chuẩn bị ở sau, vẫn như cũng chạy không khỏi vừa chết. Phục Hy tới cũng vô dụng. Để cho an toàn, Diệp Đông thậm chí không tham dự chém giết, mà là tại nguyên địa tĩnh tâm chờ đợi, đem tự thân tinh khí thần thời khắc bảo trì tại đỉnh phong, chỉ xuất cái kia mấu chốt nhất một kiếm. Hoàng Tuyền Tôn giả lui về sau một bước, gương mặt có chút mặt mẹo, hơi thở thật là khủng bố. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đản sinh ra một cỗ hoang đường cảm giác. Nghĩ hắn làm Vạn Thọ Sơn Hoàng Tuyền sơn chủ, thu ước vạn vạn yêu thú kính ngưỡng, thân phận cao thượng, thực lực sở dĩ hay là độ kiếp cảnh, cũng chỉ là bởi vì hắn không muốn đột phá thôi. Nhưng mà, dưới mắt, hắn lại bị Bạch Khởi cùng Bá Vương ở giữa khí tức chấn nhất rồi. Tiên đạo cảnh giới càng cao, nhìn liền càng cao, trong lòng đối với như thế tiên đạo thủ đoạn liền càng kính sợ. Nhưng, chỉ thế thôi. Hắn nhẹ hít một hơi, khí tức đột nhiên bay lên, cùng kiếm Cửu Châu cùng một chỗ, hướng phía Bạch Khởi trùng sát mà đi. Ngay sau đó, trong tiên độ kiếp cảnh tôn giả tựa như là nghe được quảng chén làm hiệu thanh âm, dứt khoát quyết nhiên xông lên phía trước. Việc này mặc dù điểm đáng ngờ trung điểm, thí dụ như Diệp Đồng vì sao muốn lừa giết Bạch Khởi, Thủy Hoàng Tiên Đế lại đi đâu? Nhưng vì bảo trụ đạo này chân linh phân thân, bọn hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể giết. Dù sao vô luận như thế nào đều là thua thiệt, nhất định phải đem tổn thất xuống tới thấp nhất. Trợ Diệp Đồng, giết Võ An. Chỉ một thoáng, từng đạo mang theo kinh thế sát ý lạnh lẽo tiếng nói truyền đến. Lục Tiên, ngươi chỗ tạo giết chóc quá nhiều, chúng ta hôm nay đến đây chỉ vì thiên hạ thương sinh, còn thiên địa thanh minh. Hoán khí như vậy nồng đậm, Đại Tần quả nhiên là ta đỉnh. Bản tôn tổ thượng cùng Đại Tần ta đình oán hận chất chứa, bây giờ ngược lại là cho bản tôn một cái cơ hội trả thù. Tu La tộc trưởng cười lạnh một tiếng. Nơi đây đều là dị tộc tôn giả, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, bọn hắn tổ thượng đều bị Đại Tần tiên đình chấn áp qua, có thể nói là trăm vạn năm sau, hữu nhân gặp nhau. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo nột ngạt kinh thế thanh âm oanh minh vang vọng bát phương, cả tòa thiên địa vậy mà lại bắt đầu phát sinh kinh biến, huyết quang mông lung ở thế gian, vô tận máu tươi từ cửu thiên phía trên chảy xiết xuống. Máu tươi như thác nước, giống như huyết hải bình thường mãnh liệt gào thét, rửa sạch thiên địa hết thảy, nghe rợn cả người. Kinh khủng tiên lực trong đó cộng minh, đó là độc thuộc về Lục Tiên đại đạo. Sáng chói huyết quang đông nhiên nở rộ, che đậy hết thảy, giống như tia nắng ban mai sơ chiếu, chiếu sáng mảnh kia hỗn độn hư vô vực sâu. Võ An quân thân ảnh tại mảnh này mênh mông quang mang làm nổi bật bên dưới, càng lộ ra vĩ ngạn vô biên. Khí tức của hắn cùng đại đạo cộng minh, trong lúc giơ tay nhấc chân, uy áp ngập trời, làm cho thời không vì đó bặm mẻo, tinh thần vì đó ảm đạm, cái kia cố rộng rãi tiên lực, mênh mông ngông ngẩn. Cảnh này không chỉ có triệt để chấn động Hoàng Tuyển tôn giả bọn người, liền ngay cả kiếm Cửu Châu cũng vì đó tê cả da đầu, chân trời vô tận dị tượng xuất hiện, đều không ngoại lệ, đều quanh quẩn tại Lục Tiên quanh thân. Càn Nguyên Tông 10 tên lão tổ, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, nhưng trong lòng thì vi diệu rất nhiều, sẽ có một ngày chính mình có thể mắt thấy cảnh này. Lần này cảnh tượng, cùng phải cổ khai thiên tích địa tráng lệ cảnh tượng so sánh, cũng không hoàng nhiều để. Đây là phóng ra một bước kia sinh linh. Vị tôn, thiên tri thượng. Hoàng Tuyển tôn giả đột nhiên dừng lại thân thể, đình chỉ công kích, trong lòng rời sông lớp biển, rung động run lên, khó mà bình phục. Tu La tộc tộc trưởng cũng là như vậy. Bọn hắn giờ phút này phảng phất không còn thân ở tại Sibiu thể nội, mà là nhìn thấy một mảnh thế giới hoàn toàn mới ngay tại thanh nén. Đó là một tòa tràn ngập giết chóc cùng oán khí thiên địa rộng lớn, hình thức ban đầu đã hiện, hào quang sáng chói. Mà liên tại mảnh này huyết sắc thế giới trung tâm, hư vô chi đỉnh, Lục Tiên ngạo nghệ sừng sững, quanh người hắn lượn lờ huyết sắc tiên mang giống như vạn cái huyết long vũ động, khí thế rộng rãi. Hắn cái kia một đôi thâm thúy tiên đồng như tuyên cổ tinh hà, uy nghiêm mà không thể xâm phạm, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian, nhìn thẳng chân ngã. Hạng Vũ hơi biến sắc mặt, ẩn ẩn trắng bệnh, một mình hắn gánh vác tuyệt đại bộ phận uy áp, trong mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, hắn kiếp trước chết quá sớm, không thể phóng ra một bước kia. Kỳ thật, hắn cũng chỉ kém nửa bước. Nhưng đối mặt đã phóng ra một bước kia Bạch Khởi, vẫn như cũ có chút lực bất tòng tâm, hắn cảm nhận được chính mình tiên đạo bản nguyên tại kịch liệt chấn động, đó là gặp được đỉnh cao nhất sinh linh mang đến ảnh hưởng. Giữa thiên địa, gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, phản phất tại là trận này kinh thế hai tộc biến cố nhạc đệm. Lục Tiên ánh mắt sâu thẳm băng lãnh, chậm rãi nâng lên trường thương, trong chốc lát cả tòa hư vô đều bị một cỗ vô thượng vĩ lực sở định nghiên cứu, yên lặng như tờ, chỉ có đạo kia bệ nghệ thân ảnh đang quan sát tất cả mọi người. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận pháp tắc đại đạo chi lực từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, hội tụ ở mũi thương, ngưng tụ thành một tòa hơi co lại thiên địa. Thiên địa bên trong, núi non sông ngòi tráng lệ yêu kiều, nhật nguyệt tinh thần sáng chói chói mắt, chúng sinh muôn màu sinh động như thật, tựa như là đến từ trong tuế nguyệt trường hà một cái chiếu ảnh. Võ An quân giờ phút này giống như chân chính thiên địa chúa tể, dáng người thẳng tắp vĩ ngạn, băng lãnh tiên đồng nhìn xuống đông đảo chúng sinh, như nắm giữ lấy thế gian vạn vật sinh tử luân hồi. Dưới trường thương, tôn giả im miệng không nói. Bạch Khởi đã từng đến tột cùng là bực nào tu vi? Diệp Đồng đôi mắt khẽ run, thấp giọng truyền âm nói, nói cho ta biết, không cần lo lắng hậu quả. ngươi không chịu nổi đoạn kia nhân quả. Sibyl chân linh thấp giọng nói, mà lại, dù là ta nói, ngươi cũng nghe không đến. Lão phu có thể nói cho ngươi. Nhưng vào lúc này, đạo tổ mở ra tiên mâu, cổ lão tang thương con ngươi dường như nhìn hết thế gian biển cả, ẩn chứa vạn cổ ung dung cảm giác, phá chấp niệm, trần duyên tận tán, duy chân ngã hàm tồn, chém trước kia hỗn loạn, tuyệt ý nghĩ sảng bậy xôn xao. Minh càn khôn, đến hỗn độn đại đạo, tinh hải vạn linh cùng chứng kiến tiên đạo, nếu không chứng đạo, thì thân tử đạo tiêu. Lịch kiếp biển, cựu trọng tiên khuyết xa chiếu thương minh, bước trên mây giai mà lâm nguyên, Lý Dương nhận lấy đăng cơ, cầm tâm hỏi, đã thấy thật cảnh. Cảnh giới này, vị tôn tiên chi thượng, là vì tiên đạo cực cảnh đạo tổ liếc mắt, bình tĩnh nói, tiên nhân cảnh. Trong ngay mắt, Diệp Đồng thất khiếu chảy máu, lục thức mất hết, máu tươi mông lung ở tầm mắt của hắn, mặt phát trong gió của vũ, cả người lộ ra dị thường chật vật, hắn lại nết miệng cười một tiếng. Thì ra là thế. Hắn, tại lừa giết một tôn tiên quái chăng? Chương 580, Đại Tần trấn vực tiên vương. Chương 580, Đại Tần trấn vực tiên vương. Từ bước vào tiên đồ đến bây giờ, Diệp Đồng chưa từng nghe nói qua tiên nhân nghe đồn, đối với loại kia mang theo tiên chữ tôn hiệu, cũng tưởng rằng dùng để dọa người, thí dụ như lục tiên. Bây giờ, đã sớm sáng tỏ, kém chút chết vậy. Nhân quả quá lớn, phàm nhân không thể minh tiên, không thể không có kính tiên, hắn lúc này cả người đều muốn nổ tung, trong lòng thầm mắng một tiếng, mẹ nó, Bạch Khởi ngươi cái lão âm bị, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Khó có thể tưởng tượng, một tôn tiên nhân sẽ ở năm đó tính toán một tên trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ. Đột nhiên, lục tiên bên cạnh mắt, xa xôi Diệp Đồng mà đi, khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Bây giờ Diệp Đồng đã biết hắn là tiên. Trong lòng niệm, hắn tất có nhận thấy, đây cũng là dính vào tiên nhân nhân quả đại giới. Đương nhiên, Bạch Khởi thực lực hôm nay tự nhiên không có cường đại như vậy, chỉ là hắn chân linh chỗ sâu, mang theo lấy kiếp trước chứng đạo tại Hỗn Độn tinh hải khí tức, một thế thành tiên, đời đời thành tiên. Đây cũng là mệnh cách của hắn, dù là sống lại một thế, vẫn như cũng sẽ nương theo lấy hắn. Lúc này, đạo tổ ngước mắt nhìn thoáng qua Diệp Đồng, lít nha lít nhít đạo gia châm luôn hiện lên ở kính nguyệt không gian bên trong. Hạ Vô Nhai thấy có chút thất thần mở mịt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Giống như hắn mộng bức còn có phục hy, vị này thanh đế thái hậu muốn bể đầu cũng không nghĩ rõ ràng, Bạch Khởi là thế nào làm đến nhanh như vậy liền có thể khôi phục tốt tiên nhân mệnh cách. Diệp Đồng, sự tình có kỳ quặc. Phục Hy ngữ khí mang theo một tia không hiểu, nhưng lại chém đinh chặt sắt, theo tình huống bình thường tới nói, Bạch Khởi thực lực không có khả năng khôi phục nhanh chóng như vậy, hắn nhất định có pháp bảo bản thân. Hắn hai con ngươi nhắm lại, muốn bói toán Bạch Khởi thiên cơ, trong lúc bất chợt, kính nguyệt không gian vang lên một đạo đất bằng kinh lôi, bổ đến Phục Hy đầu ông tác hưởng, toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon. Mẹ nhà hắn, lão ơ bị, lão tử nhớ kỹ ngươi. Ngươi chờ. Ngày sau nhìn ngươi tổ tông ta không đem ngươi tính toán đến chết. Phục Hy chửi ầm lên một tiếng, trong ngay mắt, liền tại Diệp Đồng đám người nhìn soi mói, hóa thành thiên địa cho bụi, hôi phi yên diệt, biến mất vô tung vô ảnh, không lưu một tia khí tức. Chỉ còn lại một đạo thoải mái không thôi tiếng nói, Sibyl, Diệp Đồng, chúng châu gạo. Mẹ nó, cố ý. Diệp Đồng trong lòng thầm mắng một tiếng, liếc mắt một cái liền nhìn ra, Phục Hy làm sao lại vì hắn, mà lấy động thiên cảnh thực lực, đi bói toán Bạch Khởi. Vừa xem xét này chính là Phục Hy tiện nhân này cố tình làm, để Bạch Khởi ra tay giết hắn, tốt thoát đi kính nguyệt không gian. Sự thật cũng đúng là như thế. Phục Hy biết, Diệp Đồng đã bắt đầu để phòng hắn, lưu tại kính nguyệt không gian bên trong trừ suốt ngày bị Sibyl đánh, lại không bất luận cái gì lợi ích, hắn không có bất kỳ cái gì lý do cần tiếp tục chờ đợi. Dù sao, hắn cùng bản thể không chỉ có ký ức liên hệ, cảm giác đau đớn cũng là liên hệ, thật sự có chút bị không nổi. Cùng lúc đó, đạo tổ đạo gia châm luôn bắt đầu tràn vào Diệp Đồng thể nội, khôi phục nhanh chóng lấy hắn lục thức. Đa tạ tiền bối. Diệp Đồng hơi thả lỏng một hơi, tại vừa rồi lục thức không có ở đây dưới tình huống, hắn chỉ có một loại cảm thụ, đó chính là lúc trước bị Phục Hy đánh tơi bởi thời điểm, về phần tiện nhân này vừa rồi chạy à, chờ coi. Bạch Khởi chỉ có tiên nhân uy áp, vô tiên người chiến lực, các ngươi cũng có thể một trận chiến. Đạo tổ tiếng nói hơi rơi, đạo bào hất lên, liền nhắm mắt quanh chân ngồi tĩnh tọa đi. Nghe nói lời ấy, Diệp Đồng ánh mắt có chút nheo lại, khẽ cười một tiếng, tiếp tục ở hư vô chi địa ngồi xếp bằng, chỉ là trong tay thêm ra tới một viên nhận chữ vật. Hắn là người từ trước đến nay có tự mình hiểu lấy, thời khắc này chiến trường, không phải hắn chỉ là một cái nửa bước tính hải cảnh có thể đặt chân, tĩnh tâm chờ đợi thời cơ mới là vương đạo. Hạng Vũ thần sắc lạnh lùng, trong mắt không đổi sắc, tiếng như cửu thiên lôi minh, Bạch Khởi, hoàn lại ta sợ quân các tướng sĩ mệnh đến. Vừa mới nói xong, Bá Vương binh gia đại thế đã đi tới đỉnh phòng, đột nhiên nắm chặt trong tay Bá Vương thương, một thương trùng điệp đâm ra. Cùng một thời gian, kiếm Vũ Châu ngưng mắt giơ kiếm, sáng chói kiếm quang thình lình một phát, vô tận kiếm đạo pháp tắc chân ý giống như nước thủy triều tuôn ra, hướng phía Bạch Khởi che đậy mà đi. Mười tên Càn Nguyên Tông lão tổ, khoanh chân tại hư vô, ngoài miệng mặc niệm tiên nói, khí cơ tương liên, như là một người, nếu có đạo nguyên phong đệ tử ở đây, liền sẽ giật mình, đây là đạo nguyên thập tuyệt mới có thể tu hành thuật pháp. Kiếm Vũ Châu khí tức đang trở nên càng cường đại, có thể thấy được, hắn chính là người được lợi. Chính như Diệp Đồng lúc trước chiến đạo nguyên thập tuyệt một dạng, cái kia hai đến tiểu tuyệt, chín tên đệ tử tất cả đều đem thực lực bản thân ra thân tại cung hoàng trên người một người. Đó là Diệp Đồng đánh qua thứ hai gian nan chiến, mà thứ nhất gian nan tự nhiên là Khâu Thành Liễu gia, trận chiến kia hàm kim lượng không cần nhiều lời. Hoàng Tuyền tôn giả các loại trăm tên tôn giả, thì là cùng Tần Quân Huyền Ảnh chém giết ở cùng nhau, tùy ý một kích liền có thể diệt sát vài người, dùng cái này cắt giảm Bạch Khởi binh gia đại thế. Thực lực của bọn hắn, kỳ thật trông thì ngon mà không dùng được, dù sao đều là chân linh phân thân, hay là từng bị thương, đánh một chút tính hải cảnh tu sĩ còn tốt, bây giờ gặp được Bạch Khởi nhân vật như vậy. Nói thật, bọn hắn dưới mắt có thể chủ động hỗ trợ giết địch đều coi là tâm tính tương đối tốt, một khi tổn thất hết cái này một bộ chân linh phân thân, đây chính là sẽ có cực lớn đại giới. Thì tương đương với chết qua một lần, tiên đạo bản nguyên đều sẽ sói mòn một bộ phận. Đối mặt như thế đủ để khiến tiên tôn cũng vì đó cao mày thế công. Lục tiên sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, nhẹ nhàng nắm chặt trường thương trong tay, trên mũi thương tỏa kia vi hình tiểu thế giới, bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất tại sôi trào bình thường. Một tia ẩn chứa vô thượng tiên lực bản nguyên hiện lên. Huyết sắc trường thương, ngang qua thiên địa. Thương ra. Thế gian mơ hồ, đại đạo ma diệt, vô biên huyết sắc bao phủ thiên địa, hết thảy đều biến thành một mịn. Hoàng Tuyền tôn giả, Tu La tộc tộc trưởng, Kỳ Lân tộc lao tổ một trong, Tuyệt Ảnh Cửu Thiên tộc lao tổ một trong, thậm chí rất nhiều dị tộc độ kiếp cảnh tôn giả. Đối mặt cái này khoáng thế một thương, tất cả đều chết hết. Bá Vương thân ở trước bị đẩy lui ngàn vạn dặm, kiếm Cửu Châu miễn cưỡng chặn lại, chỉ là phía sau 10 tên càn nguyên lão tổ đều phun ra một ngụm máu tươi. Binh ra sát khí, chấn nhiếp tâm thần, nhất là khắc chế tu sĩ chân linh, huống chi là chân linh phân thân, điểm này ngươi chưa từng hiểu chưa? Lục Tiên ngữ khí đạm mạc, nhìn về phía Diệp Đồng, khóe miệng như có như không phát họa lên một vòng ý cười, tựa hồ là đang cười nhạo tại Diệp Đồng cách làm. Chính như kiếm đạo sát phạt, có thể tùy tiện làm đến miểu sát hồn tu có thể là rào sát rơi bị oán khí điều khiển cường giả thi thể. Cảnh này chính như lúc trước Diệp Đồng tại Ma Huyên chiến trường bên trên, một kiếm chém giết vô tận tính hải cảnh ma tộc không khác. Kiếm đạo sát phạt, trừ tả tránh dễ. Binh ra sát khí, chân linh tránh lui. Phương xa, Diệp Đồng hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mỉm cười, chứa bảo, khẽ cười nói, tướng quân, ngươi sẽ không phải cho là đối thủ của ngươi cũng chỉ có những người này đi. Nói xong, hắn sợi tóc của mũ, tay cầm tiên đế thái a kiếm, tâm niệm vừa động, đại tần tiên đỉnh khí vận đang điên cuồng run rẩy, diệu thế bạch mang khoé động tiên cung, trong đó như ẩn như hiện ra một đạo giản mua thân ảnh. Làm sao có thể? Võ An Quân bình tĩnh thâm thúy khuôn mặt rốt cục tại lúc này hồn nhiên đại biến, mang theo khó nói nên lời phức tạp cảm giác, thậm chí một vòng khó có thể tin, thế nào lại là hắn? Tiên đỉnh khí vận bên trong, một tên tóc trắng mặc giáp lão giả mở ra mắt hổ, toàn thân không giận tự uy, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang theo vô tận tuế nguyệt cảm giác tàn đường, lao tướng không chết, chỉ là tàn lụi. Vị này, đồng dạng là binh gia đỉnh phong danh tướng, đại tần tiếng tăm lừng lây chấn vực tiên vương một trong, từng diệt ba đại vô thượng tiên quốc đại tần tiên đỉnh võ thành hầu, Vương Tiễn. Lao tướng quân nhìn thoáng qua Bạch Khởi, mặt không biểu tình, mọc đầy nếp nhăn trên khuôn mặt giàn mua không vui không buồn, chỉ có nhàn nhạt lệnh ý, hắn giơ lên trong tay chiến mâu, tiếng nói trang nghiêm, khí thôn sơn hà như hổ, tam quân nghe lệnh. Trong một chớp mắt, vô tận tần quân huyễn ảnh từ trong hư vô tranh nhau chen lấn giống như hiện lên mà ra, bọn hắn buông xuống đôi mắt, trung điệp gõ đánh ngực, gặp qua tướng quân. Bảy trận là Vương Tiễn chiến Bạch Khởi. Chương 581, Thiên nhân chi huyết. Chương 581, Thiên nhân chi huyết. Trên chiến trường thế cục đống nhiên đại biến. Diệp Đồng, Bạch Khởi trong mắt lóe lên vẻ tức giận, vô tận mênh mông huyết mang chỉ một thoáng sông vào mây xanh, cả người giống như biến thành một phương sừng sững thiên địa, hoàng hoàng thiên uy, uy thế quanh quẩn khắp nơi. Hắn hốc mắt run nhẹ nhẹ, nhìn xem tên kia cao tuổi lão tướng quân, đây là hắn số lượng không nhiều bản thân, hôm nay lại bị Diệp Đồng lợi dụng. Mặc dù đây chẳng qua là tại tiên đỉnh khí vận bên trong một sợi chiếu ảnh, nhưng Võ An Quân trong mắt sát ý càng nồng đậm. Sau một khắc, Vương Tiễn không nói một lời, khí tức túc sát lâm nhiên, thẳng giết Bạch Khởi mà đi, phía sau đại tần binh gia tướng sĩ cũng cùng nhau theo hắn công kích. Kết trận, một tên càn nguyên lão tổ lạnh giọng nói ra, tiện tay phủi nhẹ trên mặt máu tươi, hôm nay nhất định chém kẻ này. Còn lại 9 tên lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, có chút nhắm mắt, tản ra một cỗ nhìn cực kỳ tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt khí tức bén nhọn. Ầm ầm, thiên khung đột nhiên dị tượng liên tiếp phát sinh, thậm chí lấn át mê mang, phong lôi vũ điện, sơn hà và tượng, vô tận rộng rãi dị tượng liên tiếp nổi lên, đây là đạo nguyên phong đỉnh cao nhất sát phạt chi trận. Khắp nơi bát hoang tiếng sấm vang lên, cùng bạo gió lốc quét sạch giữa thiên địa, chỉ một thoáng, Lục Tiên thân hình trở nên nhỏ bé không gì sánh được. Mà những đối thủ của hắn, thực lực cơ hồ đều trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ, chỉ cần 10 tên càn nguyên lão tổ không chết, bá vương bọn người linh khí không dứt, tinh khí không dứt. Siêu. Nhưng vào lúc này, bá vương bước chân đột nhiên đập mạnh, thân hình hóa thành một sợi màu đen nhánh lưu quang, nối liền trời đất, như lại nhập tinh thần truy thế, tán phát hủy diệt hơi thở nồng đậm đến làm cho người da đầu tê dại trình độ. Ông lại là một sợi kiếm quang ngang qua vô tận không gian. Kiếm Cửu Châu thân ảnh tắm rửa tại sáng chói kiếm đạo pháp tắc trong hào quang, kiếm ý ngưng thực tới cực điểm, gần như thiên tôn sát phạt trình độ. Đối mặt như thế sát cơ ngập trời, Lục Tiên mẹn mẹn chỉ là cổ tay khẽ nhúc đích, trên khuôn mặt toát ra một chút do dự, không có suy nghĩ quá lâu, lạnh nhạt vô tình một thương trùng điệp đâm ra. Với anh, một chút hàn mang sơ đến, sau đó buộc phát ra mãnh liệt diệu thế tiên quang, giữa thiên khung dị tượng cũng vì đó ngưng trệ, đến mức toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại một loại mông lung ánh sáng nhạt bên trong, không phân rõ ngày đêm. Trên bầu trời, một thanh do máu tươi đổ vào mà thành huyết sắc trường thương chậm rãi ngưng tụ mà ra, trực tiếp thân thương chừng ngàn vạn dặm, giống như đỏ tía như lửa nham tương chỗ hội tụ. Trong thoáng chốc, từng bộ hư thối bốc mùi rách nát bạch cốt từ cửu lũ hoàng tuyển chạy xuôi mà đến, tuyết trắng như tuyết giống như kéo dài ước vạn dặm, tại tiên mang bên dưới chết xạ ra âm trầm quỷ quệ quan mang. Bạch cốt sơn mạch đứng vững đám mây, nó độ cao đủ để đâm thủng bầu trời, mà đỉnh cao nhất chỗ đứng đấy Lục Tiên cái kia vô thượng tiên ảnh, hắn quanh thân không ngừng hiện ra từng sợi huyết sắc. Những này huyết sắc cũng không phải là bình thường sát khí, mà là do vô số oán khí hóa thành, thậm chí loáng thoáng ở giữa còn có thể nghe được thê lương tiếng hò hét. Giờ phút này, Diệp Đồng cũng vô pháp xem náo nhiệt, cho mày, dưới chân bạch cốt đại địa, ngay tại chói buộc hắn, thậm chí đã không cảm giác được linh khí tiên đạo bất cứ sự vật gì. Vùng thiên địa này đều bị Võ An Quân nắm trong tay, vạn vật quy củ, đại đạo phát tác đều trở nên cực kỳ lạ lẫm. đây cũng là tiên. Nhất niệm có thể đổi càn khôn vạn tượng, nhất niệm có thể diệt Nhật Nguyệt Sơn Hà. Dù là Võ An Quân chỉ là vận dụng một tia bản nguyên. Ầm ầm, ngàn vạn dặm dáng rất to lớn trường thương chậm rãi rơi xuống, mặt đất trong nháy mắt chập trùng như kinh đào hải lãng, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt rạn nứt ra, giống như khai thiên tích địa. Kiếm Cửu Châu bọn người, trong chớp mắt phun ra một miệng lớn tinh huyết, bay rất ra ngoài vạn dặm xa, liền ngay cả Lục Tiên góc áo cũng không từng chạm đến, lấy nội tình của bọn hắn, đối mặt Lục Tiên, cuối cùng vẫn là không đủ. Cũng chỉ có Vương Tiễn một người, giết tới Bạch Khởi phụ cận. Nhưng mà, Lục Tiên ánh mắt đạm mạc, tựa như là đang nhìn một cái vốn không quen biết người xa lạ, trường thương xuất thủ, đột nhiên quán xuyên Vương Tiễn lồng ngực. Binh ra sát khí, càng khắc chế loại này hư hóa chi linh. A năm đó lưu lại khí cơ, còn chưa đủ. Vương Tiễn lao tướng quân mặt lộ một tia bất đắc dĩ mỉm cười, không có khả năng thay bệ hạ phân ưu, là thần chi tội. Ánh mắt của hắn càng khái, mỉm cười nhìn về phía Bạch Khởi, tiểu tử ngươi, đủ hung ác, lúc trước ta đoạt rượu của ngươi mối thù, như vậy bỏ qua. Tiếng nói hơi rơi, Vương Tiễn thần sắc băng lãnh, thân thể đột nhiên hướng về phía trước vút qua, để Bạch Khởi trường thương trong tay triệt để xé nát thân thể của hắn. Sau đó, vị này cao tuổi tướng quân một đầu tay cụt cao cao giơ lên, đấm ra một quyền, như mặt trời ban trưa, một cỗ nồng đậm khí tức cuồng bạo đống nhiên quét sạch thiên địa. Bành! Lục Tiên bị một quyền hung hăng đánh trúng, lùi lại mấy trượng, lông mày chăm chú nhíu lên, khóe miệng chảy xuống một giọt bóng ánh sáng long lanh máu tươi. Giọt máu tươi này rơi xuống tại đất, vắn ra một đạo thật lớn băng diện tâm thành, toàn bộ bạch cốt đại địa cũng vì đó trầm xuống trăm mét. Kính nguyệt không gian bên trong, đạo tổ trong mắt hiện lên một sợi canh kim quang mang, truyền âm tại diệu đồng, Bạch Khởi nuốt tiên nhân chi huyết, cũng dùng cái này máu làm môi giới, điều động chính mình bản nguyên. Ánh mắt của hắn thâm trầm, nói tiếp, chắc không được hắn sẽ khôi phục nhanh chóng như vậy. Diệp Đồng sắc mặt cứng lại, trong chớp mắt tâm niệm ngàn vạn, thấp giọng nói, tiền bối, ngài lại như thế nào trông thấy ngoại giới chẳng cảnh? Hắn biết rõ một cái đạo lý, tại chỗ mặt hỗn loạn nhất thời khắc, chính là bố cục thời cơ tốt nhất. Đạo tổ xưa nay chưa thấy giống như sửng sốt một chút, tại bực này thần yếu quan đầu bên dưới, tên này vạn bối thế mà còn tại để phòng hắn. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ nói, Tây Vương mẫu. Diệp Đồng lập tức hiểu rõ, nguyên lai là nương nương lưu lại chuẩn bị ở sau, để đạo tổ có thể trông thấy ngoại giới. Lúc trước Phục Hy chỉ sợ cũng là như vậy. Thực sự thật có lỗi, tiểu tử bị Bạch Khởi lão âm bị này tính toán sợ, trong lúc nhất thời có chút ứng kích. Không sao. Đạo tổ vung lên đạo bảo, rất là rộng lượng, Bạch Khởi không chống được bao lâu, tiên nhân chi huyết sử dụng hết thời khắc, chính là hắn nhất suy nhược thời khắc. Tiền bối, ngài vì sao muốn giúp ta? Môi hở răng lạnh. Tiểu tử minh bạch. Diệp Đồng phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt đảo qua phía trước thiên địa. Sư tôn bọn hắn thân kinh mạch chiến, đối với thế cục biến hóa ung dung không đổi, đang nhanh chóng điều chỉnh tốt sau, giờ phút này đã cùng Bạch Khởi chém giết ở cùng nhau, hỗn loạn một mảnh. Từ thiên địa dị tượng đến xem, Bạch Khởi thậm chí chiếm cứ thượng phòng, bạch cốt đại địa ngay tại không ngừng ăn mòn tất cả mọi người, linh khí tiên đạo bất cứ sự vật gì đều không thể xuất hiện nơi này. Nếu như tiếp tục rông dài, hoặc là chính là sư tôn bọn hắn bị Bạch Khởi sống sờ sờ đánh chết, hoặc là chính là Bạch Khởi tiên nhân chi huyết sử dụng hết, bị Diệp Đồng chém đầu, thẳng giết chân ngã. Diệp Đồng hai đầu lông mày mang theo một vòng ngưng trọng, Bạch Khởi thực lực ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bất quá vừa nghĩ tới Bạch Khởi là tiên nhân đằng sau, hắn đột nhiên có thể tiếp nhận. Dù sao vô luận nói như thế nào, trang diện bên trên Kiếm Cửu Châu, Hạ Vũ còn có 10 tên Càn Nguyên Tông lão tổ, cũng không từng đặt chân qua tiên đạo cực cảnh lĩnh vực này. Nhưng vào lúc này, kinh biến đột nhiên nổi lên. Một đạo trầm thấp tiếng nói từ cựu thiên phía trên chấn động truyền đến, "Lão âm bị, người gấp." Vừa mới nói xong, thiên vũ bát phương, bạch cốt đại địa đều hóa thành vô số mảnh vỡ bắt đầu văng tứ phía, rất nhanh, bọn chúng tựa như là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, nhanh chóng hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một tôn đỉnh thiên lập địa tinh hải cự nhân. Cbu tham chiến. Chương 582, thế cục biến hóa ngàn vạn chương 582, thế cục biến hóa ngàn vạn. Diệp Đồng ánh mắt hơi nhấp nháy, lặng lặng mà nhìn xem Cbu hóa thành cự nhân hướng phía Bạch Khởi đánh tới, cái kia cố ngập trời khí huyết mang đến gió lốc, thậm chí ảnh hưởng đến Kiếm Cựu Châu bọn người. Cbu đến, cũng tại bố cục bên trong. Vị này ma thần mặc dù nắm trong tay tiên khu, nhưng không có thức hải, không có thần hồn, tự nhiên không cách nào tại trong cơ thể của mình tham chiến. Đến tận đây, cần tiên đạo vật chất đến xung làm thân thể. Bạch Khởi không biết điểm này, còn tại sáng tạo tiểu thiên địa, lấy tiểu thế giới chi lực đến đối địch, cuối cùng để Cbu thành công giáng lâm. Mà hắn đối với Cbu đến, không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Dù sao mình muốn là thân ở tại Cbu thể nội chém giết, hắn thậm chí rất có một cố không có sợ hãi ý vị. Cbu tuyệt đối không dám vận dụng tiên đạo bản nguyên cùng chân linh chi lực, một khi khí cơ bại lộ, nhân tộc tự sẽ giải quyết hết vị này nhân tộc lao tổ tông. Cbu, Lục Tiên một thương đem Hạ Vũ đánh bay, lấy tự thân đại thế trực tiếp không nhìn Kiếm Cửu Châu kiếm đạo sát phạt, quay người nhìn về phía Cbu, ngựa khí lạnh lẽo đạo, không cùng ta hợp tác, người mãi mãi cũng không cách nào rời đi nơi đó. Người nói đã chậm. Cbu một trường vỗ xuống, như là một tòa tiên sơn cái thế mà đến, Võ An Quân thân ảnh nhỏ bé như hạt gạo. Ta hiện tại chỉ muốn giết chết ngươi." Bạch Khởi khẽ nhíu lông mày, huyết sắc trường thương tự động tuột tay, hướng phía trên không lao đi, cùng cự trưởng trùng điệp va nhau, cả hai đúng là hiện lộ ra một bộ địa vị ngang nhau hình dạng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua phương xa 10 tên Càn Nguyên lão tổ, nếu không phải cái này 10 vị trận pháp tinh xảo, hắn chỉ sợ đã sớm đem Kiếm Cửu Châu cùng Hạng Vũ trấn sát. Kỳ thật Bạch Khởi sớm tại hôm nay trước đó đã nhìn thấy một màn này, hắn cực kỳ hiểu rõ Diệp Đồng, kẻ này chắc chắn tìm cơ hội lừa giết chính mình. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Đồng gọi tới biệt thủ, so với hắn trong tưởng tượng nhiều. Hạng Vũ cùng cái này mười vị Càn Nguyên Tông lão tổ chính là Về phần hoàng truyền tôn giả các loại trăm người lên không nổi mặt bàn, một đám chân linh phân thân thôi, tiện tay diệt sát. Bản tướng có chút hối hận. Bạch Khởi nhìn về phía phương xa Diệp Đồng, nho nhã trên khuôn mặt để lộ ra quyết nhiên lãnh đạm cảm giác, ban đầu ở tứ thánh tiên tháp bên trong, liền nên đưa ngươi bắt đi, phong bế chân linh, hủy bỏ tu vi. Nghe vậy, Diệp Đồng cầm thật chặt nắm đấm, cuối cùng lại chậm rãi buông ra, chính mình đã sớm không còn là năm đó cái kia rất dễ nhiệt huyết xông lên đầu thiếu niên. Tuế Nguyệt Niên Luân ở trong lòng khắc xuống tinh mịn và sóng, thu lại hắn thiếu niên phong lăng, rút đi nhuệ khí, giảm đi xúc động, thay vào đó chỉ có thong dong cùng trầm tĩnh. Đương nhiên, chỉ có tại đối mặt Bạch Khởi lúc, hắn mới có thể dạng này. Diệp Đồng im miệng không nói không nói, chỉ là trong mắt lam mang tàn phá bừa bãi, dường như đang nổi lên một đòn kinh thế. Gặp tận lực chọc giận Diệp Đồng không có kết quả, Bạch Khởi trong mắt lóe lên một sợi thâm thúy, hắn biết, Diệp Đồng còn có một thanh không biết ngọn ngành bản mệnh kiếm, lúc trước một kiếm kia, thế nhưng là để hắn không thể không dưỡng thương mấy năm. Hắn chắp tay tại sau lưng, ngước mắt nhìn về phía Sibiu, nhưng lại như là quan sát bình thường, dị thường mở mịt tuyệt thế. Sibiu, ngươi thật sự cho rằng Diệp Đồng có thể cứu được ngươi? Lan, lao tử mẹ hắn chỉ muốn giết chết ngươi. Tú Tài gặp quân binh. Lục Tiên lắc đầu cười một tiếng, nâng lên một trường, đem đánh tới kiếm Cửu Châu đánh bay, cái tay còn lại lấy hình quả đấm đánh tới, Hạng Vũ lại bay rất ra ngoài. Chỉ là chớ nhìn hắn mặt ngoài nhẹ nhõm như vậy, kỳ thật đối với kiếm Cửu Châu cùng Hạng Vũ hai người không tạo được quá lớn thương hại. Mà hắn, một mực tại tiêu hao tiên nhân chi huyết, đây là đại tần những cái kia các danh tướng lưu lại. Một khi dùng hết, bị kiếm Cửu Châu cùng Hạng Vũ tìm tới cơ hội, Bạch Khởi hạ tràng, chắc chắn cực kỳ thảm liệt. Tính hải cảnh đỉnh phong, Hạng Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn ý cười, "Bạch Khởi, chỉ dựa vào tính hải cảnh tu vi, linh lực của ngươi còn có thể còn lại bao nhiêu? Giết sạch các ngươi là đủ." Bạch Khởi bình tĩnh nói ra, lời ấy không giả. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Sibiu, nhẹ nhàng nói ra, "Cửu Lê nhất tộc bây giờ tại Hoàng Vũ Châu Lý gia trong khu vực, mà Lý gia càng thân cận trung ương nhân tộc, là kinh hồng thánh địa một tay đến đỡ." Sibiu bàn tay khẽ run lên, thanh kiếm huyết sắc trường thương trong nháy mắt ẩn ẩn chiếm thượng phong. Nhưng là rất nhanh, Sibiu nét miệng cười một tiếng, "Làm sao? Muốn cho ta phản bội, giết chết Diệp Đồng, sau đó cùng ngươi lão âm bị này lan lộn?" Bạch Khởi không có trả lời, mà là tự mình nói ra, "Chỗ không gian kia, chỉ có cầm đế lệnh mới có thể rời đi, Diệp Đồng trên người có một viên đế lệnh, bây giờ hẳn là tại Tây Vương Mẫu trên thân. Mà ngươi, Sibiu, từ khi lúc trước cùng ta liên thủ một lần sau, vĩnh viễn cũng vô pháp đạt được Diệp Đồng tuyệt đối tín nhiệm. Ngươi cảm thấy, Diệp Đồng sẽ đem đế lệnh cho ngươi, để cho ngươi chân linh triệt để thoát ly trói buộc. Càng đừng đề cập, Diệp Đồng trên người nhân quả thật có tốt như vậy tiếp xúc. Ly gián thủ đoạn, vạn cổ đến nay lần nào cũng đúng. Ai có thể nghĩ đến, Bạch Khởi hơn 10 năm trước một lần tiện tay bố cục, có thể ảnh hưởng đến hiện tại." Lúc này, Sibiu vô ý thức nhìn thoáng qua Diệp Đồng. Diệp Đồng ánh mắt thâm thúy, gương vỡ khó mà đoạt tụ, là vạn cổ không đổi nói để ý, hắn không để ý đến Bạch Khởi, mà là hướng phía Sibiu cười mắng một tiếng, "Vô nào mang phù." Hắn có thể không tuyệt đối tín nhiệm Sibiu, nhưng Sibiu sẽ tuyệt đối tín nhiệm hắn. Ha ha ha. Sibiu phát ra một trận cười to, ký ức chi hải bờ bên kia bay tới một đạo mơ hồ hình ảnh. Đó là Hiên Viên đang nhìn vết thương chồng chất hắn, chửi ầm lên, liền biết lên lên lên, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện Viêm Hoàng bộ về sau nên làm cái gì xứng đáng chúng ta à ngươi cái vô nào mang phù. Sibiu nhìn về phía Diệp Đồng, có chút hoảng hốt, giống như nhìn thấy Hiên Viên, nụ cười trên mặt dần dần biến sâu. Sau một khắc, vị này cửu u ma thần, tu tiên giới võ hoàng, nhân tộc sơ tổ mắt lộ ra kinh thiên lệ khí. Nơi đây, đúng là hắn sân nhà. Sibiu ngàn vạn trượng thân thể như quá cổ tiên thú khôi phục, tiêu tán ra bảng bạc mênh mông man hoang khí tức, tiếng nói chấn thiên hám địa. Sau này, ai muốn giết Diệp Đồng, nhất định phải từ lao tử trên thi thể nhảy tới. Hắn đời này đã có lỗi với Hiên Viên, tuyệt đối không thể lại phụ Diệp Đồng. Giang giác, thanh kiếm huyết sắc trường thương, trong nháy mắt bị Sibiu một trường vỗ bay. Lục Tiên trầm mặc một chút, bàn tay hư nắm, cầm lại trường thương, thiên đồng bên trong mang theo một tia không hiểu, Sibiu tại trải qua liền thời cổ đại những sự tình kia sau, không nên như vậy tín nhiệm một ngoại nhân. Bất quá, hắn cũng không có ý định thật để Sibiu phản bội. Ai? Võ An Quân nhẹ nhàng thở dài, khoe miệng toát ra một tia bất đắc dĩ, Diệp Đồng, bản tướng lần này là thật hối hận. Hối hận không có sớm một chút giết chết ta, chuyển di rơi tiên đỉnh khí vận. Diệp Đồng truyền âm nói, ánh mắt băng lãnh. Không. Lục Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, nho nhã trên khuôn mặt hiện ra một vòng khát máu mỉm cười, bản tướng hối hận chính là lúc trước nên nhiều lấy một chút huyền hoàng chi mâu bản nguyên. Trong một chớp mắt, thiên địa yên lặng, một cỗ trang nghiêm thật lớn khí tức quét sạch ra, Bạch Khởi khí tức tại mắt trần có thể thấy tình huống dưới bay lên. Đây là huyền hoàng chi mâu quyền hành chi lực, sáng sinh. Siêu. Diệp Đồng đôi mắt một cái hoảng hốt, giật mình Bạch Khởi đã đến hắn ngoài trăm thước, hắn thậm chí có thể ngửi được huyết sắc trên trường thương mang đến máu tươi vị, lạnh cả người thấu xương, không thể động đậy. Ngay tại hắn muốn lấy ra huyền băng kiếm thời khắc, mũi thương chỉ một thoáng lơ lửng vào hư không, ngưng tụ thành thực chất sát ý làm cho không gian tê minh và mẹo, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp lại hướng trước một tơ một hào. Xách, một tên ung dung hoa quý nữ tử đạp thiên mà đến, hắn đứng tại Diệp Đồng trước người, con mắt màu vàng nóng nhàn nhạt đảo qua Lục Tiên, bình tĩnh tiếng nói ẩn ẩn chứa vẻ tức giận, khi dễ tiểu Diệp tử, hỏi qua bản tiên sao? Dứt lời, Bạch Khởi trên người huyền hoàng chi mẫu bản nguyên khí tức, trong nháy mắt chôn bụi. Tiên đạo cực cảnh tỷ vương mẫu. Chương 583, hy sinh, lớn hơn lựa chọn, lớn hơn hết thảy. Chương 583, hy sinh, lớn hơn lựa chọn, lớn hơn hết thảy. Diệp Đồng thấy thế khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong đầu không hiểu thấu đụng tới một câu, trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Dứt bỏ kiếm Cửu Châu cùng 10 tên Càn Nguyên Tông lão tổ không nói, Hạng Vũ giúp hắn là bởi vì Hàn gia, giữa hai người có lợi ích ở trong đó. Sibiu giúp hắn chỉ sợ là bởi vì hắn cùng Hiên Biên quan hệ rất tốt. Về phần đạo tổ đó là tránh cho môi hở răng lạnh viện trợ thôi. Duy chỉ có Tây Bương Mẫu, cái gì cũng không cần, nương nương chỉ là đơn thuần không muốn nhìn thấy Diệp Đồng nhận khi dễ thuần túy bao che cho con. Tây Bương Mẫu. Bạch Khởi động tác hơi ngừng lại, hai đầu lông mày ngưng lại, ngươi không nên xuất thủ, cưỡng ép điều động lực lượng bản nguyên, sẽ chỉ hủy hoại rơi chính ngươi căn cơ, được không bù mất. Hắn biết, Tây Bương Mẫu là cưỡng ép tăng lên cảnh giới, cùng hắn thực lực bây giờ cơ hồ không khác, có được tiên nhân cảnh thế, cùng tiên tôn cấp bậc sức chiến đấu. Tây Vương Mẫu đôi mắt đạm mạc, tố thủ nhẹ nắm hư không, cầm một thanh trường thương màu vàng, tiếng nói lạnh lùng, trong mắt người, hành động xử sự, nhất định phải phân ra một cái được mất ta. Nàng đem Diệp Đồng bảo hộ ở sau lưng, toàn thân khí tức nội liễm, nhưng lại lộ ra dị thường lăng lệ, canh kim đại đạo đột nhiên xuất hiện ở mảnh này bản bị Bạch Khởi nắm trong tay trên chiến trường. Trong hư vô ẩn ẩn truyền đến hổ khiếu thanh âm, đinh hai nhức óc, thậm chí xé rách không gian, Côn Luân chi chủ thân ảnh tắm rửa tại vô tận canh kim tiên mang bên trong, giống như một tôn bệ nghệ tuyệt thế nữ võ thần. Kiếm Vũ Châu khẽ miệng có chút co lại, trong lòng hiện ra một vòng tâm tình rất phức tạp, đánh không lại Bạch Khởi còn chưa tính, giờ phút này xuất hiện một nữ tử, nó chỗ phóng thích ra khí tức, có thể vượt trên kiếm đạo của hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cái này độ kiếp cảnh kiếm đạo tôn giả, tốt mẹ nó thật mất mặt, tại Diệp Đồng trong mắt, chỉ sợ đã yếu đến phát nổ, là ai đều có thể vượt qua hắn. Mười tên Càn Nguyên lão tổ phiền muộn không nói, bọn hắn bế quan mấy chục năm, một khi đến tông môn lệnh, tham dự lần này chém giết, vốn muốn xuất quan hiển thần uy, hiển lộ rõ ràng uy danh, không ngờ rằng lại bị đơn phương đánh tơi bời. Không phải bọn hắn yếu, mà là bởi vì địch nhân chính là Thiên Chi Thượng vô thượng tồn tại. Đau đầu. Bất quá Diệp Đồng trung quy là Càn Nguyên đệ tử, dù là địch nhân của hắn có mạnh đến đâu, bọn hắn làm lão tổ cũng nhất định phải che chở. Càn Nguyên tông phong phạm khả năng không tốt lắm, tiếng xấu truyền xa, nhưng bao che cho con đây chính là nổi danh. Giờ phút này, Bạch Khởi khẽ nhíu lông mày, tránh né lấy Si Vũ điên của mình kích, để phòng Tây Vương Mẫu lúc nào cũng có thể đánh tới cực hạn sát phạt. Hắn hiện tại càng đau đầu. Đây hết thảy, kỳ thật hắn sớm đã diễn toán qua. Kết quả xấu nhất cũng là hắn lấy một tia sáng sinh quyền bính lực lượng, trấn áp Tây Vương Mẫu bọn người. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Tây Vương Mẫu có thể một chút phá huyền hoàng. Kỳ thật cái này khá tốt, cũng có thể tiếp nhận, cùng lắm thì đánh đổi một số thứ, chế tạo ra một phương cấm địa, cưỡng ép để Tây Vương Mẫu cùng hắn đơn độc chém giết, trên nhân số thế yếu liền có thể đền bù. Nhưng mà, không hợp thói thường tới. Cái kia 10 tên Càn Nguyên lão tổ, chỗ liên hợp thi triển ra thuật pháp, ngạnh sinh sinh đem nơi đây không gian hóa thành duy nhất không cách nào cắt chém, chính là để cho ngươi không thể không một cái đánh một đám. Mẫu chốt là, còn có thể cho Tây Vương Mẫu bọn người cung cấp liên tục không ngừng linh khí. Ông. Nhưng vào lúc này, một đạo âm vang tiếng kiếm reo vang vọng mà lên, thiên khung đầy trời kiếm quang lướt lên, sáng chói rộng rãi, mang theo vô tận sát cơ. Bạch Khởi ánh mắt ngưng tụ, cầm thương trùng điệp hướng về phía trước đâm một cái, chôn vùi mất rồi mảnh kia kiếm quang. Mà liên tại tiếp theo một cái chớp mắt, một tên kiếm tu tóc trắng tự mình hại mình hơn. Kiếm ánh sáng bên trong hiện lộ, ánh mắt băng lãnh, một kiếm đánh tới. Ầm ầm. Bạch Khởi đột nhiên nhanh lùi lại mấy chục trượng, tại ổn định thân hình sau, nhìn xem trên ngón tay một đạo nhỏ bé kiếm thương, sắc mặt trầm thấp một chút. Hắn nhức đầu nhất chính là vị kiếm tu này, có cái kia 10 tên Càn Nguyên lão tổ tại, hắn khó mà trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết người này. Trên vùng chiến trường này, trên mặt nổi đối với hắn uy hiếp lớn nhất là Tây Vương Mẫu, thứ yếu chính là kiếm Cửu Châu. Đánh lại đánh không chết, một khi bị kiếm Cửu Châu cận thân, hắn nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, không thể khinh thị. Nhất là kiếm Cửu Châu phía sau hộp kiếm con, Bạch Khởi có thể cảm thụ được, bên trong ẩn chứa bảng bạc kiếm đạo chân ý, nếu như người này vận dụng vật này, chính mình không chết cũng phải trọng thương. Viễn không, Tây Vương Mẫu thần sắc ung dung, trường thương trong tay nổ bắn ra mà ra, chỉ một thoáng sát phạt chi phát sáng tiêu tán thiên khung ngàn vạn dặm, như một phương tinh hải giới vực hung hăng va chạm mà đến, tràn đầy bị diện hơi thở. Canh kim đại đạo, chủ sát phạt, mà sát phạt đến trình độ nhất định sau, chính là chôn bụi. Một thương này, đủ để giết thiên tôn. Xuất thủ chính là đại chiêu không chút nào cùng ngươi nói nhảm. Tây Vương Mẫu Bạch Khởi hơi biến sắc mặt, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được một kích này uy lực, nghiêm ngặt tới nói, sớm đã không thuộc về tiên nhân phía dưới phạm chủ, mà động dùng như thế sát phạt đại giới, sẽ khá là nghiêm trọng. Ánh mắt của hắn phức tạp, trên người chiến khải đã là rách tung tóe, trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, kỳ thật hắn hay là rất tôn kính Tây Vương Mẫu, căn bản không muốn nhìn thấy một màn này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lúc trước Côn Luân vẫn luôn cùng nhân tộc có mật thiết băng lai, mà nhân tộc cũng tại sơ đại nhân hoàng đế lệnh bên dưới, không thể đặt chân Côn Luân vực nội. Cả hai quan hệ thuộc về là hô bang hỗ trợ. Đến tận đây, Đại Tần Tiên Đỉnh, Côn Luân thuộc về là chân chính minh hữu, Tây Vương Mẫu tên tại Tiên Đỉnh bên trong cũng có lấy rất lớn hy vọng. Bạch Khởi mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, thực lực của mình xưa nay không là tại đơn đả độc đấu bên trên, mà là tại trên chiến trường chân chính. Nếu như hiện tại cho hắn 10,000 tên binh gia tu sĩ, chiến dòng chi thân cũng có thể, liền có thể tùy ý chấn sát trừ Tây Vương Mẫu cùng Si Vưu bên ngoài tất cả mọi người. Nếu như là 100,000, có thể điều động binh gia quân trận chấn áp Tây Vương Mẫu cùng Si Vưu 3 ngày. Mấy triệu đều có thể giết. Ước vạn binh tiên không ra, lục tiên cử thế vô địch. Chỉ là, cái kia 100,000 tiên tần chiến dòng, thu tiên đế chi lệnh, giao cho Diệp Đồng. Võ An Quân mặt lộ hiếm thấy vẻ do dự, ngón tay run rẩy. Cùng lúc đó, Tây Vương Mẫu cực hạn sát phạt, nương theo lấy kiếm Cửu Châu cùng Hạng Vũ lăng lệ sát phạt, đồng thời rơi xuống. Phương xa, Diệp Đồng chỗ sâu trong con ngươi hơi nhấp nháy, lần này, tướng quân, ngươi nên như thế nào phá cục? Diệp Đồng. Bạch Khởi đột nhiên nho nhã cười một tiếng, trong tay huyết sắc trường thương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mỉm cười nói, có đôi khi, hy sinh lớn hơn lựa chọn, lớn hơn hết thảy, là tốt nhất phá cục chi pháp. Giang giác, vâng. Ngập trời thuật pháp sáng chói dòng lũ trong nháy mắt khuấy động mà đến, chấn động cửu thiên, liền ngay cả ngoại giới đều hứng chịu tới ảnh hưởng, cuối cùng hoàn toàn bao trùm Bạch Khởi thân ảnh. Ngoại giới, một tòa vô danh đỉnh núi. Bình thường thân cao Sibiu tiên khu quanh chân nơi này, lúc này đột nhiên run nhẹ nhẹ một chút, nhấc lên một hơi gió mát, dẫn động thiên địa pháp tắc, phương viên vạn dặm đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Càn Nguyên Tông quảng trường tông môn bên trên, Tĩnh Hải cảnh cường giả hơi biến sắc mặt, Động Thiên cảnh cùng Vấn Hư cảnh tu sĩ hô hấp trì trệ, trúc cơ kỳ tiểu hữu mồ hôi lạnh mọc thành bụi, dẫn khí cảnh sâu kiến càng là hai chân mềm nhũn, kém chút ủy. Cũng may là Càn Nguyên Tông tại chiêu thu đệ tử, nơi này tất cả đều là có tu vi bản thân tu tiên giả, không phải vậy phàm nhân như ở đây, tất nhiên sẽ đầu váng mắt hoa, ngất đi. Chương 584, Diệp Đồng chân chính tính toán chương 584, Diệp Đồng chân chính tính toán Sibiu tiên khu bên trong. Chết. Sibiu biến thành cự nhân nhíu mày mở miệng nói, như là nhật nguyệt tinh thần bình thường hai con ngươi đảo qua phía trước, nơi đó cơ hồ bị đánh thành hư vô, không thấy Bạch Khởi thân ảnh. Không. Diệp Đồng lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh, hắn không làm chống cự, lựa chọn không cần nhục thân. Hy sinh lớn hơn lựa chọn. Đối mặt đặt ở ngoại giới có thể lật út hủy diệt đi gần phân nửa thành châu kinh thế sắc cơ, Bạch Khởi tỉnh táo thông dòng, lựa chọn từ bỏ chống lại, bảo tồn thực lực. Địch ở trong tối một tên Càn Nguyên lão tổ thấp giọng mở miệng, "Chư vị, chúng ta hội tụ cùng một chỗ cho thỏa đáng." Thế cục lần nữa biến hóa. Bạch Khởi mượn cơ hội ẩn nấp tại chỗ tối, Diệp Đồng bọn người hơi không cẩn thận, chính là bị một thương xuyên qua lồng ngực hạ tràng. Hắn lợi dụng bản nguyên, nhất thời không cách nào tìm được. Tây Vương Mâu tiếng nói lạnh nhạt, liếc qua Sibiu, "Ngươi thật là đủ vô dụng, Bạch Khởi tại trong cơ thể ngươi, ngươi vậy mà tìm không thấy." Sibiu sắc mặt có chút khó coi, muốn nổi giận cũng không dám, đành phải bất đắc dĩ nói, "Ta không có thức hải, thần hồn, đương nhiên không cách nào tìm tới, nếu không dạng này, ta đem tự thân khí huyết quán chú mà đến, để hắn không chỗ có thể ẩn nấp." Đám người im miệng không nói, lời ấy lời ít mà ý nhiều, chính là đem ngập trời khí huyết rót đầy nơi đầy không gian. Khó có thể tưởng tượng, cái kia đến có bao nhiêu khí huyết mới có thể rót đầy chỗ này trông không đến cuối vô ngần thiên địa. Chúng ta nếu không rời khỏi nơi này trước, các loại khí huyết đầy rót đằng sau lại tiến vào. Không thể, các ngươi vừa đi, Bạch Khởi cũng có thể mượn cơ hội rời đi. Sibiu khẽ lắc đầu, ngữ khí rất là chăm chú, huống hồ, các ngươi không thể đem một cái lão âm bị lưu tại trong cơ thể ta. Nghe vậy, Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, "Tướng quân, khi tiểu nhân giấu tại chỗ tối, đây cũng không phải là ngài làm lục tiên nên có hành vi." Hắn lúc này, phản phất tràn đầy tiểu nhân sắc mặt, để cho người ta nhìn đều được thầm mắng một tiếng ăn chơi thiếu gia, ỷ vào bối cảnh lớn, khi dễ người thành thật. Tiên tần giả hành. Hạ Vũ cười ha ha, toàn thân mặc dù dính đầy máu tươi, cũng đều là chính mình, nhưng chiến ý không giảm chút nào, thậm chí có càng chiến càng mạnh cảm giác. Quay người trùng tu bất quá mấy năm xuân thu, liền đã là độ kiếp cảnh, có thể thấy được bá vương cường đại, có lẽ tiếp qua không lâu, là hắn có thể phóng ra một bước kia. Kiếm Cửu Châu khẽ nhíu lông mày, đi tới Diệp Đồng phụ cận, một bàn tay đã sờ tại phía sau trên hộ kiếm. Diệp Đồng bị Tây Vương Mẫu cùng Kiếm Cửu Châu bảo hộ ở trung tâm, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một sợi thâm thúy, trong tay Thái A kiếm, cầm thật chặt. Tĩnh mịch là mảnh không gian này giọng chính. Một luồng áp lực vô hình cùng túc sát, chống rông bay lên, tràn ngập tại mỗi một chỗ không gian, tất cả mọi người tại cảnh giác tứ phương, đề phòng đến từ lục tiên tuyệt mệnh nhất kích. Coi như Sibiu chuẩn bị khiên động khí huyết thời khắc, một tên Càn Nguyên lão tổ phía sau không gian, nhấc lên một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gợn sóng. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cảm nhận được phía sau rét lạnh sắc ý, thật sự là không nghĩ tới, vị này lục tiên đúng là hướng về phía hắn đến. Tại hắn tâm cảnh hỗn loạn phía dưới, 10 tên lão tổ cộng đồng tạo thành đạo nguyên phong đỉnh cao nhất trận pháp, lộ ra sơ hở. Trong một chớp mắt, một thanh huyết sắc trường thương xuyên qua vô tận không gian, lại phảng phất là từ vô tận chỗ xa xa ngang qua mà đến, sát phạt chi thế giống như vạn quân lui tránh, khủng bố đến cực hạn. Tây Vương Mẫu đôi mắt lạnh lùng, thân hình lóe lên, muốn xuất thủ ngăn cản. Sibiu đại thủ chấn áp xuống, muốn đập nát thanh kia huyết sắc trường thương. Hạ Vũ mắng một tiếng lao âm bị, vọt tới. Kiếm Cửu Châu mí mắt run rẩy, đứng tại chỗ. Diệp Đồng thờ ơ lạnh nhạt, việc không liên quan đến mình. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, phản ứng của mọi người đã càng cấp tốc, nhưng chung quy là đã chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tên kia Càn Nguyên lão tổ sắp bỏ mình. Nhưng mà, ngay tại tên kia Càn Nguyên lão tổ sắp bị xỏ xuyên một khắc này, huyết sắc trường thương thổi phù một tiếng, tiêu tán ở giữa không trung. Trong nháy mắt, Diệp Đồng bên người cách đó không xa, một đạo hơi có vẻ thân ảnh hư ảo nổi lên, trong tay nắm một thanh huyết sắc trường thương, phía sau chạy qua một đầu gào thét huyết hải, thẳng giết Diệp Đồng. Điệu Hổ Ly Sơn. Pháp này mặc dù cũ, thậm chí làm cho người khinh thường, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không quá hạ. Bạch Khởi nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, tựa như là đã nhìn thấy Diệp Đồng tử trạng. Nhưng vào lúc này, kinh biến đột nhiên nổi lên. Một cái thon dài trắng non tay ngọc từ trong không gian hư vô nhô ra, canh kim đại đạo kịch liệt sôi trào, thanh kia đủ để tùy tiện xuyên thủng Diệp Đồng thân thể trường thương, bị cầm thật chặt, không cách nào tiến lên. Chính là Ung Dung Hoa Quý Tây Vương Mẫu xuất thủ, nàng cái kia một đôi màu vàng tiên mâu không có chút rung động nào, đạm mạc thanh lãnh, nương nương lại một lần nữa đứng ở Diệp Đồng trước người, ngăn trở Bạch Khởi sát phạt. Cái kia tiến lên cứu người, chẳng qua là nàng một đạo phân thân thôi. "Tướng quân, tìm tới ngươi." Diệp Đồng khẽ miệng lộ ra một sợi mỉm cười, nhìn về phía mình bên cạnh phía trước, bàn tay đưa nắm, cầm một thanh màu u lam kiếm. Xích Nương Nương khẽ cười một tiếng, tại Bạch Khởi nhìn soi mói, thân hình hóa thành điểm điểm tinh quang chậm rãi tiêu tán ở không trung. Đi vào Sibiu thể nội Tây Vương Mẫu, kỳ thật cũng chỉ là một đạo phân thân. Bạch Khởi hốc mắt khẽ run, chúng kế. Giờ này khắc này, thiên địa ngưng trệ, phong tuyết bay tới, hàn ý đột nhiên nổi lên, vạn vật đông kết. Cố hàn ý này tuyệt nhiên băng lãnh, sâu tận xương tủy võ An Quân thân hình dừng lại một cái chớp mắt, liền ngay cả tư duy đều lâm vào một cái chớp mắt chậm chạp. Kiếm Cửu Châu hai con ngươi run lên, kiếm ra như rồng, 100.000 trượng kiếm khí gào thét giống như ầm vang đánh tới, có thể thấy được hắn sớm đã chờ đợi đã lâu. Nhân tộc uy đạo chi kiếm, thái a, có thể cảm ứng nhân tộc khí vận. Bạch khởi khí vận, đây chính là như trong màn đêm một đoàn thần thánh hỏa diễm, có phần tiên tri dấu hiệu. Từ đầu đến cuối, Diệp Đồng đều biết Bạch khởi ở đâu, đám người chỉ là diễn một màn kịch tại cho Bạch khởi nhìn. Trong gió tuyết, Diệp Đồng tốc độ nhanh đến cực điểm, thẳng giết Bạch khởi mà đi, mặt nạ lực lượng tất cả đều tràn vào trong cơ thể của hắn, chiến lực đã coi là chân chính tính hải cảnh. Đối mặt tiên đạo cảnh giới chỉ có tính hải cảnh định phong Bạch khởi. Kiếm Cửu Châu cái kia 100.000 trượng kiếm khí hải dương ầm vang mà tới. Bạch khởi trong nháy mắt hoàn hồn, nhưng đã vô pháp tránh né, giơ thương quét ngang, đột nhiên phá vỡ kiếm khí hải dương, nhưng hắn trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cũng không có tán đi. Sau một khắc, sáng chói trong kiếm quang, một đạo cầm kiếm thân ảnh hiện lộ mà ra, Bạch khởi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Diệp Đồng tay cầm huyền băng kiếm, một kiếm đâm ra, giản dị tự nhiên. Sư đồ hai người phối hợp không gì sánh được thành thạo. Phốc phốc, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cái kia cuối cùng một đạo huyền băng kiếm hư ảnh, dễ như trở bàn tay xuyên thủng Bạch khởi. Tướng quân, chính ngươi nói một số thời khắc, hy sinh lớn hơn lựa chọn. Tiểu tử tự nhiên thủ giáo, lần này lấy mệnh tương bác, đoán đúng. Diệp Đồng mỉm cười nói, trong tay huyền băng kiếm hư ảnh lực lượng dùng hết, chậm rãi biến mất, cùng nhau biến mất, còn có Bạch khởi. Cho dù là tiên, cũng khó có thể tiếp nhận huyền băng kiếm hàn ý, dù là chỉ có trong nháy mắt dừng lại, vậy cũng đủ để chí mạng. Bạch khởi thân hình càng mở đi, trong mắt mang theo một tia không hiểu, nhỉ nó nói, thằng giết chân ngã trên đời lại có như thế sát phạt đỉnh cao nhất độ vận. Hắn nhìn thật sâu một chút Diệp Đồng, ý vị thâm trường cười cười, tiếng nói nho nhã nói chỉ là có chút tiếc hận, ngươi bản mệnh kiếm, khôi phục trình độ tựa hồ có chút không quá đủ. Diệp Đồng trong mắt tiếc nuối lóe lên một cái rồi biến mất, nhẹ nhàng lắc đầu nói, tướng quân, kỳ thật ta chưa bao giờ lừa ngươi, từ đầu đến cuối, ta đều không có muốn giết ngươi. Không, hắn tiếng nói hơi ngừng lại, bình tĩnh nói, là không muốn lấy hiện tại liền có thể giết chết ngươi. Bạch khởi ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng lên, hư hóa thân hình đúng là ngưng thật một chút, ngươi đoán được. Diệp Đồng mỉm cười, ôn hòa nói, đương nhiên. Chương 585, chia cho ta phân nửa đại quân. Chương 585, chia cho ta phân nửa đại quân. Sớm tại bố cục lần này sát cục trước đó, Diệp Đồng trong lòng liền có một cái suy đoán lớn mật. Đó chính là, Bạch khởi trong tay chiến rong, tuyệt đối không chỉ có 100.000 tôn. Võ An Quân đối với tiên đế trung thành tuyệt đối, nói cho Diệp Đồng 100.000 tướng sĩ, đó là thật trò, một chút do dự đều không có, nhưng là, cũng chỉ có 100.000 lão âm bị này khẳng định chính mình vụng trộm ẩn giấu không ít. Bạch khởi lúc đó lời nói tìm nhiều năm di tích, đồ vật đều ở nơi này, lời này xem như trò cười nghe liền tốt, Diệp Đồng nếu là thật tin, liền thật thành đồ đần. Cho nên, từ đầu đến cuối, Diệp Đồng đều biết, chính mình căn bản giết không được Bạch khởi. Như thế nào lục tiên đó là ở trên chiến trường giết ra tới, cả thời cổ đại, Bạch khởi một người liền chu diệt gần như ba thành sinh linh, tục danh có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Loại nhân vật này, nếu là vận dụng binh gia quân trận ai cũng giết không chết hắn, thậm chí sợ có bị phản sát thời khắc. Huống hồ Bạch khởi khẳng định có tại ngoại giới thay mắt, có thể là phân thân, hướng kinh hồng thánh địa cầu viện liền có thể, chỉ là một khi làm như vậy, độc thuộc về lục tiên tiêu ngạo, sẽ hóa thành một mịt. Tướng quân, kỳ thật ta rất sợ ngươi cá chết lưới rách. Lúc này, Diệp Đồng toàn thân lạnh nhạt, sạch sẽ thoải mái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nghĩ tới, ngươi tình nguyện không cần nhục thân, cũng muốn đem những cái kia chiến rong cho cất giấu. Hắn trong mắt để lộ ra một tia u hoán, thấp giọng nói, giữa chúng ta cũng coi là người quen cũ, cho ta lộ cái chân tướng, trong tay ngươi có bao nhiêu chiến rong? Hắn không có đi hỏi Bạch khởi cất giấu chiến rong làm cái gì, dù sao hỏi cũng không chiếm được đáp án. Bạch khởi trầm mặc một hồi, có chút sợ Diệp Đồng đem việc này cáo chi toàn bộ rộng rãi đại thế, ảnh hưởng kế hoạch của hắn, cuối cùng bất đắc dĩ nói, không có bao nhiêu, liền mấy chục vạn. Đại Tần Tiên Đình lưu lại quân đình di tích vị trí cụ thể bí ẩn tới cực điểm, dù sao đây chính là tương lai đúc lại tiên tần chi phong nền tảng, tương đối quan trọng, tuyệt đối không thể bị ngoại nhân biết được. Ta không tin. Diệp Đồng giọng nói vô cùng là chăm chú, đợi chút nữa ta liền cáo chi thiên hạ, Đại Tần Tiên Đình có ước vạn quân đình lưu lại tại thế, tìm được người có thể được thiên hạ. Hắn tiếng nói có chút dừng lại, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, mặc kệ thế nhân tin hay không, cũng mặc kệ việc này thật giả, tất nhiên sẽ có một bộ phận dành đến nhất cả chứng cường giả đi tìm. Bạch khởi thần sắc có chút khó coi, mắt nhìn thiên cung, sau đó thật sâu thở dài, truyền âm tại Diệp Đồng trong đầu, ta chỉ tìm được 563,200 tôn. Diệp Đồng mí mắt run rẩy, là hắn biết, Bạch khởi lao âm bị này lâm vào sát cục đằng sau, trước tiên không phải chạy trốn, ngược lại là chém giết, đã nói lên kẻ này có át chủ bài. Quả nhiên, 560,000 tôn tiên tần chiến rong. Cái này đoán chừng đều có thể đem Càn Nguyên Tông cho sốc. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Bạch khởi, phản phất như là đang nhìn một tên thân thiết trưởng bối, trong mắt lại không sắc ý, giọng nói nhẹ nhàng nói chia cho ta phân nửa. Nghe vậy, Bạch khởi hai đầu lông mày khẽ nhíu, tiếng nói lãnh đạo nói liền không sợ đạt được đằng sau, bản tướng khiến cái này chiến rong phản bội, tại ngươi Càn Nguyên địa vực giết chóc vô số. Ngay từ đầu là có chút sợ. Diệp Đồng không có phản bác, nụ cười trên mặt dần dần sâu, có thể, ta cảm thấy những này chiến rong hẳn là sẽ nghe theo tiên đế mệnh lệnh. Hắn chỉ cần sẽ đạt được chiến rong, tất cả đều dùng Đại Tần Tiên Đình khí vận rửa sạch một lần, liền có thể triệt để nắm giữ. Đây cũng là đang triệu hoán ra Vương Tiễn hư ảnh đằng sau mới phát hiện, lúc đó, vị này cao tuổi lão tướng quân coi hắn là thành tiên đế. Đại Tần quân đỉnh tam quân tướng sĩ, là sùng bái Võ An quân không giả, nhưng cũng có một người đứng sừng sững ở Võ An quân phía trên. Lúc này, Bạch Khởi cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, hai con ngươi có chút nheo lại, bản tướng nếu là không cho, ngươi coi như thế nào? Diệp Đông thần sắc tự nhiên, nhẹ giọng cười cười, tướng quân, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi bây giờ có chút ngây thơ. Tay hắn nắm tiên đế thái a kiếm, ánh mắt băng lãnh bệ nghệ, quan sát Bạch Khởi mà đi, ngươi đã không có lựa chọn, lần này bị thương nặng, nhục thân đều bị đánh bạo, chân linh cũng đã mẫn diệt, trốn được nhất thời, trốn được một thế sao? Bây giờ Bạch Khởi bị Huyền Băng kiếm hư ảnh một kiếm đâm trúng, chân linh cùng tự thân đại đạo đều hứng chịu tới không thể nghịch trọng thương, nói là hóa thành quỷ hồn cũng không đủ, suy yếu đến cực hạn, một hơi liền có thể thổi tan. Bất quá, lão âm bị này, khẳng định có phục sinh thủ đoạn Huyền Băng kiếm khôi phục trình độ không đủ, khó mà triệt để gạt bỏ một tôn tiên nhân. Kinh Hồng Thánh địa người, đã ở đến đây nơi đây trên đường. Bạch Khởi ngữ khí trầm thấp, thần sắc phức tạp rất nhiều, hắn làm lục tiên kiêu ngạo, bởi vì tiếp xuống trong bố cục, lộ ra không đáng giá nhắc tới, chung quy là túi đầu hô viện binh. Bàn tay mình nắm đại quân sự tình, không thể bại lộ. Đây là có thể hay không khôi phục thủy hoàng tiên đế mấu chốt. Diệp Đồng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Bạch Khởi đúng là lựa chọn cúi đầu, hay là do hắn mà ra. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn cũng không có cảm thấy vui sướng, chỉ có nhàn nhạt phức tạp cảm giác, tiếng nói như giữa thiên địa một hơi gió mát, mang theo một vòng tiếc hận, tướng quân, ngươi bây giờ cùng lồng chim chi điệu không khác. Không có người có thể tiêu giao tại giữa thiên địa, bệ hạ cũng không được. Bạch Khởi lắc đầu thở dài một tiếng, dường như có chút mỏi mệt, sau 3 ngày, 300000 tôn chiến rồng sẽ đưa đến tiên bảo trai. Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Ý vị thâm trường nhìn xem Bạch Khởi, cũng không nói chuyện. Bốn phương tám hướng khôi phục bình tĩnh, Kiếm Cửu Châu cùng 10 tên Càn Nguyên lão tổ nhắm mắt dưỡng thần, tòa trấn Bắc Phương, Hạng Vũ cùng Sibiu nhìn chằm chằm, đầy mắt sát ý nhìn chằm chằm Bạch Khởi. Bọn hắn đang nói cái gì? Sibiu đột nhiên nhỏ giọng nói, có thể tiếng nói lại như là thiên lôi cuộn cuộn, chấn động thiên địa. Hạng Vũ lắc đầu, Diệp Đồng cùng Bạch Khởi ở giữa ngôn ngữ, che đậy lại tất cả mọi người, ánh mắt của hắn thâm trầm, do dự nói, có lẽ là tại phân phối lợi ích đi. Hắn hết lòng tin theo một cái đạo lý, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ hỗn náo đều là lợi vãng, trên đời không có kẻ địch vĩnh hằng. Đương nhiên, tại Thâm Cửu đại hận, ngươi chết ta sống mối thù trước mặt, đạo lý này lộ ra không có ý nghĩa. Nhưng là, chỉ cần ngươi đầy đủ thông minh, liền sẽ phát hiện, ngươi hoàn toàn có thể đạt được lợi ích đằng sau. Phản thủ đối thứ nhìn xem địch nhân cái kia ánh mắt không thể tin, nhàn nhạt chào phúng vài câu, vậy nhưng so thống khoái giết chết địch nhân loại phương pháp này thoải mái nhiều. Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Diệp Đồng, trong lòng của hắn cực kỳ rõ ràng, kẻ này cầu học như khác, bây giờ có thể nói là đông đảo lão hồ ly kết hợp thể. Nói thật dễ nghe điểm, Diệp Đồng tại bị tính toán vô số lần tình huống dưới, kiên cường, ẩn nhận không phát, căn cứ tự thân tình huống thực tế đến học tập quyền mưu đại đạo, quả thật tuyệt thế đại thông minh. Nói ngắn gọn, Diệp Đồng cũng đã trở thành lão âm bị. Kẻ này, tuyệt không phải lương thiện. Chương 586, một kiếm chém lục tiên một kiếm chém Võ An chương 586, một kiếm chém lục tiên một kiếm chém Võ An coi như Bạch Khởi cho là mình có thể đi đằng sau. Ông. Diệp Đồng ánh mắt lạnh thấu xương, tay cầm thái ác kiếm, đột nhiên hướng phía Bạch Khởi một kiếm chém tới, ẩn chứa trong đó một cỗ uy hoàng nhân đạo chi khí cơ, huyền diệu vô thượng. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Thái A chính là bây giờ nhân hoàng kiếm, chỉ là thiếu khuyết hiện nay nhân tộc tán thành. Lá Bạch Khởi nói còn chưa tận, kiếm quang đống nhiên một phát, huyết lệ trong nháy mắt mơ hồ khuôn mặt của hắn. Một kiếm này, không chạm thần hồn, không chém thức hải, duy chém khí vận. Diệp Đồng tiếng nói nhàn nhạt bay tới, ta nghe người ta nói qua càn khôn tạo hóa tứ nghi lục. Từ hắn cái kêu biết được một người nếu muốn phục sinh một tên cường giả tuyệt thế, người kia nhất định phải có đại khí vận bản thân. Bây giờ, ta lấy Thái A kiếm chém ngươi khí vận, phản hồi tại Đại Tần Tiên Đỉnh khí vận bên trong, ngươi coi như thế nào? Diệp Đông ánh mắt đạm mạc, chân chính sắc phục, xưa nay không là giết chết Bạch Khởi, mà là từ căn cơ thượng tướng nó hủy đi. Bạch Khởi trên thân không có khí vận, liền lại không tế đạo phục sinh tiên đế khả năng. Ha ha, Bạch Khởi hai con ngươi bị huyết lệ mông lung, tựa hồ đã thấy không rõ thật giả, giờ khắc này, hắn làm Đại Tần Tiên Đỉnh Võ An quân hùng hậu khí vận, tất cả đều tiêu tán. Thân hình của hắn tiêu điều không gì sánh được, nhìn lại trước kia, Võ An quân tựa như là một tên người cô đơn, hành tẩu tại từ từ đại thế bên trong, là tiên đế phục sinh mà buôn ba lao lực. Bây giờ hy vọng phá diệt, cả người như một đầu trung thành tuyệt đối lão cẩu. Tại vô năng cuồng nộ gào thét, Diệp Đồng. Vậy hạ phục sinh chính là thiên địa đại thế, ngươi ngăn không được. Như là điên dại bình thường gào thét tiếng nói, vang vọng tại hai người chỗ trong không gian, vang vọng thật lâu không dứt. Bạch Khởi bỗng nhiên nâng lên cái kia một đôi huyết mâu, nhìn chằm chằm Diệp Đồng, lộ ra một sợi quỷ dị mỉm cười, hắn ha ha cười, thân hình như là một đoàn huyết quang, dần dần tiêu tán tại sâu thẳm như vực sâu trong hư vô. Tại hắn chân linh khôi phục đằng sau, biết được tiên tần đã diệt, tiên đế đã vẫn một khắc này, đạo tâm liền đã trở nên tương đương chi lạnh nhạt, sống có gì vui, chết có gì khổ. Ta cái kia 300000 đại quân, nhớ kỹ sau 3 ngày giao cho tiên bảo trai, không phải vậy giữa ngươi và ta, ai cũng đừng nghĩ cất giấu bí mật. Diệp Đông lại lấy ra một cái túi nhỏ, về phần 10 vạn đại quân này cùng tiên đạo tài nguyên, ta sẽ không đụng, sẽ chờ ngươi đến giết ta, đoạt lại đi. Trên mặt hắn lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười, ta nói qua, không cần ngươi bố thí, có nhiều thứ, chính ta sẽ đoạt. Đột nhiên, Diệp Đông tựa như là nghĩ đến một sự kiện, khẽ cười nói, lúc trước ngươi không phải nói, cho ta hồng trần luyện tâm thời gian sao? Câu nói này trả lại cho ngươi. Ta, chữa thương cho ngươi thời gian. Vừa mới nói xong, Diệp Đồng quay người rời đi, tùy ý Bạch Khởi thân ảnh tiêu tán không còn, cho đến lại không một tia khí tức lưu lại. Trận chiến này, Diệp Đồng chỉ xuất hai kiếm, một kiếm chém lục tiên, một kiếm chém Võ An. Kim quang sáng lạn đại nhật khảm nạm tại vô biên vô tận trên màn trời, chiếu rọi vạn vật, tinh không vật lý, từng mảnh bạch vân tựa như là phiêu đãng tại trên biển xanh cô bừng. Trên một đỉnh núi, Diệp Đồng bọn người rời đi Sibiu tiên khu bên trong, thân ảnh xuất hiện ở đây, loan dương chiếu rọi trên người bọn hắn, ấm áp. Mười tên Càn Nguyên lão tổ giống như giành lấy cuộc sống mới bình thường, mắt lộ ra vẻ may mắn, trong lòng cũng đùi ngùi mãi thôi, hiện tại thế hệ trẻ tuổi, ghê gớm. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Đồng, trên mặt mang một sợi vui mừng dáng tươi cười, cái này lại là nhà mình đệ tử, quả thật tráng quá thay ta Càn Nguyên. Chỉ là trong đó một vị lão tổ, sắc mặt có chút mất tự nhiên, chính là Bách Lý Càn Khôn, kỳ thật hắn lúc đó thật sự coi chính mình phải chết, Diệp Đồng căn bản không có truyền âm nói cho hắn biết thật giả. Thấy tình cảnh này, Kiếm Cửu Châu khẽ miệng nhếch lên, căn bản không ép xuống nổi, nhớ ngày đó, hắn đang dạy đệ tử phương diện này, phong bình tương đương kém, xấu hổ tại gặp người. Trái lại hiện tại, hắn nhưng là đế sư. Diệp Đồng đi vào Kiếm Cửu Châu bọn người trước người, cúi đầu trong mắt, chỉnh trọng chắp tay nói, "Chư vị tiền bối, còn có lão tổ, sư tôn, chuyện hôm nay, Diệp Đồng vô cùng cảm kích. Ít đến bộ này, đợi chút nữa chính mình đi cùng Kinh Hồng Thánh chủ đàm luận, nhớ kỹ tùy tiện mượn cớ, chúng ta những này Càn Nguyên Tông lão quái vật liền không ở thêm, không phải vậy tông môn dễ dàng bị Kinh Hồng Thánh địa ghi hận lên." Kiếm Vũ Châu lắc đầu cười lớn một tiếng, tay áo hất lên, ngự kiếm cơi gió đi, tiêu giao giữa thiên địa, cả người lộ ra tiêu sái không gì sánh được, mở mịt tuyệt trần. Mười tên Càn Nguyên lão tổ, cùng Hàn Vũ, cũng là lần lượt rời đi, bọn hắn đều đã cảm nhận được Kinh Hồng Thánh chủ khí tức, ngay tại cấp tốc lướt đến, hay là không cùng nó gặp nhau cho thỏa đáng. Bạch Khởi chính là Kinh Hồng Thánh địa đại sư minh tin tức, kỳ thật sớm đã truyền ra, bởi vì chân chính minh tiên tại Phong Dương Quân. Cũng không lâu lắm, nơi đây cũng chỉ còn lại có Diệp Đồng cùng Simiu, hai người ngồi trên mặt đất, xem Bạch Vân pháp phối ung dung, tương đương thanh tịnh. "Tiểu tử, ta luôn cảm giác ngươi nhẫn nhịn một cái lớn." Simiu ngồi tại Diệp Đồng bên cạnh, trầm giọng nói ra, "Cứ như vậy tha Bạch Khởi một mạng, không đi tìm hắn phục sinh chuẩn bị ở sau, nếu không muốn như nào?" Diệp Đồng lông mày gảy nhẹ, có chút bất đắc dĩ nói, "Trong tay hắn có 560,000 tiên tần đại quân, nếu là đem hắn ép, các ngươi ai có thể ngăn trở?" Sibiu trầm mặc, nhẹ nhàng ho khan một cái, "Ta có thể gánh vác. 560,000 binh gia tu sĩ, chớ có cảm thấy thiếu đi, phải xem là tu vi gì tướng sĩ, đây chính là trăm vạn năm trước, chinh chiến vô số đại tần quân đỉnh lao binh." Diệp Đông bất đắc dĩ cười một tiếng, lời ấy hoàn toàn chính xác không giả, chỉ là đi, trừ Sibiu, những người khác chỉ sợ đều phải chết. Sibiu cường đại, tại lúc này hiện lộ rõ ràng đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, ở trong cơ thể hắn chém giết thảm liệt như vậy, hắn đúng là không có việc gì, liền mẹ nó không hợp thói thường. Bạch Khởi vì sao không sử dụng quân trận? Sibiu giờ phút này kịp phản ứng, Bạch Khởi từ đầu đến cuối giống như đều không có điều động quân đình ý nghĩ. Hắn sợ bại lộ, hắn bây giờ cần ẩn nút. Diệp Đồng ánh mắt hơi nhấp nháy, nếu như không phải là bởi vì lúc trước Thủy Hoàng Tiên Đế không cẩn thận để lộ ra đại tần di tích cái này một thì kinh thiên bí văn, hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp biết được. Dù sao, đây chính là đến từ tiên tần di tích. Bây giờ đại thế từng ngẫu nhiên phát hiện qua tiểu di tích, nhưng này đều là một chút đạo thống lưu lại, không có quá nhiều tin tức lưu lại, lấy được tài nguyên, đạo ít lại càng ít. Tiền bối, ngươi chớ có truyền ra ngoài Bạch Khởi có quân đội sự tình, không phải vậy Bạch Khởi lao âm bị này vô cùng có khả năng hất bản. Diệp Đồng thuận miệng đề lời miệng, hắn chính là huyền thiên thân phận này, khẳng định giấu không được cả một đời, nhưng tuyệt đối không thể tại tu tiên giới thăng hoa trước đó liền bại lộ. Sibiu ánh mắt tạm đạm một cái chớp mắt, bất quá thần sắc như thường, yên tâm. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt tan biến tại nguyên địa. Giang giác. Vào thời khắc này, phương xa không gian phá thoái, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, tản ra độ kiếp cảnh đỉnh phong uy áp kinh khủng, thiên địa linh khí cùng pháp tắc trong nháy mắt bạo động. Kinh Hồng Thánh chủ đạp thiên mà đến, mặt mũi của hắn tương đương thô kệch, mang theo một chút gốc râu cằm, trên mặt còn có giữ tợn vết sẹo, không biết là người phương nào lưu lại, chỉ là nhìn một chút, liền biết người này là cái tính tình nóng nảy. Ở sau lưng của hắn, đứng đấy một tên tiên y nữ tử, chính là Bạch Khởi sư muội, cũng là Kinh Hồng Thánh chủ chi nữ, Mộ Nôn. Kinh Hồng Thánh chủ không giận tự uy, hai con ngươi thâm thúy, bình tĩnh tiếng nói bên trong mang theo một tia tức giận cảm giác, "Diệp Đồng, ngươi vì sao muốn ra tay với hắn?" Lời ấy vừa rơi xuống, bầu không khí trong chớp mắt trở nên dị thường kiềm chế. Chương 587, ngươi là người hay là tặc? Chương 587, ngươi là người hay là tặc? Diệp Đồng phun ra một ngụm trọc khí, không chút nào bối rối, đứng dậy chắp tay nói, "Tiền bối, tiểu tử không biết ngài đang nói cái gì. Đây chính là Kiếm Cựu Châu bọn người không có ở đây chỗ tốt. Hắn làm văn bối, có thể hung hăng càng bái, pháp này tại bây giờ đại thế bên trong, tương đối tốt làm. Sư Minh cố ý tới đây ăn mừng ngươi đại hồn, ngươi lại liên hợp ngoại nhân cùng một chỗ vây công hắn, cử động lần này ngươi cảm thấy đúng hay không?" Mộ Nôn đột nhiên lên tiếng, nàng thần sắc giận dữ, mặc dù đã biết được Sư Minh không có gì đáng ngại tin tức, nhưng trong lòng tức giận khó mà tiêu tán. Diệp Đồng liếc mắt, hắn kỳ thật có vô số cái cớ, thậm chí còn có càng thêm tàn nhẫn, Bạch Khởi phản bội đại tần tiên đình, hắn muốn thay tiên đế thanh lý phản đồ. Nếu như phải có một cái lý do lời nói, ban đầu ở giao chỉ tiên yến bên trên, tất cả mọi người biết, Thủy Hoàng tiên đế cho Bạch Khởi từng hạ xuống độc đây cũng là lý do. Nếu như không phải Bạch Khởi phản bội, tiên đế như thế nào lại cho trung thành tuyệt đối Võ An Quân hạ độc? Nhưng là, làm nhân lý phải có một cái ranh giới cuối cùng. Bạch Khởi có thể tùy ý nói xấu hắn, rồi nước bẩn, bởi vì đây là một cái lao âm bị. Diệp Đồng không được, bởi vì hắn không phải Bạch Khởi, bởi vì hắn biết thiên tiên sinh kinh lịch, bởi vì hắn không muốn trở thành chính mình ghét nhất loại người này. Kỳ thật còn có cái mấu chốt nguyên nhân, Diệp Đồng nghĩ đến, chính mình ngày sau là tiên đế sự thật bằng chứng như núi lời nói, như vậy hắn liền có thể tùy ý điều động Bạch Khởi. Trừ phi Bạch Khởi không muốn làm, tại đại thế chúng sinh trước mặt chống lại tiên đế chi lệnh. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Đồng ánh mắt hơi sóng gợn, đem Bạch Khởi thanh danh bôi xấu, không ảnh hưởng tới lão âm bị này, Kinh Hồng Thánh Địa chỉ sợ sẽ còn cười nở hoa. Lúc này, hắn đối mặt với Kinh Hồng Thánh Địa thánh chủ, ngữ khí tương khi thành khẩn, lại mang theo lạnh nhạt cảm giác, không quen nhìn hắn, như thế nào?
Tốt,
rất tốt. Kinh Hồng Thánh Chủ giận quá mà cười, hất lên tay áo, mang theo Ngộ Nôn trực tiếp rời đi, lưu lại một câu tức giận thanh âm, sau này, ta Kinh Hồng Thánh Địa cùng Càn Nguyên Tông thế bất lưỡng lập. Hắn muốn nghĩ, Diệp Đồng tùy tiện mượn cớ, hắn đều có thể mượn lối thoát đi, không ngờ rằng, kẻ này lại như vậy không coi ai ra gì. Bây giờ Càn Nguyên Tông thế lớn, Kinh Hồng Thánh Địa tuyệt không thể khi cái kia ra mặt xóa điều, tiêu hao nội tình, thành toàn thế lực khác đạo thống. Nhưng là vì có thể làm cho vị kia Lục Tiên có tông môn lòng cảm mến, ngoan thoại vẫn là phải thả. Huống hồ, cái này không phải đang đánh Bạch Khởi, rõ ràng chính là đang đánh Kinh Hồng Thánh Địa mặt. Kinh Hồng Thánh Chủ cùng Mộ Nôn vừa đi, bốn phương tám hướng trên trời dưới đất, cái kia từng đạo như có như không lạnh nhạt ánh mắt dần dần biến mất, Diệp Đồng cho tới bây giờ đều không phải là một người. Chư vị lao tổ Diệp Đồng nhẹ nhàng chắp tay, mặt lộ một tia ấy nấy, ta có phải hay không nói sai? Không ngại một đạo giàn mua tiếng nói ung dung truyền đến, tên này thánh chủ là người thông minh, mà lại, ta Càn Nguyên Tông sớm liền đem Kinh Hồng Thánh Địa đắc tội. Nghe nói lời ấy, Diệp Đồng trong nháy mắt liền nghĩ đến nhà mình tông môn tòa kia Bảo Sơn, cái đồ chơi này đúng vậy chính là từ Kinh Hồng Thánh Địa trong bí cảnh giành được sao? Hắn khẽ lắc đầu, cảm thấy mình có cần phải vì tông môn làm công hiến, tiểu tử nơi này có một chút khoáng mạch, có thể làm phiền tông môn hỗ trợ bán một phen.
Có thể.
Đa tạ lão tổ. Diệp Đồng vung tay lên, nhẹ nhàng vũ động tay áo, nồng đậm không gian khí tức đang điên cuồng phun trào, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, phía trước đại địa hồn nhiên đại biến. Màu vàng xanh khoáng mạch như cự long lớn lượn trong dặm, xanh biếc như ngọc tinh thể bình nguyên càng là kéo dài nghìn dặm, tại dưới ánh mặt trời ấm áp chiết xạ ra như mộng ảo quang mang. Mỗi một đạo khoáng mạch ngọn núi đều cao vút trong mây, mỗi một tòa khoáng tinh hẻm núi đều sâu không thấy đáy. Chờ chút. Đạo kia giản mua tiếng nói bỗng nhiên truyền đến, có vẻ hơi rung động cùng nội vàng, nhanh che đậy lại khí tức, chớ có để Kinh Hồng Thánh Chủ cảm ứng được. Bây giờ đại thế, chuyên môn ban khoáng mạch những thương hội kia, phía sau cơ hồ đều có Kinh Hồng Thánh Địa bóng dáng. Những khoáng mạch này nếu là nhập vào đương kim thị trường, đại thế chúng sinh sợ sẽ mừng rỡ như điên. Về phần Kinh Hồng Thánh Địa chỉ sợ thật muốn cùng Càn Nguyên Tông thế bất lưỡng lập. Diệp Đồng thần sắc lộ ra hơi bình tĩnh, nhẹ nhàng nói ra, ta nguyện cùng tông môn phân chia năm, nam. Trong lòng của hắn cực kỳ rõ ràng, những khoáng mạch này, Càn Nguyên Tông là tuyệt đối ăn không hết, chỉ có thể cầm lấy đi bán. Bốn phương tám hướng, một đám Càn Nguyên lão tổ rơi vào trầm mặc, trong lòng bọn họ có chút may mắn, còn tốt không có lấy chân dung đi gặp Diệp Đồng. Không phải vậy, Diệp Đồng liền sẽ trông thấy bọn hắn hiện tại xấu hổ dạng. Nhiều như vậy khoáng mạch tông môn thật muốn phát tài. Tốt có lão tổ run giọng nói ra, đa tạ chư vị lão tổ, tiểu tử trước hết rời đi, linh thạch đến lúc đó đưa đến Tàng Kiếm Phong là được. Một phương hoang vu đại địa, lá cây rền vang. Kinh Hồng Thánh Chủ một bước mấy chục vạn dặm, ánh mắt tiến tĩnh, nhìn không ra mảy may cảm xúc bộc lộ. Cha, chúng ta cứ đi như thế sao? Mộ Nôn hốc mắt từng đỏ, ngữ khí có chút không tâm lòng. Sư Minh ngoài miệng nói mình không có gì đáng ngại, thế nhưng là nghe đệ tử khác nói, nhục thể của hắn cũng bị mất. Nghe vậy, Kinh Hồng Thánh Chủ sắc mặt bình tĩnh như trước, tiếng nói thản nhiên nói đến, chúng ta còn phải đa tạ Diệp Đồng.
Vì cái gì?
Mộ Nôn đôi mắt đẹp trừng lớn, hoàn toàn không rõ nhà mình phụ thân là nghĩ như thế nào. Ngươi có còn muốn hay không cùng sư huynh của ngươi thành hôn? Kinh Hồng Thánh Chủ ý vị thâm trường cười cười, thu kịch dưới khuôn mặt là một viên màu đen như mực trái tim, là âm bị không thể nghi ngờ. Mộ Nôn đôi mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu, không nói nữa. Thấy tình cảnh này, Kinh Hồng Thánh Chủ khỏe miệng có chút co lại, thật sự là con gái lớn không dùng được, bất quá nữ nhi ưa thích liền tốt, chỉ là người ta không nhất định để ý ngươi à? Dù sao, đây chính là Đại Tần Võ An Quân, Lục Tiên Bạch Khởi. Nhục thể của hắn bị đánh phát nổ, Kinh Hồng Thánh Chủ đột nhiên mở miệng nói, đối với, nói cho hắn biết, tông môn sẽ cho hắn tài nguyên tốt nhất đi khôi phục nhục thân, đem trọng ngưng nhục thân tác dụng phụ xuống tới thấp nhất.
Ừ.
Mộ Nôn trọng trọng gật đầu, chỉ là ngoài miệng như vậy ứng với, trong mắt lại tràn đầy ước mơ cùng chờ mong, nỗi lòng tung bay a tung bay, sớm đã bay tới tương lai chính mình cùng sư huynh thành hôn thời kỳ đi. Càn Nguyên Thành, một cái vô danh trong ngõ nhỏ. Hạ Vô Nhai mở mịt mở mắt ra, lại bị Sibiu đánh choáng váng, vị tiền bối này tâm tình hôm nay dị thường nóng nảy, hắn ngạnh sinh sinh bị ngược sát mấy trăm lần. Đúng lúc này, hắn ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy một lão giả, liền đứng tại bên cạnh mình. Người đã tỉnh, lão phu Thiên Cơ chân nhân là cũng. Lão giả ha ha cười nói, một chút cũng không có khách khí, an vị tại Hạ Vô Nhai bên cạnh. Hắn ngữ khí ý vị thâm trường nói, nơi đây vắng vẻ, có một chút phòng ốc, ba lượng tiền tài, tiểu hữu lại nằm ở chỗ này không mời mà tới là vì tặng, bị ép mà tới là vì người. Không biết tiểu hữu là cái gì. Tiếng nói hơi rơi, một sợi băng lãnh lạnh tấu xương sát ý quanh quẩn trong nó hẻm. Hạ Vô Nhai toàn thân run rẩy một chút, hơi có chút rùng mình, túi đầu run giọng nói, người. Hắn biết, chính mình gặp tiên giới lao quái vật. Chương 588, ngươi cũng xứng. Chương 588, ngươi cũng xứng. Thiên Cơ chân nhân nuốt dâu cười một tiếng, cỗ sát ý kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt hiền lành hòa ái, thân thiết dò hỏi, nếu là người, vậy ngươi như thế nào xuất hiện ở đây? Nhỏ không phải tặc, cũng không có trộm vật chi tâm. Hạ Vô Nhai gian nan nói ra, hắn phát hiện chính mình không cách nào ở trước mắt mặt người trước nói láo, một khi có nói láo suy nghĩ, toàn thân liền đâm đau nhức không gì sánh được.
A,
Thiên Cơ chân nhân hai con ngươi hơi liễm, trên khuôn mặt giàn mua hiện lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn, tiểu hữu, ngươi đã mất nhà, cả ngày màn trời chiếu đất, như thế nào không đi làm tặc? Trong ngõ hẻm gió lạnh thổi qua, loan dương tại lúc này trở nên vô cùng băng lãnh. Hạ Vô Nhai cô độc ngồi ở chỗ đó, thần sắc khẽ giật mình, trong đầu tràn đầy người trước mắt câu nói này. Người đã mất nhà, cả ngày màn trời chiếu đất, như thế nào không đi làm tặc. Lời ấy một lần lại một lần tiếng vọng tại trong đầu của hắn, để thân ảnh của hắn không khỏi cong xuống mấy phần, hèn mọn mấy phần. Trong lòng của hắn kiêu ngạo, cung điểm này đối với tương lai mỹ hảo huyễn tưởng, đều bị một câu nói kia nghiền nát hầu như không còn. Hạ Vô Nhai gắt gao cắn môi, máu tươi từ trong kẽ răng chảy xuôi mà ra, tiếng nói dường như gầm nhẹ, lại như là từ trong lòng mà ra, nhà của ta đã từng cũng là nơi này một bộ phận. Diệp trai chủ nói qua, nguyên sơ giới vực từng là đại tần tiên đình cương thổ, bây giờ nguyên sơ giới vực bị hủy, cũng chỉ là trở về tiên đình ôm ấp, bọn hắn những này giới vực thổ dân, là người xa quê trở về nhà, không phải ngoại nhân, cũng không phải tặc tử. Hàn Phong giờ phút này trở nên càng lạnh lẽo hơn một chút, thổi qua Hạ Vô Nhai áo bào, vốn là hư nhược hắn, giống như muốn bị Hàn Phong cho thổi ngã. Ai nói cho ngươi? Thiên Cơ chân nhân tiếng nói bên trong mang theo từng tia khiêu khích chi ý, ngươi làm tinh hải giới vực thổ dân, làm sao có thể đã từng là nơi này một bộ phận? Hạ Vô Nhai hốc mắt khẽ run, chính là loại cảm giác này, nguyên sơ giới vực bị hủy ngày đó, những cái kia mênh mông tiên nói, những cái kia nhẹ nhàng ngữ khí, đều như là giờ phút này bình thường. Những này tiên giới lao quái vật, căn bản không có coi bọn họ là thành nhân tộc, mà là một loại ti tiện tộc đàn, tựa như vâng người nghèo đi leo lên quyền quý. Bọn hắn là giới vực thổ dân, không có chút nào giá trị có thể nói. Chân chính có giá trị là bọn hắn giới vực. Hạ Vô Nhai cầm thật chặt nắm đấm, khe hở tràn ra máu tươi, gương mặt có chút bặm mẹo, từ trong cổ họng phun ra một chữ, là. Hắn gạt ra một cái mỉm cười, chính mình tuyệt đối không thể cho trai vành đai chính đến phiền phức, ngữ khí có chút định mà nói, tiền bối nói chính là, ta là tiểu giới vực thổ dân, không thể cùng người của tiên giới so sánh, vừa rồi chỉ là vì cất nhắc chính mình. Nghe vậy, Thiên Cơ tiên nhân mắt sáng như đuốc giống như nhìn xem Hạ Vô Nhai, đầy mắt vẻ lạnh lùng, bản tôn cho phép ngươi gọi ta là tiền bối sao? Ngươi cũng xứng. Hạ Vô Nhai trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, đầu lâu thấp đủ cho sâu hơn, cả người liền phảng phất lưng đeo một tòa nguy nga núi lớn, có chút không thở nổi. Đột nhiên, Thiên Cơ chân nhân trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, tâm tính không sai, lão phu tiếng nói im bặt mà dừng. Trong ngõ hẻm không gian trong nháy mắt ngưng kết, một câu bá đạo tuyệt so sánh nói từ thiên không truyền đến, giống như cựu thiên giống như ngân hà mênh mông uy nghiêm, lão giả, lén lén lút lút ở đây làm gì? Thiên Cơ chân nhân hốc mắt hơi co lại, không tốt, có mấy thứ bẩn thỉu tới. Chỉ một thoáng, một tên huyền ý thanh niên đạp thiên xuống, khí tức thâm thúy như vực sâu, không cần hoài nghi, chính là Huyền Thiên. Hạ Vô Nhai mắt lộ ra chờ mong, tưởng rằng có người tới cứu mình, đột nhiên đứng dậy, mắt lộ ra sợ hãi cực độ. Trong đầu của hắn đột nhiên thêm ra tới một chút tin tức, trong nháy mắt biết được Huyền Thiên tên, người này là đại thế thứ nhất tà tu, giết người phóng hỏa, việc ác bất tận, phạm vào tội ác tội lỗi chồng chất. Không tốt, tiên giới cũng có tà tu, còn chạy ta tới, trai chủ cứu ta. Lúc này, Thiên Cơ chân nhân nhẹ nhàng ho khan một cái, là hắn để Hạ Vô Nhai biết được Huyền Thiên, đứng dậy, nhẹ giọng cười nói, hôm nay đi ra ngoài trông thấy chim khách kêu to, lão phu còn buồn bực đâu, không nghĩ tới đúng là có tiên phong đem ngài thổi tới. Huyền Y thanh niên cười lạnh một tiếng, hắn tất nhiên là nhận biết vị lão giả này, cũng không chút nào cho Thiên Cơ chân nhân mặt mũi, lão giả, bớt nói nhiều lời, tại này lén lén lút lút làm gì? Xin cơm. Thiên Cơ chân nhân ngữ khí tương đương chăm chú, lão phu từ Thánh Châu một đường chạy đến, tàu xe mệt mỏi, trên thân linh thạch đã xài hết, đồ ăn cũng còn thừa không có mấy, cái này không, nơi này muốn đòi hỏi mấy phần cơm. Hắn lời tuy như vậy, toàn thân lại là dị thường lạnh nhạt, không kiêu ngạo không tự ti, tương đương mà mịt, tràn đầy làm độ kiếp tôn giả kiêu ngạo cũng thông dong. Phải không? Huyền Y thanh niên nâng lên một bàn tay, nhẹ nhàng vung lên, mang người này đi ăn cơm. Vừa mới nói xong, tứ phương trong không gian hư vô, trong nháy mắt bước ra 10 tên tiên tần chiến rong, bọn hắn cùng nhau phóng ra một bước, trong miệng một lời, cần tuân bệ hạ chi lệnh. Hạ Vô Nhai sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không gì sánh được, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, thật là khủng khiếp sát khí, cái này 10 tên mặc giáp tiên binh, chỉ sợ có thể một bàn tay chụp chết vấn hư cảnh lão tổ. Thiên Cơ chân nhân luôn uống, hắn mặc dù không sợ những này chiến rong, nhưng e ngại Huyền Thiên, bị cái này mấy thứ bẩn thỉu nhiễm lên, chỉ định không có chuyện tốt, lão phu chỉ ăn muốn tới đồ ăn, không đi trong tiệm. Úc, Huyền Y thanh niên mặt nạ trên mặt chiếu sáng rạng rỡ, hiện lộ ra một cỗ thần thánh siêu nhiên cảm giác, ngựa khí mở mịt đạo, người tới, đem đồ ăn từ hắn trong lỗ mũi nhét vào. 10 tên tiên tần chiến rong trung thành tuyệt đối, lập tức làm theo, không biết từ chỗ nào lấy ra một bó lá rau nát, giống như là phạm nhân khu vực trong chuồng heo. Hạ Vô Nhai con ngươi co rụt lại, đội vàng triệt thoái phía sau mấy bước, cũng biểu thị chính mình cùng lão đầu này không quan hệ, tuyệt không quen. Bệ hạ tha mạng. Thiên Cơ chân nhân trong nháy mắt lựa chọn từ tâm, Huyền Thiên cũng không phải hắn có thể đắc tội, ngày xưa giao chỉ tiên yến bên trên, tiên đế chi uy khủng bố tuyệt luân, là hắn tận mắt nhìn thấy. Bất quá, cầu xin tha thứ về cầu xin tha thứ, ngày sau tiên đế lịch sử đen, liền đợi đến để đại thế mọi người đều biết đi. Thiên Cơ chân nhân, trừ là Thiên Cơ tiên điện thái thượng trưởng lão một trong, còn có một cái không muốn người biết thân phận. Đó chính là đương kim nhân tộc sử quan cũng. Trên thân nó tiên cơ sách, ghi chép to to nhỏ nhỏ vô số sự tình, liền ngay cả đại thế thiên kiêu giao lưu chi địa, Huyền Hư Các cũng đều là hắn đồ đệ Khổng Thiên Mệnh quản lý. Kỳ thật nghiêm ngặt tới nói, Huyền Hư Các là Thiên Cơ chân nhân năm đó tự mình giao cho Khổng Thiên Mệnh. Lúc này, Huyền Y thanh niên đôi mắt hơi liễm, tiếng nói thản nhiên nói, quân vô hi ngôn, ngươi là muốn cho chấm đổi ý à? 10 tên tiên tần chiến rong hai mặt nhìn nhau một chút, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bọn hắn tự nhiên biết được đế tâm, dưới loại tình huống này, không hề làm gì cho thỏa đáng. Mà nếu như bệ hạ kim khẩu không ra, vậy thì phải nghĩ hết biện pháp để lão đầu này không dễ chịu. Không dám. Thiên Cơ chân nhân đột nhiên lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ định hót mỉm cười, tương đương hiểu thế cục, da mặt cũng tương đương dày, bản tọa phi phi phi, thần muốn gia nhập tiên đỉnh dưới trướng, không biết bệ hạ ý kiến như thế nào. Chỉ cần thành công gia nhập, hắn liền có thể đạt được vô tận tiên tần bí ẩn sự tình, đời này không tiếc cũng. Huyền y thanh niên hai con ngươi hờ hững, bình tĩnh nói, chấm cho phép ngươi gọi ta là bệ hạ sao? Ngươi cũng xứng. Chương 589, lịch chuyển tiên đạo đại giới. Chương 589, lịch chuyển tiên đạo đại giới. Hạ Vô Nhai toàn thân trùng điệp run lên, nhìn thật sâu một chút tên kia huyền y thanh niên, phản phất như là muốn đem người này khắc trong tâm khảm. Thiên Cơ chân nhân sửng sốt một chút, huyền thiên tới đây, liền vì cho bên cạnh vị tiểu hữu kia xuất khí. Rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt giàn mua hiện ra một vòng cười làm lành giống như dáng tươi cười, vội vàng nói, cái này hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Huyền y thanh niên im miệng không nói, lặng lặng mà nhìn xem, cũng không mở miệng, trong lòng thì là lược tùng một hơi, chớ nhìn hắn cáo mượn oai hùng như vậy thông thuận, kỳ thật vẫn là có chút hoảng. Lão phu vốn là ở chỗ này đi dạo, vừa lúc cảm ứng được một vị sư tổ khí tức, cho nên đến đây nhìn qua. Thiên Cơ chân nhân mặt lộ một nụ cười khổ, nhìn về phía Hạ Vô Nhai, không nghĩ tới, đúng là phát hiện vị này đến từ mặt khác giới vực tiểu hữu. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, toàn thân khí chất trở nên phong cách cổ xưa bình thường, vừa rồi những cái kia Chu Tâm nói như vậy, kỳ thật chỉ là vì quan sát vị tiểu hữu này tâm tính, nếu như tâm tính không sai, lão phu cũng có thể làm như không nhìn thấy. Nói ở đây, Thiên Cơ chân nhân nhìn về phía Hạ Vô Nhai trong mắt, thêm ra tới một chút thương hại cùng tán thưởng, khá phức tạp, trên người hắn khí tức đã bị lão phu xóa đi. Đại bộ phận giới vực thổ dân, mới vào đại thế cũng sẽ chỉ giết, từ đầu đến cuối không thể quên được chính mình bộ kia man di chi địa pháp tắc sinh tồn, cái này không, bị ngăn cách tại biên cương chi địa. Mà trái lại Hạ Vô Nhai, biết nhẫn đủ, hiểu phân tức, rất dễ dàng dung nhập đại thế bên trong, tiên độ nhất định có việc nên làm. Huyền y thanh niên ánh mắt hơi sóng gợn, như có điều suy nghĩ, sư tổ khí tức chỉ sợ sẽ là tòa kia loại cực lớn truyền tống trận, mà Hạ Vô Nhai cùng danh làn cũng là bởi vì truyền tống trận xảy ra vấn đề, mới đi đến Càn Nguyên địa vực. Hắn nhàn nhạt gật đầu, liếc qua Hạ Vô Nhai, quay người rời đi, lưu lại một câu lạnh nhạt tiếng nói, phàm đại đạo pháp tắc phía dưới, chư thiên vạn giới, giới vực tinh hải, đều là tận đất. Thiên Cơ chân nhân đôi mắt lập tức trợ to, cái này, kinh thiên đại bí a. Hắn chỉ một thoáng nước mắt tuôn đầy mặt, một cái lắc mình liền xuất hiện ở Huyền Y thanh niên trước người, hai tay triển khai, gắt gao ôm Diệp Đồng đùi, chết sống không buông tay, hô lớn, bệ hạ, ta nguyện thay tiên đỉnh phân lưu a, nhất định có thể khi tiên đỉnh cánh tay đắc lực chi thần. Ngài liền thu lưu thần đi. Lời vừa nói ra, nguyên bản muốn xuất thủ 10 tên chiến rong, đều là thân hình dừng lại, trong mắt sát ý nghiêm nghị, chờ đợi bệ hạ mở miệng. Diệp Đồng có chút tắt tiếng, dưới mặt nạ khỏe miệng có chút co quắp, mẹ nó, chính mình giả bộ một chút liền đi, ngươi thế nào còn lười bên trên ta? Người giả bị đụng đúng không? Hắn nhấc nhấc chân, phát hiện sách bất động, từ lão đầu này khí lực thực sự quá lớn, bất đắc dĩ nói, bây giờ ta tiên đỉnh rách nát không gì sánh được, bách phế đại hưng, ngươi bệ hạ. Thiên Cơ chân nhân vội vàng đánh gãy Diệp Đồng lời nói, có thần tại, thần nhất định có thể để đại tần tiên đỉnh khôi phục vinh quang của ngày xưa. Nói như thế, ngươi là muốn phản bội bây giờ nhân tộc? Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy? Thiên Cơ chân nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, khó hiểu nói, đại tần tiên đỉnh không phải liền là ta nhân tộc chính thống sao? Đây coi là cái gì phản bội? Nghe vậy, Diệp Đồng khỏe miệng có chút dương lên, không hổ là lao hồ ly, thật biết nói chuyện, chỉ là đáng tiếc, hắn đối với đại tần tiên đỉnh hảo cảm cũng không có quá nhiều, những lời này cũng liền như vậy đi, đả động không được hắn. Thiên Cơ chân nhân gắt gao ôm lấy Diệp Đồng đùi, nghĩa chính ngôn từ nói, ngài anh minh thần võ, tu vi cái thế, cuối cùng cũng có một ngày, cũng lại có thể độc đoán bạc cổ, mở ra một tòa so ngày xưa còn muốn huy hoàng mênh mông tiên đỉnh. Chúng ta đi Tú Tiên lâu trò chuyện. Diệp Đồng đột nhiên mở miệng nói, tay áo hất lên, 10 tôn chiến rong liên tiếp biến mất, hắn cảm thấy mình rất có tất yếu đi khắc sâu giải một chút bây giờ nhân tộc đối với đại tần tiên đỉnh cách nhìn. Hai người lập tức hướng phía Tú Tiên lâu đi đến. Hạ Vô Nhai nhìn xem trống rông nhỏ nhỏ, toàn thân căng cứng cơ bắp buông lỏng xuống, trong đầu thật lâu nhộn nhạo đạo kia huyền y thân ảnh. Hắn cũng biết, Diệp Đồng cùng Huyền Thiên là vì tử địch. Diệp trai chủ đối với ta có đại ân, hắn quỳ trên mặt đất, hướng phía huyền y thanh niên rời đi địa phương trùng điệp cúi đầu, cái trán thậm chí đập ra máu tươi. Hạ Vô Nhai ở đây đa tạ tiền bối giải khốn. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, vừa quỳ đằng sau, chỉ còn lại tình cảm. Đúng lúc này, một đạo truyền âm từ hắn bên hông trong ngọc giản truyền đến, "Hạ Vô Nhai, ngươi chạy đi đâu rồi? Mau tới kiểm kê hàng hóa, nơi này thật nhiều chân quý khoáng mạch, các loại kiểm kê xong ta đi uống vài chén." Hạ Vô Nhai nao nao, cười đáp lại một câu, quay người rời đi cái hẻm nhỏ. Chỉ là bước tiến của hắn trở nên càng nặng nề, khí chất tại thời khắc này cũng biến thành làm cho người nhìn không thấu. Sau một nén nhang, Tú Tiên lâu bên trong, huyền y thanh niên cải biến diện mạo, ngồi cạnh cửa sổ vị trí, ánh mắt khi thì liền sẽ nhìn về phía khu phố đối diện, tại cái kia là tiên bảo trai chủ trai. Thiên Cơ chân nhân vẻ mặt tươi cười, ngoài miệng còn tại nói tốt hơn nói, cái gì trên trời rơi xuống bệ hạ tại thế gian, thống ngự đại thế 10 vạn năm vân vân loại hình ngôn ngữ. Diệp Đồng nghe được ý cười dần dần sâu, ngày bình thường chỉ có hắn ton hót tiên đế thời điểm, hôm nay chuyển biến thân phận, cảm giác coi như không tệ, lao đầu này càng xem càng thuận mắt. Ai? Thiên Cơ chân nhân đột nhiên trùng điệp thở dài, mặt mũi tràn đầy tiếc hận, không giống trang, tiên đỉnh nếu không vẫn, ta nhân tộc đại hưng cũng. Diệp Đồng vẻ mặt hốt hoảng một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ nhấp một miếng rượu. Tiên đỉnh trấn áp đại thế 10 vạn năm, rất nhiều bóng người mông lung đã bị tuế nguyệt tàn biến, ngày xưa náo nhiệt cùng huy hoàng đều là đã thành không, bình bình đạm đạm kết thúc ngược lại là tốt nhất kết cục. Tiên đình hủy diệt chi nhân, không người biết được toàn bộ, lão phu cụ cụ, thần phía sau tông môn cũng chỉ biết một chút điểm. Thiên Cơ chân nhân sau khi nói xong, điên cuồng cho Diệp Đồng ngáy mắt, nói đều đến cái này, vậy hạ ngài còn không mở miệng. to như vậy một tòa tiên đình đến tột cùng làm sao hủy diệt? Quên đi. Diệp Đồng ngữ khí nhẹ nhàng, tiên đình hủy diệt đã thành mênh mông tiên sứ bên trong một góc, các ngươi làm gì đẩy ra tầng này mê vụ, dẫn tới tai họa? Thiên Cơ chân nhân trầm mặc một hồi, thở dài một tiếng, trong tông môn cổ tịch ghi lại là đại tần tiên đình muốn đi hành vi người tiên, cuối cùng dẫn tới thượng thương kiến kỵ, to như vậy tiên đình trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Đồng không nói, hắn biết tin tức này là lúc trước giao chỉ thánh nữ nói cho hắn biết, về phần cái kia hành vi người tiên, hắn không phải là nghịch chuyển thiên đạo mà là khác. Hắn nghĩ nghĩ, ngữ khí du dương nói thiên đạo, không thể nghịch. Ngoài ý liệu là Thiên Cơ chân nhân phản ứng cũng không lớn, tựa hồ đã sớm biết được việc này. Hắn nhìn thật sâu một chút Huyền Y thanh niên, "Vậy hạ, ngài ký ức nên còn chưa hoàn toàn khôi phục, hành vi nghịch tiên cũng không phải là cái này, cũng không có người biết cụ thể ra sao sự tình." Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, nói tiếp, "Bất quá, ngài có biết nghịch chuyển tiên đạo đại giới? Xin lắng hay nghe." Diệp Đồng bình tĩnh trả lời, hắn biết, đây là người trước mắt đang lấy lòng, mọi người theo như nhu cầu thôi. Thiên Cơ chân nhân trong mắt thì là hiện lên vẻ hưng phấn, hắn liền ưa thích loại này đem các loại bí ẩn động trời nói ra cảm giác, thực sự kích thích, ngữ khí không nhanh không chậm nói, "Ta Thiên Cơ tiên điện truyền thừa xa xưa, sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến vạn tộc đại sát phạt thời đại, lúc đó gọi là Thiên Cơ môn Thiên Cơ môn." Huyền Ý thanh niên giống như cười mà không phải cười, năm đó không phải đã bị Võ An quân tàn sát đến chỉ còn hai mạch rồi sao?